Chương 25, Tuyết Hoàng sau quan tâm, Tuyệt Đại Vật Ân Huệ chương 25, Tuyết Hoàng sau quan tâm, Tuyệt Đại Vật Ân Huệ hoàng hậu nương nương giá lâm. Càn Thanh cung bên ngoài, vàng chói kiệu đuổi đi mới vừa dừng hẳn, màn kiệu liền bị một đôi làm tuyết nhu di nhẹ nhàng xốc lên, một tờ như xương như tuyết tuyệt sắc khuôn mặt liền doanh doanh ló ra. Tại thị nữ Vân Tiên nâng đỡ, Tuyết Hoàng hậu chậm chậm mà xuống, làn váy như nguyệt hoa chảy xuôi, hoa mỹ không thể phương thu. Cung nhân nhóm sớm đã cúi đầu quỳ xuống đất, liền cũng không dám thở mạnh, tại một hồi nhàn nhạt đoán hương phất qua sau, mới dám đem đầu dơ lên thấp hơn. Thẳng đến cái kia êm ái tiếng bước chân đi xa, bọn hắn vương đứng dậy, cúi đầu hầu hạ hai bên, không dám dòm ngó chút nào thiên nhan. Trong tầm điện, mới vừa nghĩ biết, ban phát hết đường vương nhu lịch thánh chỉ, đang chuẩn bị đứng dậy tần dương, ngẩng đầu liền nhìn thấy lau một cái xanh nhạt thân ảnh nhanh nhẹn đi vào. Tuyết Hoàng hậu bước liên tục nhẹ nhàng, đỉnh đầu vàng châm cài tóc theo đi lại kinh hoàng, vòng eo khoản mở ở giữa, cả phòng sinh loan hương. Đối với nàng thấy tần dương lúc, lập tức chạy chậm tiến lên, thanh âm nhu còn giống ngâm xuân thủy, bệ hạ, nhưng có bị kẻ xấu thương tổn được. Nàng trong mắt vượng đượm thân thiết, ánh mắt cẩn thận đảo qua tần dương và áo, liền một tia nếp vốn đều không dung tha. Mới bên ngoài cửa cung điêu mình cùng chém giết, để cho nàng tâm treo hồi lâu, dù là biết rõ trước mắt nam nhân là tiên tiên đại tông sư, cũng khó hiểm nghĩ mà sợ. Nhất là khi biết được, xâm lấn hoàng cung là Thương Lang Vương đỉnh thành danh thật lâu đại nguyên soái Hách Liên Đồ, càng kinh hãi hơn thất sắc. Thông tuyển nàng, khắc sâu minh bạch, đại tần đã không chịu nổi lại một vị đế vương bị đâm băng hạ. Tần Dương nhìn ra nàng đấy mắt chân thiết lo lắng, trong lòng có tình cảm ấm áp chạy qua, giọng nói không tự giác ôn hòa vài phần, hoàng hậu có lòng, chớm không ngại. Nói rồi, Tần Dương tay liền phất qua nàng thái dương rũ xuống một luồng tái phát, đầu ngón tay chạm được nàng ôn nhuận da tuyết, bất quá là Thương Lang Vương đỉnh tiểu đả tiểu nháo, hoàng hậu không cần lo lắng. Nếu không phải là Hách Liên Đồ chạy nhanh, lần này chấm đại khả tiện tay đem lưu lại, vì ta đại tần trừ một vị đại địch. Ngược lại là đáng tiếc Tuyết hoàng hậu nghe vậy, Nga Mi cau lại, nàng không có lập tức nói tiếp, mà là nhẹ nhàng trong mắt, đầu ngón tay vô ý thức bắt lấy tay áo miệng mặt tử. Một lát sau, nàng mới chậm rãi dương mắt, ánh mắt nhìn thẳng Tần Dương, giọng nói so với vừa nãy càng mềm vài phần, lại mang theo không tha cái lại kiên định cùng thân thiết. Bệ hạ vì tiên tiên đại tông sư, võ lực mạnh tất nhiên là phàm thế số 1. Có thể bệ hạ cũng không cần đã quên, ngài là đại tần thiên tử, là cửu ngũ chi tôn, trên vai khiên vạn dặm giang sơn, hàng tỷ sinh dân. Không phải bệ hạ không thể độc thủ, là không cần độc thủ. Cậu ngữ có lời, quân tử không giấu hung khí, không sợ trường động đao binh. Vạn nhất trong điện ánh nến đôn đốt kêu lên. Cự cao lâm hạ Tần Dương nhìn bộ dạng phục tùng ôn nhu, ngoan ngoãn khuyên bảo Tống Tuyết, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào nàng cái kia kim ti cùng trang lòng dạ bên trên. Cầm đoán bị nở nang đường cong chống đỡ tràn đầy, mặt hung biên giới vệ kia thâm thúy trắng mướt, tại dưới ánh nến hiện lên ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, phản phất thế gian thượng đẳng nhất dương chi mỹ ngọc. Theo nàng khẩn trương hô hấp, cái kia tảng lớn mềm mại hơi hơi phập phồng, rất cảm động. Trong lòng mới vừa nổi lên tình cảm ấm áp, một cái hoang đường ý nghĩ không khỏi đột nhiên xông ra, Tần Dương suýt nữa bật cười. Tuyết mỹ người a Tuyết mỹ người, ngươi miệng mồm nhiều tiếng nói quân tử không giấu hung khí, có thể chính ngươi trên người, há không liền cất giấu một đôi tuyệt thế hung khí? Cực đạo thánh binh hắn âm thầm chắc lưỡi, như vậy quy mô, còn là chưa qua nhân sự sạch tươi đẹp răng rớp, nếu đem đến cày cấy mở rộng, còn không biết sẽ đây đà bành trướng đến loại nào hoàn cảnh. Không hổ là mẫu nghi thiên hạ Tuyết hoàng hậu, nói riêng về này lòng dạ mênh mông liền đã là thiên hạ nữ tử điển hình. Đáng tiếc, vĩnh võ đế hết lần này tới lần khác lập xuống quy củ, không nên chờ mình tu tới luyện tạng cảnh giới, mới bằng lòng đem Tuyết hoàng hậu ban tặng. Nghĩ đến đây, Thần Dương đáy mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Thầm nghĩ lấy tâm sự, Tần Dương ánh mắt không khỏi tại Tuyết Hoàng hậu trên người lưu luyến quên bể. Hắn như vậy không che giấu chút nào quan sát, mang theo tràn đầy nóng dục, sớm đã để cho Tuyết Hoàng hậu phát hiện. Nàng vốn là bởi vì đế vương nhìn kỹ, trong lòng tiểu lộc luận tràng, lúc này gặp hắn như trước không kiêng kỵ như vậy, kia tờ tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn càng là phi hồng một mảnh, liền bên thai đều dính vào như yên chi màu sắc. Nàng không dám ngẩng đầu nên nhìn kỹ, chỉ phải đem trán rủ xuống được thấp hơn, nỗ lực che giấu nữ nhi ra ngượng ngùng. Nhưng mẫu nghi thiên hạ đoan trang, chung quy để cho nàng cưỡng chế hoảng loạn trong lòng. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm nu nu mang theo một tia không dễ dàng phát giác âm dùng, lần nữa mở miệng, "Bệ hạ, bây giờ Đường Vương nhu nịch, tiến vân chỗ xung yếu chỉ sinh đại biến, Thương Lang Vương đỉnh lại nhìn chằm chằm, bệ hạ còn cần phải cẩn thận phòng bị." Tần Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ một tiếng, che giấu đi mới vừa thất thần. Hắn nhìn Tuyết Hoàng hậu bộ kia thẹn thùng lại cố gắng bộ dáng trấn định, trong lòng điểm này bởi vì luyện tạng mà thành khó chịu, lại lặng yên phai nhạt vài phần. Cũng đã là hứa hẹn ban tặng cho mình mỹ nhân, trước nghiệm một chút hàng, không quá phần a. Hắn theo tâm ý, tự tay trực tiếp giơ lên Tuyết Hoàng hậu cái cằm, đầu ngón tay chạm được nàng cái kia nhắn nhủi như tuyết da thịt, cảm thụ được cái kia phần mềm nhẹ run rẩy. Hoàng hậu nhắc nhở là: "Bất quá Đường Vương cấu kết kẻ thù bên ngoài, đánh lén ban đêm hoàng cung, việc này chứng cứ vô cùng xác thực, chấm không thể không có xử trí." Tuyết hoàng hậu nghe vậy, xinh đẹp tuyệt trần cao lại, hoàng thất đấu tranh, cuối cùng chịu khổ vẫn là Bách Tính Yên Tâm Tần Dương làm gãy nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, chấm biết rõ trong lòng, này đại tần giang sơn, còn loạn không được, tả hữu bất quá một hồi đau từng cơn, nhưng đều là vì ổn định và hòa bình lâu dài nhất định trả giá cao. Tần Dương nhìn ra Tống Tuyết đấy mắt chân thiết sầu lo, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói bổ sung: "Chớ cũng sẽ không để chính mình đặt mình trong những cảnh, dù sao." Tần Dương cố ý kéo dài ngữ điệu, đợi đến Tuyết Hoàng hậu căng thẳng nước mắt trông lại, mới khẽ cười nói: "Chấm vẫn chờ, tương lai hảo hảo cày cấy hoàng hậu này bên mông lòng dạ đâu." Tuyết Hoàng hậu mắt phượng mọc lên vẻ nghi hoặc, ngốc lăng ở đây. Thẳng đến nàng theo Tần Dương ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống đi lúc, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong khoảnh khắc, tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đằng một chút mặt đỏ tới mang tai, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, oán trách mà liếc Tần Dương liếc mắt. Cái nhìn kia, mang theo vô hạn xấu hổ, lại tràn đầy phong tình, để cho Tần Dương lửa giận trong lòng càng phát ra thịnh vượng. Không còn sớm sủa, hoàng hậu sớm đi hồi cung nghỉ tạm a. Đề phòng cước cỏ, Tần Dương ép buộc chính mình buông tay ra, giọng nói cũng khôi phục vài phần đế vương trầm ổn, chớ còn có chút quốc sự phải xử lý. Tuyết hoàng hậu như được đại xá, vội vã quỳ gối hưởng phúc, nô tỳ xin cáo lui, bệ hạ cũng sớm đi ăn giấc. Dứt lời, nàng cơ hồ là cũng như chạy trốn xoay người, mang theo một bên đồng dạng mặt đỏ tới mang hai, ánh mắt tự do vân tiên vội vã rời đi. Nhìn qua kia vội vàng rời đi xanh nhạt bóng lưng, Tần Dương khẽ miệng không thể kiềm được, cười ha ha, để cho Tuyết hoàng hậu càng là ngượng ngùng vô cùng, hốt hoảng trốn đi. Tuyết hoàng hậu thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hồi hành lang phần cuối, bất quá cái kia một đạo khí vận bảng thuộc tính lại dừng lại ở Tần Dương trước mắt. Mới vừa thân cận, tựa hồ đột phá giữa hai người ngăn cách, cũng làm cho Tần Dương có thể nhìn thấy Tuyết hoàng hậu ẩn nút chân thật nguy nga tuyết sơn. Chọn lục đạo dựng dục bên trong hồng thải thiên phú. Hắn nguyên tưởng rằng Tuyết hoàng hậu lòng dạ vĩ nạn đã là khó có được, lại không nghĩ rằng, này ôn nhuận nhu thuận nữ tử, đúng là cái toàn thân giấu đầy bảo tàng tuyệt thế ngọc thô chưa mài giũa. Tần Dương tự lẩm bẩm, đáy mắt kinh hỉ tràn đầy, này mẫu nghi thiên hạ Tuyết hoàng hậu, nào chỉ là nguy nga tuyết sơn, cao không thể chạm có thật không lạ. Trời cao ban cho tuyệt thế báu vật, tuyệt đại ân vật. Chương 26, bảo tàng hoàng hậu, lục đại hồng thải mệnh cách chương 26, bảo tàng hoàng hậu, lục đại hồng thải mệnh cách hoàng hậu, Tống Tuyết mệnh cách thiên phú, mẫu nghi thiên hạ, hồng thải, dự dục bên trong, kim chương ngọc luật, hồng thải, dự dục bên trong, kim chi ngọc diệp, hồng thải, dự dục bên trong, dân tâm nguyện lực, hồng thải, dự dục bên trong, phượng nghi dương long, hồng thải, dự dục bên trong, thái âm linh hy, hồng thải, dự dục bên trong, khí vận, tám thước. Màu vàng vượt bận, một năm có thể sinh 8000 sợi khí vận lực lượng, mệnh thế lời bình luận, vô song mệnh cách, thế nhưng thiên địa suy bại, bản mệnh khó xúc tích, trăm năm vừa qua hóa mây khói, ô hô ai thai. Nhưng nhân duyên vận mệnh dây dưa, mới có thể xoay chuyển đã tới. Khí vận có thể trấn áp. Trấn áp. Nhất thời, Tần Dương có thể cảm nhận được Tuyết hoàng hậu trên người khí vận lực lượng không còn tràn ra ngoài, toàn bộ bị khí vận cổ bịa trấn áp, tích xúc ở trong người. Mặc dù tạm thời không cách nào tức cắm tức đầy đủ, nhưng đã vì hắn xây bên trên một tòa bền chắc không thể gãy cản hùng đế đập, sớm muộn gì nên. Hoàn thành trấn áp sau, Tần Dương mới đầy cõi lòng mong đợi mở ra từng cái mệnh cách tiên phú. Mẫu nghi thiên hạ, hồng thải, dự dục bên trong, chỗ trị danh giới, vạn dân an cư lạc nghiệp, bình an vui sướng, liền sẽ có điểm lành hàng thế, mưa lành giải khắp trốn, ngũ cốc phong đăng, mạch khoáng tăng gia sản xuất các loại, kim chương ngọc luật, hồng thải, dự dục bên trong, quên thân quanh quần kim chương ngọc luật, phàm tâm nghi ngờ làm loạn, ác ý tương hướng người, hiểu ý thần chịu chấn. Năm cái này kim chương ngọc luật như miệng ngậm thiên hiến, nói là làm ngay. Kim chi ngọc diệp, hồng thải, dự dục bên trong, dự dục con nối dõi tất nhiên sẽ truyền thừa phụ mẫu ưu dị thiên phú. Huyết mạch, sinh ra tức là Kim Chi Ngọc Diệp, Long Phượng Chi Tư. Dân tâm nguyện lực, hồng thải, dự dục bên trong, chịu hắn ân huệ con dân sẽ tự phát hình thành dân tâm nguyện lực có thể tăng tiến tu vi, bảo vệ tự thân, vạn tà bất xâm, trừ thai tránh lui. Vạn ác không thêm thân. Phượng nghi dưỡng long, hồng thải, dự dục bên trong, cùng bầu bạn cùng tồn tại lúc, song phương khí vận tương liên, lẫn nhau cộng minh cộng đình, cùng nhau được lợi. Thái âm linh hy, hồng thải, dự dục bên trong, trí nhu trí thuần, thiện nuôi vật vật, vạn cổ hiếm thấy thể chất. Cái này thể chất nữ tử sinh ra linh khiếu thông thấu, trí tuệ vô song, trong cơ thể chảy xuôi thái âm linh hy khí. Cái này khí ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên, như gió xuân mưa phùn, có thể tẩm bổ vạn vật, điều hòa âm dương. Càng kèm theo trấn an lực lượng tinh thần, người bên ngoài tới gần liền sẽ nôn nóng tiêu hết, linh đại thanh minh. Lấy linh hy quán đỉnh, bình cảnh tự phá, cũng có thể chữa trị thân thể, tẩm bổ thân hồn. Lấy linh hy tịnh tâm, đạo tâm càng là vững như bản thạch, các loại diệu pháp không phải trường hợp cá biệt. Cái này thể chất nữ tính, da thịt trắng muốt như thánh tuyết, ôn nhuận giống như nó ngọc. Dù là trời đông giá rét thời tiết cũng ấm áp mà không khô, là trời sinh hành tẩu lò sưởi ôm chi rượu không thể nói, có hy vọng trường sinh. Lục đại hồng thải mệnh cách, tất cả đều đang ở trong thai nghén, phàm là thức tỉnh một, hắn thần dị chính là thế nhân hiếm thấy, thần nữ thấy chi đô được cảm đạm phai mở, tự ti mặc cảm. Mẫu nghi thiên hạ, trời ban điểm lành, ban ơn cho toàn bộ thế lực danh giới. Kim chương ngọc luật hộ thể, miệng ngậm tiên hiến, nói là làm ngay. Dân tâm nguyện lực ngưng tụ hộ thân, vạn tà bất xâm, trừ hai tránh lui. Vạn ác không thêm thân. Kim chi ngọc diệp truyền thừa huyết mạch, sở sinh tử nữ đều là long phượng chi tư. Càng không nói đến cái kia Phượng Nghi dưỡng lòng, đúng là dưỡng khí vận tiên phú, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tầm bổ bầu bạn khí vận, giúp đỡ từng bước đặt chân lên đỉnh cao nhất. Mà cái kia Thái Âm Linh Hy, càng là nghịch thiên đến làm người ta giận rồi, vạn cổ hiếm thấy tu luyện tiên phú, Thái Âm Linh Hy chi khí diệu dụng vô cùng. Thậm chí tiên phú bên trong trực tiếp một chút ra, có hy vọng trường sinh. Trường sinh. Tần Dương trái tim hung hăng co rút lại, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Đây là vô số tu hành giả tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng, lại bị thẳng thừng như vậy chỉ ra tại tiên phú bên trong. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm thụ được cái kia một loại vượt xa làm tinh đơn quất ra kỳ tích, trực tiếp rút chúng một tờ tiềm lực viễn siêu SSR hạn định UZR thần tạp, càng làm cho người ta mừng như điên hưng phấn. Không, đây rõ ràng là một tờ đủ để phá vỡ toàn bộ tạp hồ sinh thái nghịch thiên thần tạp. Nếu đem này thần tạp triệt để dưỡng thành, Tần Dương trong mắt có nóng rực bạo phát, phản phất đã đoán trước tương lai, Tuyết hoàng hậu lục đại hồng thải mệnh cách hoàn toàn thức tỉnh, mẫu nghi thiên hạ kích phát điểm lệnh hạng thế bao phủ toàn bộ đế quốc danh giới, mỗi người như lòng. Kim chương ngọc luật nói là ngay, một lời định sinh tử. Thái âm linh hy trợ hắn tu vi thừa phong dựng lên, một đường đột phá trường sinh. Phượng Nghi dưỡng long đưa hắn khí vận dưỡng thành bạn trượng chân long. Đến lúc đó, chớ nói một cái đại tần, chính là phóng nhãn cửu thiên thập địa, lại có ai người có thể địch. Này mẫu nghi thiên hạ, lòng dạ vĩ ngạn tuyết hoàng hậu, nào chỉ là tuyệt đại ân vật. Đơn giản là trời cao ban cho chứng đạo máy gia tốc. Tần Dương hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng mừng như điên, đầu ngón tay vẫn như cũ bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn Tuyết Hoàng hậu rời đi phương hướng, ánh mắt sáng quắc, nhanh chóng tính toán. Bảo tàng nữ hải còn chưa vào tay, cần chú ý cẩn thận. Cũng may mệnh cách thiên phú chưa dựng dục hàng thế trước, thân vận không hiện, cùng người phàm không giống, bằng không Vĩnh Thọ Đế nếu biết được Tuyết Hoàng hậu nghi tiên, ban cho hứa hẹn tất phải thành nói xuông. Mặt khác, Vĩnh Thọ Đế lại có như vậy khí vận, bốn vị hậu phi bên trong đã nhìn thấy ba vị đều là như vậy kinh thế tuyệt diễm, vạn cổ khó gặp. Hắn cần phải thật là cái kia cái gọi là khí vận chi tử. Bực này tồn tại, cùng với là địch, các không thể phất lờ nhất là khí vận chi tử được thiên địa yêu quý, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ nhận được cơ duyên gì tương lai lộ ra kế hoạch, nhất định phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Tần Dương cảm nhận một cổ cấp thiết, cùng thời gian co chờ ta. Sau một hồi, hắn thật dài một hơi. Cũng may, chính mình tốc độ đi tới cũng là không chậm. Được đại kiều, tiểu kiều hai cái sau, bây giờ lại nhiều thêm một vị Tuyết Hoàng hậu. Mặc dù Tuyết Hoàng hậu khí vận lực lượng tạm thời không cách nào đầy đủ lấy, nhưng một mục đích ở bên kia, cũng là tương lai một phần nội tình. Suy tư về biến cố của hôm nay, chẳng qua là cho Tuyết Hoàng hậu thiết lập nhân duyên ràng buộc, liền được công hiệu này, Tần Dương thầm nghĩ, Tuyết Hoàng hậu như vậy, Hoàng quý phi Ninh Hồng Dạ cần phải cũng là như vậy. Lúc trước là mình rơi vào suy nghĩ cạm bẫy cùng lỗi lầm. Một lòng nghĩ lập tức thu lợi, ngược lại bỏ quên khí vận lực lượng lấy ra chân lý đúng rồi. Tần Dương bình tĩnh, làm sao có thể đã quên ban đầu trước sinh Lý Hồng Nho trên người hao khí vận trải qua riêng là đem Tuyết Hoàng hậu, Ninh quý phi mấy tháng khí vận tích lũy thua thiệt sạch sẽ tiếc nuối đau lòng đồng thời, Tần Dương thu liễm tâm tình, cũng may bây giờ cũng không chậm. Tần Dương tỉnh lại lấy tự thân, cũng quyết định chú ý, kế tiếp nhưng có công phu nhàn hạ, cũng nên đi nhiều Tuyết Hoàng hậu, Ninh quý phi bên kia bồi dưỡng một chút cảm tình. Bất quá, hôm nay sắc trời đã tối, coi như gen sắc còn cần tự thân cường rắn. Cảnh giới, phàm võ đệ ngũ cảnh, luyện huyết đỉnh phong, công pháp, Vạn Long thông đệ ngũ trọng, 99100. Thuần Dương Chân Long quyết đệ ngũ trọng, 99100. Bát Quái Du Long bộ đệ nhất trọng, 99100. Trường Xuân Bất Lão công chưa nhập môn, 55100. Long Tượng Kim Cương công chưa nhập môn, 17100. Nhân Hoàng Đồ Lục, Nhân Hoàng luyện thể thuật Thanh Long Quan Tưởng Đồ chưa nhập môn, 3100. Trong khoảng thời gian này, Thần Dương chủ tẩy bản Long Thung, Thuần Dương Chân Long quyết này hai hoạch tâm công pháp, cũng là cách luyện tạm gần một bước ngắn. Cộng thêm, rút chút thời gian tu luyện Bát Quái Du Long bộ này, một linh hoạt thủ đoạn bảo vệ tính mạng, Thần Dương tự tin tại giang hồ luyện huyết cảnh ở giữa ít có người địch. Chờ Trường Xuân Bất Lão công, Long Tượng Kim Cương công nhập môn, khí tức lâu dài, thân thể hoàn hóa, sinh cơ thịnh vượng, lại giấy gấp bên trên Long Tượng Kim Cương cường hãn phòng ngự, sợ rằng luyện huyết cực hạn cũng bất quá như thế. Chính là Thanh Long Quan Tưởng độ nhập môn độ khó viễn siêu tưởng tượng, dù là tìm càng nhiều tinh lực, chuyên cần không ngừng, cũng là nửa tháng mới có thể tăng một điểm thuần thục tốc độ, để cho Tần Dương khá khó chịu. Cũng may, Tần Dương nhìn về phía khí vận bảng thuộc tính. Khí vận lực lượng, 1666 sợi cũng chỉ kém 340 sợi, có thể đem tiên đạo thủ cần, lam, tấn thăng, theo bây giờ khí vận bắt được tốc độ, chỉ cần 11-12 thiên. Rất nhanh, lại là một vòng mới bạo phát. Trong chờ mong, Tần Dương nhắm mắt, thỏa thích bỏ ra tu luyện ở giữa. Bàn Long Thung tư thế bày ra, một mảnh an bình cung điện bên trong, Tần Dương khí huyết như nham tương chỉ lòng cuộn cuộn, tuy không tiếng động, kỳ thế lại hùng hậu thao thao, kéo dài không thôi. Chương 27, Thiên Kinh Huyết Dạng, chia bánh kem chương 27, Thiên Kinh Huyết Dạng, chia bánh kem làm Đường Vương Nưu Nghịch Thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ. Theo tin tức truyền ra, Thiên Kinh đêm là được huyết sắc. Vĩnh Võ Đế thất quân, trấn áp Thiên Kinh mạnh nhất quân đoàn, hổ báo kỵ như màu đen thủy triều từ hoàng thành bốn phương vân ra. Phụ chỉ tiếp quản kinh đô và vùng lân cận phòng ngự, gót sắt tại con phố dài tùy ý đạp, áo giáp tiếng liên miên bất tuyệt. Trong nháy mắt, cả tòa hoàng thành liền phòng bị nghiêm nghiêm, toàn thành thực hiện cấm đi lại ban đêm lệnh cấm, cửa thành đóng chặt, cấm thông hành. Ngay sau đó, nhiều đội như lang như hổ hổ báo kỵ liền cất cái kia phần sớm đã nghĩ tốt nghịch đảng danh sách ở trên thiên kinh đầu đường tung hoành ngang dọc, từng nhà sạch đường phố. Đạp cửa âm thanh, tiếng cửa trách, binh khí ra khỏi vỏ âm thanh liên tiếp, phạm danh sách ký tên, chính là cùng Đường Vương có dính líu võ tướng quan văn, vô luận chức cấp cao thấp, đều bị xích sắt ra hơn, giải vào thiên lao hậu thẩm. Cũng có võ tướng hăng hái phản kích, nhưng ở giết chết không dứt tinh nhuệ hổ báo kỵ nhằm vào dưới, cho dù ngươi là luyện huyết, luyện tạng, thương mạch, khí hải, thậm chí là tông sư cũng khó trốn bây giết. Đao quang kiếm ảnh ánh hồng nữa bầu trời, huyết sắc, sát phạt tiếng, kéo dài không thôi. Vô số đạt quan quý nhân co giúp ở phủ đệ chỗ sâu, nghe bên ngoài càng lúc càng xa tiếng vó ngựa cùng tiếng kêu thảm thiết, sợ đến hai cổ run rẩy, mồ hôi lạnh sũng nước cả bảo. Bọn hắn trắng đêm có ngủ, rất sợ sau một khắc, hổ báo kỵ liền phá cửa mà vào. Thẳng đến sắc trời tờ mờ sáng, Đông Vương nổi lên ngân bạch sắc, trận này quân sạch hoàng thành máu tanh tẩy trừ mới có thể dẹp loạn. Sống sót quan viên, trong lòng âm thầm may mắn, nhưng như trước như Lý Bạc băng mặc vào triều phục, đi trước Thái Hòa điện. Chỉ vì sáng sớm tiếng chuông, đã ở thành cung chỗ sâu mơ hồ gõ. Tào Chiêu, phải đến. Thái Hòa điện Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn hi hi lạp lạp võ tướng đội ngũ, Tần Dương hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn mặt không đổi sắc, tự tay hư lỡ, đạo, chúng ái khanh bình thân. Tại chủ vinh nhân. Quần thần yên tĩnh trong im lặng, Lưu Trung Tần khẽ vây phất trần, giọng khẽ thế nói, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Tống tướng Tống Dương Minh rất nhanh trong tay răng ngà hốt bản, ra khỏi hàng trầm giọng nói, thần có bản khởi bẩm. Tần Dương ngồi ngay ngắn long ỷ, đôi mắt bình tĩnh, nhàn nhạt giơ tay lên, chuẩn đấu. Bệ hạ, Đường Vương nhu nịch, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lòng dạ đang chém. Hắn vây cánh giúp người xấu làm điều ác, cũng muôn lần chết không đủ chuộc tội khác. Thoại phong nhất chuyển, hắn khẩn thiết đạo, nhưng Đường Vương lâu trấn biên quân, kỳ thế cường thịnh, thanh uy hiển hách, chư tướng không thể không cùng với hư cho rằng xả cũng là thượng tình. Ta Đại Tần bên trong có Tử Châu dân loạn không yên tĩnh, ngoài có Thương Lang Vương đỉnh hỏa lực tập trung biến cảnh, nhìn chằm chằm, bây giờ Đường Vương nhu nghịch, Tiến Vân chỗ sung yếu càng là lòng người bàng hoàng. Trong lúc dùng người, thần mới bệ hạ tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, khoan thứ không phải là hạch tâm địch đảng, lưu nó thân thể có ích, lập công chu tội, trấn thủ danh giới. Tần Dương đang suy nghĩ như thế nào ứng đối lúc, bên cạnh Lưu Trung Tần lặng yên tiến lên một bước, truyền âm nhập mật, đem đêm qua Vịnh Thọ đế dưới tập nã phản bội vây cánh mệnh lệnh nói một lần. Tần Dương bừng tỉnh, thấp giọng hỏi, vậy theo Trung Tần góc nhìn, chớ làm như thế nào xử chi? Trực tiếp bác hồi tổng tướng, vẫn là Lưu Trung Tần, bệ hạ, chớ là được Ngô Hoàng cũng không nguyện quá mức ngoan lệ, trắng trợn liên lụy hôm nay triều hội, bệ hạ trọng yếu hơn chính là tuyển hiền nhân năng, đem này chỗ chống triều đình văn võ, kể hết tràn đầy. Lưu Trung Tần vừa dứt lời, liền hơi hơi không lời, rộng lớn ống tay áo thuận thế rủ xuống, đem một phần sớm đã chuẩn bị thỏa đáng sổ con không để lại dấu vết mà đưa tới Tần Dương trước mặt. Tần Dương tiếp nhận, chậm rãi lật ra sổ con. Hơn 10 vị quan viên tính danh, quê quán, lý lịch đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, bút tích như mới, hiển nhiên là suốt đêm đằng sau. Từ Ngự Lâm quân đô thống đến nhìn cửa thành nho nhỏ bách hộ, đều nhất nhất tiêu chú nghĩ mặc cho người chọn danh sách tưởng tận không gì sánh được. Tần Dương trong lòng hiểu rõ, xem ra đây chính là Vĩnh Thọ đế trong lòng hiền năng. Có lập kế hoạch, cái kia hoàng đế bù nhìn chuyện cần làm đơn giản, Tần Dương nói thẳng, tổng tướng nói rất có lý. Chớ không phải là người thích giết chóc, đêm qua cử chỉ, bất quá bởi vì Đường Vương nhu nghịch chuyện đột nhiên xảy ra, chớ để phòng hắn vây cánh tức nước vỡ bờ, hòa loạn tiên kinh, mới không thể không ra này hạ sách, gian đe. Tần Dương ánh mắt đảo qua quần thần, trấn an nói, đợi sau đó kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng, như hắn chờ vô tội, chớ tự nhiên quan thứ, cũng theo tài phục dùng. Nhưng bọn hắn bên trong rất nhiều chức vị đều là trong quân chức vị quan trọng, không thể thời gian dài ghế trống. Chư thần làm cử hiền tiến có thể, chớ cũng học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, thích đáng chọn. Lấy đầy đủ triều đình dưới thềm Tống Dương Minh dù chưa đạt được lập tức đặc xá minh xác trả lời, nhưng nghe đến cái này, cũng yên tâm lại, không người nói, vậy hạ thánh minh. Sau đó trầm tĩnh một lát sau, liền có thần tử ra khỏi hàng tiến cử. Hổ báo kỵ phó đô thống Lý Liệt, cung mã thành hạo, trung dũng có thể tăng, thần tiến cử hắn thăng nhiệm Ngự Lâm quân trung quy đô thống, chấp trưởng kinh đô và vùng lân cận phòng ngự. Hổ báo kỵ thiên hộ Triệu Sơn, không sợ chết, nhiều lần chiến công, thần tiến cử hắn chuyển nhiệm hoàng thành ti phó đô thống, quét sạch trong cung lịch đảng dư nghiệt. Sớm có chuẩn bị Vĩnh Thọ đế dòng chính thần tử nhao nhao mở miệng thẳng thắn can gián. Tiến cử mục tiêu đều là tay cầm binh quyền chức vị quan trọng, cũng không một người để cập quan văn nhận đuổi. Tổng tướng Tống Dương Minh cùng mấy vị xã tắc đảng lao thần nhìn nhau liếc mắt, đều là từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ. Tân đế đây là mượn lấy Đường Vương nhu nghịch, đem binh quyền vững vàng nắm ở lòng bàn tay, mà quan văn nhận đuổi, tân đế không nhúng tay vào trong đó, chính là với nhau nhượng bộ cùng ăn ý từng cái võ tướng chức vị quan trọng rất nhanh đánh nhịp, phù hòa hơn, tổng tướng mấy người cũng nhao nhao ra khỏi hàng, tiến cử quan văn lương tài. Bệ hạ, chỗ chống hộ bộ thị lang, thần tiến cử Giang Nam đại nho thôi chi lễ, người này thành chánh liên minh, từng chủ trì khơi thông kinh đạo. Giải Giang Nam lũ lụt thần tiến cử Hàn Lâm viện biên tu Tô Văn, thông kim Bắc cổ, trung quân ái quốc, có thể làm bắt đầu cuộc sống hàng ngày lang trôi chống đủ loại quan lại chi vị nhau nhau đánh nhịp lập định. Có phức tạp tranh luận chỗ, liền riêng nghị gắt lại. Lần này triều đình sao bài, Vĩnh Thọ đế tâm phúc rất nhanh chiếm giữ chức vị quan trọng, tướng quân quyền vững vàng nắm ở trong tay. Đồng thời, Tần Dương cũng nhìn ra đến, không ít quan viên càng là Vĩnh Thọ đế mượn Đường Vương nhu nghịch mạnh mẽ tháo cái non xuống. Bọn hắn hầu như đều là Khang Vương thanh phong các nhất phái, mà lên vị đa số xã tắc đảng lão thần tiến cử lên bác học giả biên thâm, thanh tránh cắn lại, phần lớn phẩm hạnh đoan chính. Thường có thanh danh, để cho hỗn loạn triều đình có một tia bình định khí tượng. Duy chỉ có Ninh Vương sau lưng thế gia hào tộc, Vĩnh Thọ đế cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng sáng như tuyết. Những này chiếm cứ đại tần ngàn năm thế gia, sớm đã cùng triều đình, địa phương, thậm chí hàn môn sĩ tử rắc rối khó gỡ. Bọn họ cùng Ninh Vương kết minh, vốn là quyền lợi buộc kế tạm thời, tuyệt không phải bền chắc như thép. Như Ninh Vương thế sụt, những này ngàn năm môn phiệt làm thế nào có thể không công oan, cùng với cùng nhau hủy diệt. Xét đến cùng, muốn sử dụng thiên hạ thái bình, những này rắc rối khó gỡ thế gia hào tộc, Vĩnh Thọ đế cũng không thể không trấn an. Nhưng này liên tiếp đế vương thủ đoạn, cũng làm cho Tần Dương cảm thụ được Vĩnh Thọ đế thành phụ chi thâm. Tam Vương cần phải hoàn toàn không phải đối thủ. Bây giờ Vĩnh Thọ đế cục diện đã một mảnh tốt. Đợi quét sạch Từ Châu dân chúng nổi dậy, tan rã Yến Vân chỗ suy yếu, Tam Vương liền lại không xoay người cơ hội. Chương 28, Lưu Trung Tần thăm dò, thấy thả hồng đêm chương 28, Lưu Trung Tần thăm dò, thấy thả hồng đêm triều hội ồn ào náo động tán đi, Tần Dương ngồi ngay ngắn ở Kim Loan tiệu đuổi đi bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Mới trên triều đình từng cái nhận đuổi, cũng như đồng nhất con cờ rơi vào bàn cờ. Dẫn động tới thế lực khắp nơi giảm và tăng, hắn cần trong đầu nhiều lần thôi diễn, phải suy tính mất. Lúc này, bên ngoài hầu hạ Lưu Trung Tần nhẹ giọng dò hỏi, "Bệ hạ, sau đó phải đi nơi nào? Là bãi giá Càn Thanh cung, vẫn là Đông Hoàng cung nghỉ tạm?" Đại yêu, tiểu kiều hai ngày trước vất vả quá độ, sợ rằng hành động vẫn có không tiện, thêm nữa khí vận lực lượng cũng còn chưa chứa đựng hoàn tất. Ôn Hương Nguyễn Ngọc tuy tiêu hồn, nhưng trí tại đế vương, há có thể xa vào Ôn Nhu Hương. Lại nghĩ tới Ninh Hồng Dạ trên người khí vận lực lượng còn chưa phong trấn, Tần Dương liền mở mắt nói, "Bãi giá trưởng nhạc cung a." Thấy Lưu Trung Tần mặt lộ vẻ kinh dị, Tần Dương tìm một cớ giải thích, từ Hoàng Quý Phi Ninh Hồng Dạ vào cung sau đó, chấm chẳng bao giờ vào qua trường nhạc cung, về tình về lý, đều có chút không thể nào nói nổi. Húng chi, bây giờ Ninh Soái đang tại tiền tuyến dục huyết phân chiến, vì nước xuất lực, chấm cũng làm trông nom con gái hắn một hai. Lưu Trung Tần đánh xuống phất trần, hiểu rõ đáp ứng, thật là lần này đạo lý, là nô lệ cân nhắc không chu toàn. Dứt lời, hắn liền giọng the thế nói, bài giá trường nhạc cung. Đội ngũ chết đi phía dưới hướng, Lưu Trung Tần liền lặng yên không một tiếng động tiến đến Tần Dương bên người, "Bệ hạ, hôm nay trong triều đình, không biết có gì cảm tưởng." Nô lệ xem bệ hạ, bây giờ ứng đối quần thần là càng phát ra tự nhiên, thật là rất có Ngô hoàng chi tư. Lời nói tuy là lĩnh hót, nhưng này hai mắt lại thẳng tắp đâm về phía Tần Dương. Tần Dương trong lòng nghiêm nghị, này điêm nhân sợ là đã nhận ra cái gì. Chính mình tại trên triều đình đã cực lực đóng vai khôi lỗi, mọi việc đều lấy Lưu Trung Tần ánh mắt làm chuẩn, tận lực làm sẽ chỉ kẻ chỉ biết vâng lời và truyền đạt lại. Không nghĩ tới, chỉ là tu vi ngày càng cao thâm, nhãn giới dần dần mở mang tới một ít không tự chủ cải biến, lại vẫn là bị lão hồ ly này bắt được. Quả nhiên, điêm nhân quen thuộc nhất sát luôn quan sát, không thể không đề phòng. Tâm niệm như điện, Tần Dương cũng là rất nhanh phản ứng, như là được khen mở dạng, mang theo vài phần thiếu niên dáng vẻ ngây thơ, xấu hổ cười nói, toàn do Trung Tần có phương pháp giáo dục. Hắn tận lực thả chậm ngữ tốc, mang theo chút ít đắc ý, nhẹ giọng nói bổ sung, lại nói: "Chấm kỳ thực cũng không có cái gì cách thức, chính là mỗi lần đứng ở cái kia trên Thái Hòa điện, nhìn dưới đáy đen tủi lủi văn võ bá quan, liền muốn không thể rụt rè, vạn không thể cô phụ hoàng thượng ân tình, vì vậy kiên trì diễn mà thôi. Cũng may, chấm trước đây lúc nào cũng thích nghe người ta nói sách, huyền tưởng các loại, cộng thêm tựa hồ còn có chút nhập vai tuồng tiên phú, mới không có bị nhìn ra cái hở." Sau khi giải thích xong, Tần Dương thoại phong nhất chuyển, "Đạo, chấm như vậy có phải hay không quá mức, như cho hoàng thượng mang đến phiền phức, chấm ngay lập tức sẽ đổi." Lưu Trung Tần nghe vậy, trên mặt nếp may đều cười lên, "Vậy hạ như vậy, tất nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là nô tài nhiều lắm miệng một câu, lui về phía sau mọi việc nhớ lấy không thể giấu giếm, làm cùng nô lệ nhiều thương lượng, chúng ta chung sức hợp tác, mới có thể không phụ hạo đãng hoàng ân." Nói rồi, Lưu Trung Tần lại vươn tay, tràn đầy vô cùng thân thiết nắm chặt Tần Dương cánh tay, một bức thôi tâm trí phúc rằng, "Dốc." Nhưng mà, Lưu Trung Tần ngón tay vừa mới liên lụy, Tần Dương liền phát giác có một đạo quỷ quyệt kinh khí đang từ cánh tay bí ẩn thăm dò vào, thâm nhập kinh lạc, huyết đụng, phế phủ. Lão hồ ly này, quả nhiên không có ý tốt. Tần Dương trong lòng rung mạnh, trên mặt lại không động thân màu, có quy tàng chân tức cái này màu đỏ thiên phú, hắn kinh khí thực lực ẩn giấu không hề kẽ hở, nghiêm nhiên tại mới vào luyện huyết. Nhưng này chút cũng đủ gây nên Lưu Trung Tần kinh ngạc, bệ hạ, không ngờ đến mới vào luyện huyết, tiến bộ quả thật thần tốc. Tần Dương xấu hổ vào đầu, ngại ngùng đạo, chấm những này qua có chút dụng công, cộng thêm dùng không ít bảo dưỡng, mới miễn cưỡng tu luyện tới trình độ này như người trong giang hồ, tư chất tốt hơn một chút chút, được những tư nguyên này bảo dưỡng, sợ rằng sớm đã tông sư đang nhìn, chấm thực sự thẹn thùng. Dứt lời, Tần Dương đột nhiên khẩn trương nói, Trung Tần, ngươi nói hoàng thượng có thể hay không cảm thấy chấm tu vi là bảo dược tích tụ ra tới, không tính bản lĩnh thật sự, sau đó liền đem luyện tạng sau ban tặng Tuyết hoàng hậu, Linh quý phi hứa hẹn cho sửa lại. Đến lúc đó yêu cầu ta thành tiểu tông sư, cái kia. Vậy cũng làm sao bây giờ tông sư à, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ hơn nữa, chấm sao có thể cùng hoàng thượng so với à, hoàng thượng tuổi còn trẻ liền thành tiểu tiên tiên, đây mới thực sự là kỳ tài ngút trời. Nghĩ đến lấy hoàng thượng thánh minh, nói ra sẽ không dễ dàng thay đổi. A Lưu Trung Tần cúi đầu nhìn Tần Dương cái này chữ sắc phủ đầu cấp thiết răng dấp, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, trong lòng lao một cái đau buồn âm thầm như băng tuyết tăng giã. Quả nhiên vẫn là cái kia dựa vào tài nguyên xây, đầy đầu chỉ lo lắng hậu cùng Tần Phi hoàn khố thế thân, nào có cái gì lòng dạ cùng dạ tâm. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân mới vừa cảnh giác có chút nhỏ để hành động lớn, nhẹ cảm được nực cười. Nghĩ vậy, hắn thoải mái lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ lấy Tần Dương tay lưng, trấn an nói, vậy hạ yên tâm, nô hoàng hùng tài vĩ lược, tất nhiên là sẽ không hủy dạng. Chỉ cần ngươi nỗ lực một ít, Tuyết hoàng hậu liền gần trong gang tấc. Được như vậy mỹ nhân, đây chính là tổ tông 18 đời đều tu không đến có phúc, bệ hạ làm quý trọng a. Tần Dương cảm động đến rơi nước mắt, sau đó một đường không nói chuyện, thẳng đến đội ngũ đi tới trường nhạc cung. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cung nhân hành lễ bên trong, Tần Dương đi xuống tiệu đội đi, nhìn về phía trường nhạc cung, chỉ nhìn liếc mắt, hắn liền tràn đầy kinh ngạc. Ở nơi này là hậu cung Tần Phi chỗ ở, rõ ràng là một tòa mang vào hoàng thành cỡ nhỏ cứ điểm quân sự. Thành cung cũng không phải bình thường chu hồng phấn bạch, mà là màu xám xanh cự thạch xây, so với nơi khác cao hơn một trượng. Đầu tường lại tu lấy đống tên, cách mỗi ba trượng liền có một tòa vọng lâu bên trong mơ hồ có thể thấy được cung tiến thủ. Cửa cung cũng không phải khắc hoa mạ vàng sơn bỏ môn, mà là vừa dày vừa nặng du một đại môn, nước sơn thành màu đen đậm, vòng đồng bên trên điêu khắc không phải lòng phượng chỉ tường, mà là dự tận đầu thú nuốt miệng, lộ ra một cổ túc sát chi khí. Càng làm cho người ta kinh hãi là, liền trước cửa cung nữ thị vệ đều lộ ra quân lữ khí tức. Bọn trang phục, bên hông treo đòn đao, tóc mai cao bó buộc, ánh mắt lợi hại, hoàn toàn không có cái khác cung điện cung nữ mềm mại uyển chuyển. Bọn thị vệ càng là áo giáp trong người, eo phối trường đao, lối đứng như tiêu thương cao ngất, phản phất một giây sau là có thể rút đao ra khỏi vỏ, cùng địch chém giết. Ngay tại Tần Dương thán phục lúc, trong cung truyền đến một hồi trầm ổn tiếng bước chân. Một đạo cao gầy thân ảnh đè xuống bên hông nhạn linh đao, tự cung bên trong nhanh chân đi ra, hắc huyền màu áo da bó người đưa nàng linh lung bay động tư thái vẽ bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn. Bờ vai như được gọt thành, eo đúng hệ làm, một đôi chân dài to bị ngoa ba phủ, lúc hành tẩu mang theo quân nhân đặc hữu giỏi giang cùng lực lượng. Tần Dương ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, hô hấp không khỏi bị kiềm hãm. Đó là một tờ tuyệt mỹ đẹp lạnh lùng khuôn mặt, mặt mày như tranh vẽ, mũi cao thẳng, da thịt trắng như tuyết lại lộ ra một tia lạnh bạch, phảng phất tượng đá ngọc chắc. Một đôi sắc bén như dao mắt vượng, khỏe mắt hơi hơi hất lên, mang theo trời sinh ngạo khí cùng xa cách. Nàng toàn thân trên dưới tản ra người lạ chớ vào phong mang, rồi lại hết lần này tới lần khác sở hữu một bộ điên đảo chúng sinh dung nhan, dài quá một cổ yêu mị tận xương tư thái, loại này cực hạn phản, để cho nàng đẹp đến nguy hiểm lại mê người. Tần Dương đánh giá nàng lúc, nàng cũng không chút nào chứng khí hư, Diệp Ngưng Thần nhìn chăm chú vào Tần Dương, cho đến bên người thân vệ lôi kéo nàng áo ra vào áo, thấp giọng nhắc nhở lúc, nàng mới thu hồi ánh mắt. nhưng nàng không có giống cái khác phi tần như vậy đi vạn phúc lễ, mà là đem tay phải ôm quyền đặt tại ngực, hơi hơi cúi đầu, động tác dứt khoát lưu loát, mang theo tiêu chuẩn trong quân lễ tiết, thanh âm thanh lãnh như ngọc thạch tấn công, nô tỳ Ninh Hửng dạ, tham kiến nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 29, đế vương hứa hẹn, thà hồng đêm cởi giáp. Chương 29, đế vương hứa hẹn, thà hồng đêm cởi giáp ái phi miễn lễ, bình thân. Tần Dương thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc, ánh mắt lơ đãng đảo qua Ninh Hồng Dạ đặt tại tâm khẩu quả đấm, trong lòng đập mạnh. Khá lắm. Này Ninh Hồng Dạ rốt cuộc ăn cái gì lớn lên, vậy mà lớn như vậy. Nàng cái kia quanh năm cầm đao, khớp xương rõ ràng quả đấm đặt tại ngực, ở mảnh này cao ngất độ cong trước, lại có vẻ giống như hài đồng quả đấm giống như khéo léo, cận kham kham che khuất đỉnh đầu kiểu kiểu. Phía dưới cái kia càng tuyết trắng bắt ngát cương vực, nửa điểm không che giấu được. Tần Dương âm thầm liễu lưới, chính là nàng cặp kia có thể lái được ngạnh cung thon dài bàn tay, toàn lực mở ra sợ cũng chỉ có thể đắp lại gần nửa mảnh phong cảnh, cần phải hai tay cùng lên, mới có thể miễn cưỡng ôm lấy cái kia kinh người độ còn cùng dồi dào. Trong đầu hắn không kìm lại được hiện lên Tống Tuyết thân ảnh, vị kia có mẫu nghi thiên hạ, vĩ nạn lòng dạ dành xương tuyết hoàng hậu, lấy hắn duyệt lượn hậu cùng xuân sắc hỏa nhãn kim tinh, lại trong chốc lát khó phân cao thấp. Này vĩ nạn trí cao vòng nguyệt quế, đến tột cùng nên đeo vào người nào trên đầu? Chỉ tiếc, vĩnh võ đế lao hổ ly kia không nên chờ hắn bước vào phạm võ đệ lục cảnh luyện tạo, mới bằng lòng đem hai vị này tuyệt sắc ban tặng hắn. Bằng không lúc này nếu có thể đem hai người song song ở trên giường, rút đi quần áo, phân cao thấp, ai ưu ai kém, người nào lòng dạ càng tốt hơn, chẳng phải là rõ ràng rành mạch. Tần Dương hầu kết không tự giác mà lăn một chút, tiếp lấy vội vã rời ánh mắt, che giấu đáy mắt khô nóng. Hắn lấy lại bình tĩnh, trên mặt chất lên nụ cười ấm áp, đưa tay nói, "Ái phi, từ ngươi vào cung sau, chấm bởi vì tiền triều chính vụ bận rộn, lại lâu không đặt chân trường nhạc cung, cái này chấm chi tội cũng hôm nay đến đây, ngược lại không, cái khác chuyện quan trọng, chỉ là muốn nhìn một chút ái phi trong ngày thường như thế nào bắt đầu cuộc sống hàng ngày, này trường nhạc cung nếu có bất luận cái gì không ổn, chấm lập tức sai người mua thêm, cần phải để cho ái phi ở thư thái." Tần Dương dừng một chút, đem mục đích nói thẳng ra, xa như vậy tại Từ Châu bình loạn Ninh Soái biết được ái phi ở trong cung mạnh khỏe, cũng có thể giải sầu rất nhiều. Lời này vừa ra, Ninh Hồng Dạ cặp kia sắc bén mắt vượng hiện lên một tia hiểu rõ, nếu chặt chân mày khó mà nhận ra mà buông lòng ra nửa phần. Đế vương đăng cơ đã hơn một năm chẳng bao giờ đặt chân trường nhạc cung, hôm nay đột nhiên giá lâm, trong lòng nàng vốn là nghi ngờ trùng điệp, lúc này nghe Tần Dương đem nhìn cùng Ninh Soái bình luận óc, nhất thời minh bạch đối phương dụng ý không phải là trấn an tiền tuyến tướng sĩ chi tâm, là một hồi quân thần hòa thuận tiết mục. Trong lòng nàng đề phòng hơi chậm, gật đầu, thanh âm thanh lãnh như trước, lại thiếu vài phần xa lãnh, vậy hạ có lòng. Thoại âm rơi xuống, nàng dứt khoát nâng tay phải lên, đối với bên cạnh thị vệ cùng nữ trầm giọng hạ lệnh, đều lui ra đi. Những cái kia võ trang tận răng cung nữ thị vệ nghe vậy, lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ, chợt đứng dậy, như thủy triều không tiếng động lui ra. Tần Dương thấy vậy, cũng không hàm hồ, đối với sau lưng Lưu Trung Tần đám người khoát tay áo, các ngươi cũng tại bên ngoài cửa cung chờ, không cần theo. Lưu Trung Tần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ở Ninh Hồng Dạ trước mặt cũng không dám làm càn nhiều lời, không người lĩnh mệnh, nô tài tuân chỉ. Đợi cung nhân tối lui, trường nhạc cung trong đình viện chỉ còn lại có hai người, Ninh Hồng Dạ lúc này mới xoay người, đè xuống bên hông nhạn linh đao, xung trận ngựa lên trước dẫn đường, "Bệ hạ, mời theo nô tỳ vào cung." "Bệ hạ, nơi này là hoa viên." "Nô tỳ lúc rỗi rảnh sẽ đích thân tu bổ, bình thường hoa cỏ mảnh mai, nô tỳ liền để cho người ta rời ngã xuống chút tùng bách cùng kiếm lan." "Nơi này là thao trường, luyện võ chi địa." Ninh Hồng Dạ chỉ vào cách đó không xa một mảnh cửa hàng cắt miệng đất trống, nơi đó đứng thẳng mục tiêu, tạ đá, thậm chí còn có mấy cổ hơi cũ một nhân dung. "Nô tỳ mỗi ngày giờ mẹo đứng dậy, sẽ mang theo trong cung thị vệ cung nữ ở chỗ này thao luyện một canh giờ. Đao kiếm không có mắt, luyện nhiều một chút, tổng so với gặp chuyện luống cuống tay chân mạnh." Nàng nói rồi, cước bộ chưa dừng, giọng nói mang vẻ vài phần tự giễu, cũng coi như cho chuyện để giải buồn bực. Tần Dương đi theo phía sau nàng. Trong cung hoa đoàn cầm tú, Tần Dương lại chỉ cảm thấy thiếu nữ trước mắt đem tất cả mỹ hảo tất cả đều cắt đoạn. Hoa kiểu diễm ở tại tô đầm dưới, như là bọt biển huyễn ảnh. Bóng lưng của nàng quá bắt mắt, dáng người cao gầy cao ngất, vai cong phong khoáng, nhưng ở thắt lưng chợt co rút lại. Liên buộc ngực đều khó hoàn toàn trói buộc, đây đa đường nét từ phía sau lưng nhìn lại, lại cũng như ẩn như hiện, hoàn toàn là cao cấp nhất hoàn mỹ pháo đỡ. Này Ninh Hồng Dạ, thật là cái hành tẩu hung khí. Nếu như nói Tuyết Hoàng hậu là mê người nhất, đây đà mềm mại đến bấm một cái liền sẽ nổi trên mặt nước yên chi mã, như vậy Ninh Hồng Dạ chính là một tiêu căng khó thuần liền mã. Tần Dương hầu kết cuộn, trong đầu lại không chịu khống chế hiện lên ý nghĩ, này mê người tư thái, như lúc này tự tay méo cái kia cao bó buộc đuôi ngựa, giắt cánh tay, đưa nàng thân thể đặt tại này giáo trường một nhân thung bên trên, ở phía sau khống chế khí dễ. Này thất bướng bình liền mã, không thông báo dễ rủa như thế nào. Khụ khụ. Hắn bỗng nhiên ho khan hai tiếng, đem tạp niệm đè xuống. Quân tử màu mà không dâm, mỹ khác có cõi. Hắn là đế vương, không phải trầm mê mỹ sắc hôn quân. Trước mắt quan trọng hơn là phong trấn trong cơ thể nàng khí bận, mà không phải là xa vào tại này là khí khái anh hùng hừng hực mỹ hoặc thân thể. Chỉ là, này Ninh Hồng Dạ, thật sự là quá câu nhân. Đáng tiếc, còn phải luyện tạo. Lát đầu tiếp nối bên trong, Tần Dương nghe xong Ninh Hồng Dạ đối với trưởng nhạc cung giới thiệu. Sau đó hai người tới hoa viên đình đài ngồi chơi, có lực giả trang cung nữ dâng trà, mang lên món điểm tâm ngọt. Nhỏ ngồi chốc lát, Tần Dương nâng chung trà lên nước nhấp nhẹ, chủ động đề cập trọng tâm câu chuyện, ái phi thật là tướng môn hồ nữ, như ở lâu ở nơi này trong thâm cung, đem một thân võ nghệ thao lược tất cả đều đuổi lốc, đúng là đáng tiếc. Ninh Hồng Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dương, mắt phượng hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục đã từng thanh lãnh, bệ hạ thế nào nói ra lời này? Nô tỳ bây giờ đã là hoàng quý phi, thân phận tôn quý, như nhắc lại lĩnh binh chiến tranh, xuất đầu lộ diện, át gặp quần thần tố cáo tấn kê ti thần, giọng nói của nàng bình thản phảng phất tại nói một kiện chuyện đương nhiên, chỉ là đầu ngón tay vô ý thức vớt ve ly dọc theo, tiết lộ trong lòng vài phần không cam lòng. Tần Dương lắc đầu, buông xuống trà tràn, giọng nói chắc chắc, thượng cổ có phụ hảo, lấy nữ tử chi thân chấp trưởng vương sư, thác thổ khai cương, lưu danh sử xanh. Tiền triều có tiện phu nhân, tọa trấn linh nam, bảo cảnh an dân, chịu vạn dân kính ngưỡng. Các nàng không phải là không nữ tử, lại có thể đi mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước sự tình. Tần Dương thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lợi hại, nhìn thẳng Linh Hồng Dạ đôi mắt, tại chấm xem ra, nam nữ khác biệt, bất quá là gia thị phân chia. Cái gọi là tốt đi, càng là thế tục thành kiến. Chấm người hầu, chỉ luận mới có thể, không hỏi nam nữ. Ái phi có cái này lòng dạ, năng lực như vậy, nếu chỉ khốn tại thành cung, mới thật sự là phung phí của trời. Chấm cam đoan với ngươi, tương lai nếu có cơ hội, tất không cho ngươi một thân sở học, bôi nhọ tại này hồng tường bên trong. Lời nói này giống như một đạo kinh lôi, tại Linh Hồng Dạ trong lòng nổ tung. Nàng muốn cho là vị này tân đế bất quá là cái trầm mê mỹ sắc, bảo thủ dòng chủ. Hôm nay đến đây cũng bất quá là làm theo phép trấn an, trong lòng sớm đã tính toán như thế nào mau sớm phái hắn đi, lúc này lại bị Tần Dương lời nói này cả kinh, bỗng nhiên ngồi thẳng người. Nữ tử cũng có thể trưởng binh. Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt xa cách cùng không kiên nhẫn trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là khó tin khiếp sợ, cùng với một tia bị mạnh mẽ đè nén. Kích động. Nàng thở nhỏ theo cha tại quân doanh lớn lên, thường thấy tư thế hào hùng, trong lòng nhất hướng tới xưa nay không là hậu cung binh hoa phú quý, mà là có thể giống phụ thân giống nhau, lên ngựa giơ đao, bảo vệ quốc gia. Có thể nữ tử không được tham gia vào chính sự, không được trưởng binh quy củ, giống như một đạo vô hình công xiềng, đưa nàng vững vàng vây ở này trường nhạc cung. Bây giờ, lại có người đối với nàng nói, tài năng của ngươi không nên bị mai một, chấm sẽ cho ngươi cơ hội. Linh Hồng Dạ đống nhiên siết chặt quả đấm, cặp kia xưa nay lợi hại như đao mắt vượng bên trong, lần đầu tiên đối với Tần Dương lộ ra dò xét ra ánh mắt, đó là một loại hỗn tạp tìm tòi nghiên cứu, hoài nghi, rồi lại mang theo một tia yếu ớt khao khát và mang. Nàng nâng chung trà lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nước trà thanh lương không để ép được trong lòng kinh đào hãi lãng. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, vị này miệng ra cùng luôn hoàng đế, đến tuột cùng có thể cho nàng mang đến như thế nào cơ hội. Vậy hạ, đây là hứa cho nô tỳ lời hứa sao? Tần Dương thưởng thức trà tay một trận, tiếp lấy cười nói, đúng vậy, là chấm đưa cho ngươi hứa hẹn. Một ngày kia, như thời cơ chín muồi, chấm tất nhiên vì ái phi thực tiễn lý dạng. Chỉ là ái phi không thể bỏ mặc tu hành Linh Hồng Dạ mắt vượng loài sáng, tay phải lần nữa nắm tay, trung điệp đặt tại ngực, túi đầu chào quân lễ, được bệ hạ cái này, chỉ cần bệ hạ không phụ thiên hạ, không phụ nô tỳ cũng quyết không phụ quân. Không có hậu cung phi tần nhu tình mật ý, chỉ có quân nhân đối với ơn chi ngộ thiết huyết hứa hẹn. Câu nói này vừa ra, Tần Dương liền thấy Linh Hồng Dạ khí vận bảng thuộc tính cái kia ánh sáng mông lung ngất triệt để tan ra. Những cái kia chưa thành hình, chỉ mờ nhạt có thể thấy được mệnh cách khí vận, toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Khí vận lực lượng có thể phong trấn. Thành. Vui mừng, Tần Dương tự tay nâng dậy Linh Hồng Dạ tay nhỏ bé, ha ha cười nói, hảo, hảo. Được ái phi lời ấy, thắng được trăm vạn hùng binh, chấm lòng rất an ủi. Triều đình ở ngoài, chấm có Ninh Soái vì xương cánh tay, trong hoàng cung, chấm cũng được ái phi như vậy văn võ song toàn quý phi trợ lực. Còn đây là thiên hữu ta đại tần, cũng là chấm may mắn. Chương 30, chiến thần quý phi, tuyển tú luyện binh. Chương 30, chiến thần quý phi, tuyển tú luyện binh. Hoàng quý phi, Linh Hồng Dạ thực lực, phàm võ đệ thất cảnh, thông mạch trung kỳ, mệnh cách thiên phú, hoang cổ chiến hoàng, hồng thải, dự dục bên trong, thất sát phượng mệnh, hồng thải, dự dục bên trong, chiến hồn bất diệt, hồng thải, dự dục bên trong, chiến thần tâm kính, hồng thải, dự dục bên trong, binh qua thông linh, hồng thải, dự dục bên trong, chiến thần lĩnh vực, hồng thải, dự dục bên trong, khí vận, tám thước màu vàng vượng vận, một năm có thể sinh 8000 sợi khí vận lực lượng, mệnh thế lời bình luận, vô song mệnh cách, thế nhưng thiên địa suy bại, bản mệnh khó xúc tích, trăm năm vừa qua hóa mây khói, ô hô ai thai. Nhưng nhân duyên vận mệnh dây dưa, mới có thể xoay chuyển đã tới. Khí vận trấn áp sau đó, Linh Hồng Dạ khí vận lực lượng không còn tràn ra ngoài, từ đó toàn bộ tích xúc ở trong người. Tần Dương lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mở ra một cái kia cái mệnh cách thiên phú. Hoang cổ chiến hoàng, hồng thải, dự dục bên trong, chạy xuôi hoang cổ chiến hoàng thần tộc chí cao huyết mạch, thần thánh không thể xâm phạm, trời sinh vì chiến mà sinh, đấu chiến thiên phú vạn cổ vô song. Mỗi lâm tuyệt cảnh có thể dẫn động niết bàn chân hỏa, đốt cháy huyết nhục trọng tố thần khu, thương thế tận bình phục, thực lực vĩnh cửu tăng phúc, chân hỏa bất diệt, chiến hoàng không chết. Thất sát phượng mệnh, hồng thải, dự dục bên trong, cái này mệnh chủ trưởng sát phạt, kèm theo thiên địa sát khí. Thống ngự tăng quân, có thể bằng mệnh cách lực lượng ngưng tụ thất sát phượng kỳ lệnh dưới trướng tướng sĩ chiến lược tăng phúc, địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, càng có thể thôn phệ sát phạt khí huyết sát, trả lại thân mình cùng tăng quân, càng chiến càng mạnh, sát phạt con đường vĩnh viễn không có điểm dừng. Chiến hồn bất diệt, hồng thải, dự dục bên trong, ý chí chiến đấu như thần thiết bất hủ, vô luận thương thế đa trọng, rơi vào bực nào tuyệt cảnh, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, liền sẽ không mất đi sức chiến đấu, ngược lại thương thế càng nặng, thực lực tăng phúc càng cao. Chiến thần tâm kính, hồng thải, dự dục bên trong, sở hữu chiến thần cấp sức quan sát, có thể nhìn phá địch người chiêu thức kẽ hở, trận pháp nhược điểm, có thể biết trước đối thủ sau này. Binh qua thông linh, hồng thải, dự dục bên trong, trời sinh cùng binh khí có linh, đao kiếm cung tiễn đủ loại binh khí ở tại trong tay đều có thể phát huy vượt xa người thường mỹ lực, có thể lấy tinh huyết tế luyện bản mệnh thần binh khiến cho theo tự thân tu vi cùng nhau trưởng thành. Chiến thần lĩnh vực, hồng thải, dự dục bên trong, có ở quanh thân hình thành chiến thần lĩnh vực, vực nội quân địch sĩ khí chợt giảm xuống, thực lực chịu gọn. Quân đội bạn thì sẽ người mang chiến hồn, châm lửa ý chí chiến đấu, không sợ sinh tử. Vết thương nhẹ không nhìn, trọng thương cũng có thể áp chế một cách cưỡng ép thống khổ, bảo trì đỉnh phong chiến lực. Quả nhiên không hổ là vì chiến mà thành nữ chiến thần. Lục đại thiên phú toàn bộ cùng chiến đấu có quan hệ. Một khi toàn bộ dưỡng thành, khó có thể tưởng tượng là như thế nào phong hoa tuyệt đại, sát phạt vô song. Thật dài bật hơi bên trong, Thần Dương cảm thấy mỹ mãn. Đột nhiên, trong đầu linh quang nhất điểm, không ngờ nhảy ra một cái tuyệt diệu chủ ý. Ở trong lòng nhiều lần thôi diễn mấy lần, càng nghĩ càng thấy được làm được, thậm chí có thể một mũi tên mây con chim, Thần Dương liền mở miệng nói, "Ai Phi, chấm mới vừa nghe Ái Phi huấn luyện cung nữ thị vệ để giải buồn bực tiêu khiển. Chấm xem quân sự nghiêm minh, đúng là có cách. Không bằng chấm đề bạt một số người mới giao cho Ái Phi, để cho Ái Phi thay thao luyện bồi dưỡng, đợi một thời gian, hoặc cũng có thể thành quốc dựng cột. Như vậy cũng nên chấm sớm cho Ái Phi thực hiện bộ phận hứa hẹn." Ái Phi nghĩ như thế nào? Linh Hồng Dạ mắt vượng kia sáng kỳ dị liên tục, liền mang cái kia theo thói quen lạnh lùng thành tuyến, đều không khỏi nhu hòa xuống tới, như vậy tất nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là chọn người bên trên Tần Dương vung tay lên, tự tin nói, "Ái Phi yên tâm, lấy chấm chi nhãn lực, tất nhiên cho Ái Phi chọn đến khả tạo chi tài." Như vậy liền đã tạm bệ hạ. Cho chuyện với nhau một lát sau, lại để lại dùng cơm trưa, Tần Dương lúc này mới bài giá rời đi. Lúc tới trường nhạc cung sơ xác tiêu điều như quân doanh, chạy cung nhân nhóm trên mặt buộc chặt màu cũng đã lặng yên tản đi. Bởi vì các nàng đều chưa từng thấy qua Ninh Hồng Dạ Ninh Quý Phi hôm nay nhanh như vậy vui dáng dấp. Mặc dù vẫn là ăn nói có ý tứ, nhưng khóe miệng độ cong làm thế nào cũng không rơi xuống, mặt mày càng là có mơ hồ vui vẻ. "Tốt, vậy hôm nay liền như thế, ngày khác chấm lại tới Vân An Ái Phi." "Là, nô tỳ ở chỗ này cung nên bệ hạ." Ninh Hồng Dạ khẽ gật đầu, giày lính đạp đất giòn vang bên trong, lại lộ ra vài phần không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng. "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Một mảnh hành lễ tiếng bên trong, Tần Dương rơi xuống màn điệu, ngự giá kim loan chậm rãi rời xa. Đợi lúc không người, Tần Dương vây tay ý bảo, đợi Lưu Trung Tần gần một chút sau, mới nhẹ giọng nói, "Trung Tần, chấm mới vừa cùng Ninh Quý Phi trò chuyện với nhau thật vui." Lưu Trung Tần trong lòng mắt trợn trắng, vừa rồi hắn cũng sợ ngây người, trong lòng ý vị thầm than, này thế thân đúng là tài chơi lão luyện. Miễn phí bao nhiêu công phu, Ninh Quý Phi liền bị cởi giáp, phá vỡ tâm phòng. Không hổ là sắc trung ác quỷ, có một bộ. Lúc này hắn cũng tò mò Tần Dương đến cùng Ninh Quý Phi nói gì đó, vì vậy cúi đầu nghe. Ninh Quý Phi đang mê cô nữ, ở nơi này trong cung mỗi ngày phiền muộn, liền thao luyện cung nữ. Chấm nghe nói điều đó, tâm quá mức thương tiếc. Đường đường Ninh soái con gái, cư này trong thâm cùng, trong tay nhưng lại không có thể luyện binh, này quả thật cuộc đời chuyện ăn năn. Vì vậy chấm liền suy nghĩ, cho nàng an bài một hai, tốt toàn bộ hắn yêu thích. Thì ra là thế. Lưu Trung Tần trong lòng hiểu rõ, thấp giọng nói, "Vậy hạ, hậu cung từ trước đến nay không được tham gia vào chính sự, huống chi mang binh, việc này tất nhiên không làm được." Tần Dương cười hắc hắc, Trung Tần nói, "Chấm tự nhiên là hiểu, chấm cũng không phải muốn cho Ninh Quý Phi mang cái kia thiện chiến binh. Nhưng ta Đại Tần, hàng năm không phải đều có đại lượng cung nữ vào nội bộ phủ, còn có rất nhiều tú nữ vào chữa tú cung, chấm thỉnh thoảng đi ngang qua, mơ hồ thấy chữa tú cung bên trong oanh oanh nghiến nghiến, vô cùng náo nhiệt. Hoàng thượng thiên nhân chi tư, tất nhiên là chướng mắt loại kia tục tằng nữ tử. Chấm liền muốn, không bằng để cho chấm đi chọn lựa một hai, vì Ninh Quý Phi chọn một ít người tài có thể sử dụng, để cho hắn rất huấn luyện, sau này cũng có thể vì hoàng thượng phân ưu." Lưu Trung Tần nhìn liên tục chớp mắt, trong mắt có nhiều mờ ám màu tần dương, trong lòng giễu cợt, ta xem cũng không phải là nên vì Ninh Quý Phi chọn lựa tên lính, mà là muốn mượn hắn chi danh, vì mình phong phú hậu cung mà thôi. Này ra hỏa thật là sắc trung ngạ quỷ. Có Đông Hoàng Tây Loan tỷ muội lại vẫn không đủ, còn theo dõi chữ tu cung. Không gì hơn cái này cũng tốt. Sát dục hân tâm hạng người, lại có thể có cái gì lòng dạ. Nghĩ vậy, Lưu Trung Tần liền thấp giọng cười gian, "Hắc hắc, vậy hạ suy nghĩ, nô lệ đã biết Ngô hoàng liền đại tiểu kiều này một đôi đại tần xuất sắc nhất Minh Châu đều ban tặng bệ hạ, kế tiếp còn có đại tần nữ nhân đẹp nhất Tuyết hoàng hậu, Ninh Quý phi cũng đều đang chờ bệ hạ. Chính là chữ tu cung cung nữ, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nô lệ chỉ cần cùng Ngô hoàng bẩm báo một tiếng là được, bệ hạ hay bất buồn." Tần Dương vô ngực, bởi vì căng thẳng mà ngừng lại hô hấp thông thả thả ra, hắn tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, "Như vậy, vậy liền đa tạ Trung Tần. Nhưng cũng xin công công mau sớm đem việc này bẩm báo hoàng thượng, Ninh Quý phi còn chờ đây như vậy không giàn nổi." Quả nhiên, thế thân, ngụy đế có sự thiếu sót này, thật là thật tốt quá. Bệ hạ yên tâm, hôm nay xác nhận không còn kịp rồi. Đoán chừng ngày mai, nô lệ liền có thể mang bệ hạ đi trước chữa tú cùng, đến lúc đó trong cung nữ tử tùy ý bệ hạ chọn lựa. Tất nhiên có thể khiến bệ hạ chọn chúng tâm nghi nữ tử. Tần Dương xấu hổ khoát tay nói, "Ha ha, Trung Tần nói đùa, đây là vì Ninh Quý phi chọn lựa chỉ là cái kia ánh mắt khát vọng làm thế nào cũng không cách nào giấu ở trong lúc nhất thời, hai người đều không so với thỏa mãn, một đường đều vui mừng." Chương 31, cung điện dưới lòng đất giả thoại, chữa tú cung tuyển tú. Chương 31, cung điện dưới lòng đất giả thoại, chữa tú cung tuyển tú. Càn Thanh Cung, dưới đất cung điện đèn trong ngũ lục hỏa ánh sáng chợt trợn, chiếu sáng huyền ngọc lắt thành thật lớn thái cực âm dương đồ. Vĩnh Thọ Đế ngồi ngay ngắn dương nhãn chi vị, hai mắt hơi khép, khí tức quanh người phun ra nuốt vào ở giữa, một cái kim lân lấp lánh thuần dương chân long hư ảnh tại hắn quanh thân xoay quanh di chuyển linh hoạt. Hắn tọa hạ đoàn kia bất diệt chân hỏa hỏa thế so với mệnh cách nghi thức trước càng tăng lên, kim sắc hỏa diễm nhảy lên như vật sống, đưa hắn quanh thân chiếu sáng rực khắp, hiện ra hết đế vương chính đại quang minh khí độ. Nhưng mà, thái cực âm dương đồ quanh thân lại càng phát quỷ mị. Lúc trước cái kia mấy trăm cụ liền đã làm người ta ra đầu tê dại hoặc nhân dũng, bây giờ không ngờ tăng đến mấy ngàn cụ, dầm dạp quỷ đầy toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Tầng tầng lớp lớp, gần như không lưu khe hở, chỉ ở dũng bầy ở giữa trở lại mấy cái cận cung một người thông hành đường hẹp, trong lúc đi lại, phản phất đưa thân vào u minh quỷ vực. Lưu Trung Tần cúi đầu thu mắt, rón ra rón rén mà ghé qua trong đó, mới vừa đi tới âm dương đồ bên dưới, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu lại ba cái liên tiếp, sau đó phục trên đất, không dám thở mạnh, lặng lẽ chờ đợi đế vương bảo cho biết. Không biết qua bao lâu, thẳng đến cái kia xoay quanh thuần dương chân long bị vĩnh thọ đế chậm rãi hút vào trong cơ thể, vĩnh thọ đế lúc này mới mở mắt ra, thanh âm bình thản không sóng, nghe không ra vui giận, chuyện gì? Nói. Lưu Trung Tần vội vã quỳ gối hai bước, trên mặt chất lên nụ cười xu định, cung kính hồi lời nói, hồi bệ hạ, hết thảy đều đã theo chỉ ý của bệ hạ bố trí thích đáng. Hổ báo kỵ hạch tâm nồng cốt đã hoàn thành kinh doanh cao tầng thay quân cùng khống chế, kế tiếp chỉ cần gia tăng chỉnh đốn quân kỷ, 15 vạn kinh doanh chủ lực đều có thể chỉ huy bắc thượng. Còn như trong triều văn thần, cũng như bệ hạ sở liệu, Khang Vương dưới quyền thành phong các, hắn vây cánh cùng chừng cứ phạm tội đã đều bị vạch trần, dẫn tới triều đình và dân gian rung động, chư lão thần càng là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Bây giờ lấy Tống tướng cầm đầu xã tắc đảng, các đại thế gia hảo tộc hợp lực qua phân thanh phong các tổn hao nhiều sau lưu lại quyền lực chân không cùng tài nguyên, triều đình bố cục đã một lần nữa sao bài, các hạng chính vụ vận chuyển như thường, cũng không vướng hữu. Vĩnh Thọ Đế mí mắt cũng không đánh một chút, chỉ từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ nhẹ, "Ân, chấm hiểu rồi." Lưu Trung Tần sát luôn quan sát, thấy đế vương cũng không vui, liền lại xề gần chút, tiếp tục nói, ngược lại là Ngụy Hoàng Tần Dương, gần đây biểu hiện có chút mắt sáng, thấy Vĩnh Thọ Đế như trước nhắm mắt dưỡng thần, cũng không làm gây hắn, Lưu Trung Tần liền đem gần nhất Tần Dương làm một chuyện từng cái báo cho. Tu vi đã tới phạm võ đệ ngũ cảnh luyện huyết sơ kỳ, tuy là bảo dự xây, nhưng là đủ thấy cố gắng của hắn. Đi trước trường nhạc cung, thấy Ninh Hồng Dạ. Người này ngược lại là sát tâm không thay đổi, trước sau như một Vĩnh Thọ Đế nhếch miệng lên lau một cái cổ quái độ cong, thông minh của hắn cũng thật là đều dùng tại háo sát phía trên. Lại vẫn có thể nghĩ đến tìm chút cung nữ cho Ninh Hồng Dạ tiêu khiển giải buồn, thảo nàng niềm vui. Lưu Trung Tần buồn cười lấy tiếp tục nói, cũng không phải sao. Cái kia Ngụy Hoàng ngược lại là sẽ luồn túi, lại vẫn từ cung nữ trong miệng moi ra Tuyết Hoàng hậu Thiên bị đọc chút sách cổ cũ điển, mong mong mà tìm lão nô muốn tàng kinh các nho ra kinh điển, đưa đi Khôn Ninh cùng, thảo hắn niềm vui. Vĩnh Thọ Đế lắc đầu bật cười, như thế tốt lắm. Một cái trầm mê nữ sắc, vô tâm chính sự khôi lỗi, mới là để cho chấm yên tâm. Trung Tần, ngươi coi thực sự là cho chấm tìm một tốt thế thân. Gần nhất những công việc này tựa người cũng phế đi không ít công phu. Ngươi yên tâm, đợi chấm thành tiểu tiên đạo, tất sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Lưu Trung Tần cảm động đến rơi nước mắt, tạ ơn bệ hạ vinh nhân. Nô lệ nguyện vì bệ hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Vĩnh Thọ Đế gật đầu nói, ngươi có lòng này, chấm lòng rất an ủi. Kế tiếp, chấm cũng nên thân phò Yến Vân chỗ xuống yếu, làm gây Tam Vương cuối cùng cuộc sống, hoàn toàn kết trận này hoàng quyền trò khơi hải. Nay hoàng cung, thiên binh, liền toàn quyền giao cho ngươi giám thị. Cần phải xem trọng cái kia Ngụy Hoàng, chấm tối đa nửa năm liền sẽ trở về kinh. Cái kia Ngụy Hoàng đã yêu thích nữ sắc, cung nữ sự tình liền đồng ý hắn, từ hắn dạy vào đi. Vĩnh Thọ Đế giọng nói mang theo một tia khinh miệt, thoại phong nhất chuyển. Nhưng ngươi cần rất chỉ điểm hắn, Tống Tuyết cũng tốt, Linh Hồng Dạ cũng được, hắn nhất định phải chờ đột phá luyện tạc cảnh, mới có tư cách đúng chạm. Đừng có bởi vì xa vào mỹ sắc lầm tu hành, phá hủy chấm đại sự. Nô tài tuân chỉ. Lưu Trung Tần vội vã giơ đầu, nô tài tất nhiên đem trong cung ngoài cùng, từ trên xuống dưới đều chuẩn bị được cẩn thận, tuyệt không để cho hoàng thượng vì thế phân tâm. Sáng sớm hôm sau, Thần Dương mới từ tẩm điện đứng dậy, Lưu Trung Tần liền đầy mặt tươi cười bước nhanh tiến lên, khom người nói, nô tài cho bệ hạ nói thích. Bệ hạ đại hỉ a. Hoàng thượng đã đáp ứng, nội vụ phủ cung nữ, chữa tú cung tú nữ, bệ hạ đều có thể bằng tầm chọn lựa, tùy tiện cho yêu. Thật tốt quá. Thần Dương nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi hưng hực, luôn miệng nói, thay chấm cảm ơn nô hoàng. Cái kia Trung Tần, việc này không nên chậm trễ, kế tiếp nên như thế nào an bài? Chấm đã là không thể chờ đợi. Dứt lời, hắn ở trong điện đạc lai đạc hứ, một bộ không dằn nổi dáng dấp. Lưu Trung Tần cũng không có mất hứng, đội vàng nói, nô tài ngờ tới bệ hạ nóng ruột, đã suốt đêm truyền lệnh nội vụ phủ cùng chữa tú cung, báo cho các nàng hôm nay bệ hạ giá lâm chọn lựa, vô luận phẩm cấp cao thấp, đều là cần tiến lên nghe chọn. Nghĩ đến bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, bệ hạ lúc này di giá, chính là thời điểm. Rất hợp chấm ý. Tần Dương bị kích động địa nhất phất tay, lúc này hạ lệnh, bãi giá chữa tú cung. Sau một lát, vàng chói ngự giá liền trùng trùng điệp điệp giá lâm chữa tú cung. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ, đây là chữa tú cung Trần Nữ Quan, điều khiển cung vụ cùng tú nữ giáo dưỡng. Lưu Trung Tần nghiêng người dẫn kiến. Dưới thềm tên kia dáng người đoan trang, dung mạo thanh lệ nữ quan đội vã chỉnh đốn trang phục hành lễ, nô tỳ Trần Thị tham kiến bệ hạ. Tần Dương gật đầu, cất bước đi vào chủ điện, tại Long Y ngồi vào chỗ của mình, nhàn nhạt xua tay, bắt đầu đi. Để cho các tú nữ nhiều đội tiền đến. Lập tức vừa nhìn về phía Lưu Trung Tần, nói bổ sung, nội vụ phủ cung nữ cũng cùng nhau mang đến, tú nữ chọn xong liền nhìn tiếp. Dạ. Lưu Trung Tần không người đáp ứng, xoay người đối với ngoài điện lắc lắc phát trần. Tiểu thái giám chói hai tiếng nói lập tức truyền ra ngoài, bệ hạ khẩu dụ, tuyển tú bắt đầu. Vừa dứt lời, ngoài điện liền truyền đến hoàn bộ tiếng đinh đương. Thường tên một tú nữ trầm trầm mà bảo, các nàng tuy không phải tứ phi như vậy tuyệt sắc, nhưng cũng ngàn dặm mới tìm được một. Cái kia từng đôi hoặc cẩn tình, hoặc e lệ, hoặc câu hồn đôi mắt, phảng phất cất giấu một vũng xuân thủy, đơn giản liền có thể câu nhân tâm hồn. Các nàng hiển nhiên đều xuống khổ công trang phục, dung mạo phong tư khác nhau, mê hoặc thái độ càng là giấu giếm tại giở tay nhấc chân ở giữa, có vóc dáng xinh xắn, tướng mạo khả ái, giở tay nhấc chân hiện ra hết ngây thơ độc lòng người. Có trang điểm da mặt làm xóa sạch, ôn luyện trang nhã, e lệ thủy quang cùng phiếm hồng tính hai, so với nùng trang diễm mặt càng chọc người tiếng lòng. Có mày như thanh phong, một bộ trang phục, lộ ra vài phần bướng bỉnh giá tính, để cho người ta nhịn không được muốn phục tùng bực này lên mã. Có nhiều loại hoa cung trang, tóc xanh co lại, đoan trang phóng khoáng. Có dáng người lấy đà, đuôi lông mày khỏe mắt mang theo câu nhân quyến rũ, minh diễm bức người. Cũng có sắc mặt băng lãnh, nếu như băng sơn, phản phất quanh mình hết thảy đều không lọt nổi mắt xanh của nàng, hết lần này tới lần khác này từ chối người ngàn dặm tư thái, hợp với dung nhan xinh đẹp, lại lộ ra một loại cấm dục mê hoặc, để cho người ta nhịn không được muốn xé nát nàng băng lãnh mặt nạ. Thậm chí mặc mông lung lụa mỏng, bên trong dựng tiếp thân phi sắc mặt hùng, trần trụi một đôi mũi chân, mắt cá chân hệ nhỏ vụn chu bạc. Trong lúc nhất thời, trong điện son phấn phiêu hương, các thức mỹ nhân hoặc xinh đẹp, hoặc ôn nhuận, hoặc sáng tươi đẹp, hoặc thanh lãnh, các loại diệu dụng, để cho Tần Dương không khỏi đều bị hoa mắt. Cũng may Tần Dương như trước nhớ kỹ lần này tuyển tú bản chất, hắn cũng không phải tới chọn hậu cung giai nhân, mà là đến vì Ninh Hồng Dạ tuyển chọn huấn luyện hạt giống. Khí vận chi nhãn mở ra. Chương 32, Trung Quyền Thể, Kiếm Thần Chi Tư. Chương 32, Trung Quyền Thể, Kiếm Thần Chi Tư. Tần Dương hít sâu một hơi, ép buộc chính mình đè xuống kinh diễm, mở ra khí vận chi nhãn. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, mệnh cách thiên phú lặng yên hiện hiện, kiếm pháp xuất chúng, thanh. Tần Dương ánh mắt tờ mở sáng, gật đầu, không sai, nhận lấy đến. Vừa dứt lời, ở bên cạnh hầu hạ nữ quan tất nhiên là hiểu ý, đem cái kia mặt mang mừng rỡ thanh lệ nữ tử dẫn tới cánh đông đợi khu vực tuyển cử. Quyền trường rất cao, thanh, tật phong tấn lôi, lam, thân pháp mau lẹ, mạnh, mình đồng ra sát, thanh, hợp cách, cũng coi như có thể dùng. Tần Dương ngón tay điểm nhẹ, từng cái hoặc anh khí, hoặc mạnh mẽ, nhưng tương tự mỹ mạo, mỗi người đều mang đặc sắc thân ảnh bị lấy ra. Các nàng mặc dù không biết chính mình vì sao được tuyển chọn, nhưng cũng khó nén bị thiên tử nhìn chúng kích động. Lúc này một gã lạnh lùng, dáng người cao ngất, tại chư tú nữ bên trong hạc giữa bầy gà, diễm áp quần phương trang phục thiếu nữ gái hái. Màn ánh sáng màu vàng bên trong hiện lên lau một cái chói mắt tử quang, hàm nhận băng tâm, tử. Tần Dương sắc mặt vui vẻ. Một giây sau, màn sáng bên trong lại nhảy ra hàng thứ hai thiên phú nhãn hiệu. Trung quyền thể, tử, đối với nhận định chủ nhân tuyệt đối trung thành, nguyện dâng lên tất cả, bao quát thân thể, linh hồn, là chủ nhân sông pha khói lửa, chia sẻ tổn thương, không chối tử. Tần Dương suýt chút nữa bị chính mình nước bọt sặc, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái không gì sánh được. Trước mắt thiếu nữ này lạnh đến giống như khối vạn năm hàn băng, trong ánh mắt viết đầy đừng đụng ta bằng không chặt ngươi thiên phú hàn nhận băng tâm thấy thế nào đều là cái kiêu căng khó thuần, sát phạt quyết đoán chủ nhân. Kết quả ngươi nói cho ta biết, nàng hạch tâm thiên phú là trung quyền thể. Này phản cũng quá lớn a. Bên ngoài là băng sơn nữ vương, nội hạch nhưng là trung quyền mãi cậu. Một khi nhận định chủ nhân liền nguyện ý dâng lên thân thể linh hồn. Tần Dương nhìn thiếu nữ kia tờ lãnh lược băng xương khuôn mặt, trong đầu lại không bị khống chế mà hiện ra nàng tương lai đối với mình chó vẫy đuôi mừng chủ hình ảnh. Một cổ nhiệt khí xông thẳng đỉnh đầu. Cái này tốt, cái này thật tốt quá. Hắn cơ hồ là thốt ra. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm cực phẩm. Nay cấm dục hệ phản nảy sinh, quả thực chọn chúng hắn tất cả sáng điểm. Băng mỹ nhân lăng thanh xương nao nao, lập tức bị nữ quan kích động lôi đi. Theo tuyển chọn thâm nhập, được tuyển chọn tú nữ đã đứng đầy cánh đông, mỗi cái đều là người mang nhất nghệ tinh ngọc thô chưa mài rũa. Sau đó kinh hỉ càng là liên tiếp, các loại đặc biệt mệnh cách từng cái gặt hái. Ảnh vệ thống lĩnh, hồng, tinh thông dịch dung, che giấu hành tung, độc thuật, truy tung, có thể tổ kiến ngàn người ảnh vệ đội ngũ. Bàn thạch ngự, hồng, thân thể phòng ngự cực cao, có thể ngạnh kháng huyền thiết tiễn, thủ thương càng nặng hộ chủ ý chí càng mạnh. Linh yến tuấn tiệm, hồng, thân pháp mau lẹ như quỷ mị, am hiểu né tránh, an cấp, am khí, có ở trong vạn quân lấy địch thủ cấp. Ngay tại Tần Dương cho rằng hôm nay kinh hỉ đã hết lúc. Kiếm thần chi tư, tử. Tần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt tên kia trải xong nhạc kế, trang phục vàng nhạt áo ngăn thiếu nữ. Bất quá 13-14 tuổi niên kỷ, khuôn mặt tròn vo, đang mở to một đôi u mê mắt to ngốc lăng nhìn qua hắn, khóe miệng còn dính điểm không có chùi sạch sẽ điểm tâm cặn bã, hiển nhiên một cái dáng vẻ ngây thơ khả cúc nhỏ bé đáng yêu ba. Nay Tần Dương làm sao cũng không có nghĩ đến, màu tím kiếm thần chi tư lại sẽ xuất hiện ở một cái nhìn không có lực sát thương chút nào tiểu nha đầu trên người. Thể chất này như tiến hành bồi dưỡng, sau này quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn đội vã phất tay, hợp cách, dẫn đi rất chăm sóc. Trong hoàng cung này, là có dấu bao nhiêu bà bối. Mặc dù sau này vượt xa bất quá tứ phi yêu nghiệt, nhưng khi trước, hắn rõ ràng đã có thần nữ chi tư. Màu tím tiên phú, đây chính là trong một vạn không có một a. Vĩnh họ đế cũng quá chịu thiên địa yêu quý. Mang đi, đều mang đi. Từng tiếng cho phép, Tần Dương hậu cung càng phát ra khổng lồ, thẳng đến gần 2000 tên cung nữ, tú nữ toàn bộ tuyển chọn hoàn tất, lại có gần trăm vị nữ tử được tuyển chọn. Tần Dương cưỡng chế trong lòng rung động, nhìn trước mắt những này được tuyển chọn bảo bối thầm nghĩ trong lòng, Linh Hồng Dạ a Linh Hồng Dạ, chớp lần này nhưng là cho ngươi đào được bảo. Một bên Lưu Trung Tần cùng mấy cái tiểu thái giám thì là hai mặt nhìn nhau. Đều đang thán phục hoàng đế hoang đường, nhưng không biết rõ tình hình ngoại nhân, vừa nghĩ tới Vĩnh Thọ Đế tiên tiên đại tông sư thực lực, liền cũng tự động nhớ lại, hiểu rõ không gì sánh được. Bực này phàm trần nữ tử, lại có thể được hoàng đế chuyên yêu, có thể thỉnh thoảng được triệu hoán đến trong điện lâm hạnh dùng một chút, chính là được thiên chi may mắn. Há có thể hy vọng xa vời quá nhiều. Một khi chuyên sủng, sợ rằng sẽ còn mệt chết ở trên giường. Như vậy, liền cũng hất chỗ dĩ nhiên. Dù là tiền triều quan viên biết được việc này, cũng chỉ lại là ngầm đồng ý, dù sao tiên tiên đại tông sư hoàng đế lại muốn lên đi đâu tìm tiên tiên đại tông sư bảo bạn. Như vậy bất đắc dĩ góp đủ số, đã là hủy khuất đế hoàng. Chữ tú cung, đợi mặt trời bò đến trung thiên, trận này tác động hậu cung tuyển tú rốt cục hạ màn. Cung tiễn mô hoàng, không bị chọn chúng tú nữ tuy khó điểm đấy mắt thất lạc, lại nhưng gắng gượng vui vẻ, vì gối cung tiễn cái kia vàng trói ngự giá đi xa. Mà bị chọn chúng tú nữ cùng bọn, tắc cái mặt mày lớn hở, theo nữ quan an bài. Còn như Tần Dương, đã khẩn cấp muốn đem chọn xong hạt giống tin tức nói cho Ninh Hồng Dạ, liền chỉ là hồi cung nhỏ làm điểm chuẩn bị, liền di giá thẳng đến trường nhạc cung dùng nữa. Trường nhạc cung, hôm qua tán gẫu lương đỉnh. Ninh Hồng Dạ thay đổi một thân chu hồng trang phục, vĩ ngạn bộ lực sữa như trước bị tìm được cao vút trong mây. Bộ ngực đỉnh phong văn một đôi màu đỏ thẫm hồng diệp bị chống đỡ rồi rào mở rộng ra, theo Ninh Hồng Dạ bình ổn có lực hô hấp, đến hồi to ra co rút lại, rất giống hai luồng xúc thế đợi phát hỏa diễm. Tần Dương nỗ lực đưa mắt nhìn thẳng nàng anh khí mặt mày bên trên, trầm giọng nói: "Ái phi, lần này chấm tự mình đi chữa tu cung cùng nội vụ phủ cho người, cẩn thận chọn không thiếu nữ hầu, mỗi cái đều có nhất mệnh tinh. Chấm cẩn thận chấn qua, tuyệt đối là trong một vạn không có một tốt hạt giống." Ái phi chỉ để ý buông tay thao luyện, không ra tháng 3, nhất định có thể luyện được một chi dáng dấp giống như nữ tử thân vệ. Linh Hồng Dạ nhíu mày, cánh tay hoàn lực, cao thẳng bộ ngực sữa bị ép tới miêu tả sinh động, Tần Dương hô hấp càng là không khỏi bị kiềm hãm. Hôm qua vừa mới nói ra luyện binh sự tình, hôm nay liền đã chọn người tốt. Hiệu suất này không khỏi cũng quá nhanh chút. Bất quá đối với hoàng đế miệng vàng lời ngọc, nàng cũng không có nghi vấn, chỉ là ôm nghi hoặc, gật đầu nói, cái kia nô tỳ liền mỏi mắt chờ mong. Bất quá Ninh Hồng Dạ thoại phong nhất chuyện, như nô tỳ thao luyện đi sau hiện trong các nàng không xem chúng dùng, đem người lui hồi, mong rằng bệ hạ chớ nên trách tội. Tần Dương cao giọng cười to, khoát tay áo, ái phi cứ việc yên tâm, tất sẽ không như vậy. Hắn chuyện hơi ngừng, từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ ghi chép, đưa tới. Nơi này là các nàng cặn kẽ hồ sơ, người phương nào am hiểu kiếm pháp, người phương nào giỏi về quyền cước, người phương nào lại có thể chất đặc thủ, chấm đều nhất nhất ghi chú rõ ràng. Ái phi thao luyện lúc, chỉ để ý tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhất định có thể làm ít công to. Thấy Ninh Hồng Dạ tiếp nhận sổ ghi chép, Tần Dương cười bổ sung, ái phi, việc này liên quan đến chấm bí ẩn, chỉ có thể trời biết đất biết người biết ta biết, tuyệt đối không thể để cho bên thứ ba biết được. Ninh Hồng Dạ nghi ngờ trong lòng càng sâu, theo lời lật ra sổ ghi chép. Chỉ thấy sách bên trong chữ viết tinh tế, mỗi một tên chúng cử nữ tử tính danh, nghiên linh, quê quán phía dưới, đều cặn kẽ ghi chú tiềm lực đặc điểm cùng bồi dưỡng phương hướng nói rõ tận trình độ, lại so với nội vụ phủ hồ sơ còn nhỏ hơn trí. Nhất là trong đó cầm đầu mấy người, Lăng Thanh Xương, Hàn Nhận Kiếm Tâm, thích hợp hàn hệ đao pháp chân công, tài nguyên tu luyện lấy hàn băng nhất hệ, đương sự giảm một nửa công sức. Lâm Đào Đào, thiện sử dụng kiếm, thiên phú thật tốt, lấy kiếm điển nhập môn, làm sặc sỡ lóa mắt. Thạch Lan, thiện thân thể phòng ngự, thân như bản thạch, nghi luyện thể. Tiêu Sơ Ảnh, tinh thông dịch dung, che giấu hành tung, độc thuật, truy tung, có thể giáo huấn vì ảnh vệ. Tần Dương ở một bên thấy rõ ràng, thấy mặt nàng lộ kinh sắc, khóe miệng đắc ý nói, mấy vị này hạch tâm là chấm lần này tuyển tú lớn nhất thu hoạch. Nhất là Lăng Thanh Xương, nàng tính khí lãnh đạo, thiên phú lại trăm năm khó gặp, chính hợp ái phi người con đường. Còn có Lâm Đào Đào, mặc dù ngây thơ lãng mạn, nhưng ở trên thân kiếm lại cực kỳ thuần túy. Cho nên, đã nhiều ngày còn làm phiền ái phi tự mình dạy dỗ, nhớ kỹ, bồi dưỡng các nàng lúc, cần phải làm cho các nàng minh bạch, các nàng một thân bản lĩnh, mạng của các nàng đều là chấm. Các nàng chủ, chỉ có thể là chấm. Mấy chữ cuối cùng, Tần Dương nói nhẹ vô cùng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Linh Hồng Dạ nắm sổ ghi chép ngón tay hơi hơi buộc chặt, ngước mắt nhìn về phía Tần Dương, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên, sâu nhất bất quá đế vương tâm. Vậy hạ chọn không chỉ là binh, càng là chỉ chung với một mình hắn lưỡi dao. Nàng khép lại sổ ghi chép, tay nhỏ bé mở đến lồng ngực, lần thứ hai chấn lên một hồi mê người trong rung động, lạnh lùng nói, nô tỳ minh bạch, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Chương 33, Bắc Cương phóng hỏa, Từ Châu bại cục. Chương 33, Bắc Cương phóng hỏa, Từ Châu bại cục. Tần Dương tại hậu cung tuyển tú trong ôn nhu hương tối bố trí quân cờ, đại Tần Vương triều đình cũng đã kinh đào hãi lãng. Chân trước Từ Châu giúp nạn tiên thai thuế ruộng tham ô án kiện mới vừa phá, Thái Bình giáo chủ lực bị trọng thương, triều đình và dân gian trên dưới vừa mới lấy hơi, vinh thọ lịch 2 năm ngày 15 tháng 2, Bắc Cương kinh biến. Yến Vân chỗ xuống yếu, quân sự bất ngờ làm phản. Đế quốc tinh nhuệ nhất hai chi thiết kỵ, Huyền Giáp quân cùng Sóc Phong kỵ, đồng nhất dựng thẳng lên phản cờ. Phản quân Hịch Văn khoái mã truyền đến Thiên Kinh, những câu chu tâm, đế bức bướng phản. Vĩnh Võ lao tặc lấy tiên tiên chân khí khống nô vương sinh tử, khiến cho trở thành khối lỗi. Vương vị tự cứu, có chút dị động, liền bị cải nút tội lớn như phản. Như thế bất nhân quân, có tài đức gì có được thiên hạ? Thiên tử được vị bất chính, dùng võ loạn quốc, lạm sát tôn thất, tất chôn vùi đại tần ngàn năm cơ nghiệp. Nay Huyền Giáp quân, Sóc Phong kỵ 20 vạn thiết kỵ nhập quan, thế phải thành quân chắc, đang chiều cường, còn chính tại chính thống. Trong lúc nhất thời, Thiên Kinh thành quần quận sóng ngầm, văn võ bá quan lòng người bàng hoàng, trận này từ bên trong hoàng thất nhấc lên phong bạo, rốt cục bằng thảm thiết phương thức, vạch tìm tòi đại tần vương triều hoàng vị tranh đấu nội khố. Tiến Vân chỗ sung yếu bất ngờ làm phản, thiên tử tức giận, màn đêm buông xuống liền dưới 800 dặm kịch liệt thánh chỉ, 20 vạn tiên tử thân quân, lệnh tái ngoại man tộc nghe tin đã sợ mất mật hổ báo kỵ, chi này từ Vĩnh Thọ đế tự tay chế tạo vương bài, đế quốc sắc bén nhất kiếm, lúc này ra khỏi vỏ. Bọn hắn từ ngoài ngàn dặm Nam Việt đại bản doanh đi cả ngày lẫn đêm, lao thẳng tới Bắc Cương. Cũng lệnh Lương Châu, Thương Châu, Ký Châu chỉnh đốn quân bị. Lương thực, binh mã, giáp chuẩn bị, rộng lượng quân dụng vật tư từ khắp nơi hội tụ, một đường bắc thượng, muốn cả nước bắc phạt. Vĩnh Võ lịch 2 năm, ngày 20 tháng 2. Hết chuyện này lại đến chuyện khác. Thương Lang Vương đỉnh đại quân áp cảnh. Thương Lang Vương đỉnh Tam Vương tử Thác Bạt liệt soái 30 vạn Thương Lang Vương quân, binh mã đại nguyên soái Hách Liên Đồ áp trận thẳng vào Lương Châu. Càng làm cho người ta cười chê chính là, trấn giữ Bắc Cương môn hộ Yến Vân chỗ suy yếu, lại đối với như thế sinh tử kẻ thù bên ngoài làm như không thấy. Phản quân không chỉ có chưa thêm ngăn cản, ngược lại đóng chặt cửa thành, ngồi xem kẻ thù bên ngoài nhập quan, phản phất Lương Châu tồn vong, không có quan hệ gì với bọn họ. Không kịp đề phòng Lương Châu, trong nháy mắt trở thành nhân gian luyện ngục. Đối mặt như lang như hổ Thương Lang Vương quân, Lương Châu quân coi giữ liên tục bại lui. Ngắn ngủi 8 ngày, 13 tòa thành trì lần lượt rơi vào tay giặc, hai quận ốc thổ triệt để rơi vào tay địch. Thương Lang Vương quân từ trước đến nay không mang theo lương thảo, những nơi đi qua, ngựa đạp dù tốt, hỏa thiêu khu dân cư, kim ngân tiền tài bị cướp sạch không còn, nam nữ trẻ tuổi bị bắt làm đầy tớ. Trong lúc nhất thời thiết kỵ những nơi đi qua, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nghèo còn gặp cái eo, trong lúc hỏa ngoại xâm lúc, mới vừa ổn định đại tần nội địa Từ Châu, lại xuất hiện đại biến. Linh Vô Khuyết Nguyên Soái đang đuổi đánh Thái Bình giáo tàn quân trên đường, tại Thanh Mây khe núi tao ngộ ba đại tông sư phục kích. Linh Vô Khuyết mặc dù liều mạng bắt sát, trận chạm một người, nhưng cũng bản thân bị trọng thương, suýt nữa vẫn lạc, cuối cùng tại thân binh tử chiến điểm hộ dưới mới may mắn đột phá vòng vây. Người cầm đầu bị tập kích, Bình Định đại quân rắn mất đầu, thế tiến công nhất thời đình trệ, nguyên bản đã cùng đường bí lối Thái Bình giáo tàn quân, lại mượn cơ hội này cho tàn lại cháy. Bọn hắn không biết được phương nào thế lực thần bí truyền máu, không chỉ có binh thế một lần nữa cháy lên, càng là cùng Bạch Liên giáo chung sức hợp tác. Hai đại phản giáo lấy lôi đình chi thế hợp lực tấn công mạnh Từ Châu trọng thành. Bảy ngày đêm luân phiên huyết chiến, làm Từ Châu thủ bị quân hao tổn quá nửa, lương thảo sẽ hết, bị vây khốn nảy ra, muốn tan vỡ chi tế. Bên trong thành lại chợt tuân ra một chi quân đầy đủ sức lực cùng phản giáo nội ứng ngoại hợp. Châu Mục Từ Tử Thanh mặc dù mặc giáp leo thành, xung phong đi đầu, dẫn dắt tàn quân đau khổ chống đỡ hai ngày, trung quy ít không địch nổi nhiều. Thành phá ngày, Từ Tử Thanh cuối cùng gần mang mấy chục kỵ tàn binh từ mật đạo đột phá vòng vây, Từ Châu chỗ này trọng thành, triệt để rơi vào hai đại phản giáo tay. Bắc binh đại tần vương quốc, phản phất đứng ở bên vách núi. Mà lúc này, Vĩnh Võ Đế an bài quân mã cũng trùng trùng điệp điệp đánh về phía loạn quân. Một hồi quyết định đại tần vương triều sống còn quyết chiến, liên quan đến lớn tần quốc vận đánh một trận, tại đế quốc vùng trung tâm cùng Bắc Cương biên cảnh đồng thời bạo phát. Nhưng này 8 ngày náo động tại Tần Dương mà nói, cũng bất quá là bản quan. Hắn hoàn toàn không có binh mã điều động quyền hành, thứ hai Lâm triều nghe báo cáo và quyết định sự việc cũng bất quá dập theo khuôn cũ. Hoàn toàn khôi lỗi bài trí hắn tự nhiên không cần quan tâm quá nhiều, không quá gần chút thời gian, hắn phát hiện một đại sự. Mặc dù Càn Thanh cung dưới đất cung điện, hắn không có lại bước vào cơ hội, vậy do mượn có thể xem thấu khí vận năng lực, hắn phát hiện một kiện bí mật kinh thiên. Cái kia thuộc về Vĩnh Thọ Đế Tần Hoàng Huy khổng lồ chân long khí vận dị tượng tiêu thất. Đi qua mấy ngày nhiều lần nhìn trộm hoàng cung các nơi khí vận, cũng chưa có phát hiện Tần Hoàng Huy khí vận vị trí sau, Tần Dương xác định, Vĩnh Thọ Đế Tần Hoàng Huy lúc này không tại trong hoàng cung. Hắn nơi đi, Tần Dương cũng có suy đoán. Mười có tám chín chính là theo quân mà đi, một gã tiên thiên đại tông sư giấu kín trong quân, đợi chiến cuộc rằng có lúc chợt bộc lên, chém tướng đoạt soái, thẳng đến đối phương hạch tâm, loại kia ngăn cơn sóng dữ uy thế, đủ để nghịch chuyển trong nháy mắt cả khôn. Xác định tin tức này, Tần Dương hận không thể đưa nó tản bộ thiên hạ rộng rãi làm người biết. Để cho Yến Vân phản quân, Thương Lang Vương Đỉnh, Thái Bình giáo Bạch Liên giáo cùng nhau thay đổi mũi nhọn, đem cái kia theo quân đế vương vây giết tại trong loạn quân. Đến lúc đó, Đại Tần thần khí đội chủ, nhận mệnh từ trời, ký thọ vĩnh xương tôn vị dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, đây hết thảy bất quá là tốt đẹp mới tưởng. Vĩnh Võ Đế rời đi, nhưng đam mưu túc trí chính hắn đem hết thảy đều tính toán rõ ràng. Trước tiên, Tần Dương liền cảm thụ được hoàng cung đề phòng càng nghiêm. Trước kia bên cạnh mình thời khắc sẽ chỉ có Lưu Trung Tần này một vị tông sư. Từ lão, còn có cái kia hai vị người đeo mặt nạ, một dạng liền canh giữ ở Càn Thanh cung. Nhưng bây giờ, bốn người bọn họ như hóa kim cương, hầu như hình với bóng. Càng không cần nói hoàng cung thị vệ, Ngự Lâm quân đều toàn bộ thay đổi mặt, bị Vĩnh Võ Đế người làm thành thùng sát. Bởi vì Đường Vương nhu nghịch, ban đêm xông vào cung cấm. Vĩnh Võ Đế nhờ vào đó hung hăng rửa sạch một phen hoàng cung. Vĩnh Võ Đế nghiêm cẩn để cho Tần Dương như trước như cá chậu chim lồng, không có bất kỳ cơ hội. Đối mặt như thế khốn cảnh, Tần Dương liền cũng chỉ có thể kềm chế trong lòng không cam lòng, không suy nghĩ nữa đi quá giới hạn thần khí sự tình. Ngược lại một lòng một dạ kinh doanh hảo chính mình vô hại nhất thiết, nhất là tham luyến mỹ sắc đặc điểm, càng là phát huy mạnh đến cực hạn, lấy chậm đợi thời cơ. Một ngày này, biết được Ninh Vô Khuyết Nguyên Soái ở tiền tuyến trọng thương đe dọa, Ninh Hồng Dạ quý phi trắng đêm khó ngủ, chán trọng, Tần Dương lúc này bãi giá trường nhạc cung, tự mình đi trước Trần An. Đương nhiên, tại Lưu Trung Tần đám người trong mắt, Tần Dương vị này mới đế, thoải mái Ninh Hồng Dạ Ninh quý phi có lẽ có vài phần thật tình, nhưng lưu luyến mỹ sắc, thưởng thức trên trăm vị tiền tiểu bá mỹ nhân diễn võ cũng là trợ tướng. Càng làm cho bọn hắn líu lơi chính là, Tần Dương vị này mỹ đế lần này thoải mái Ninh Hồng Dạ lại vẫn huy động nhân lực, mời Tuyết Hoàng hậu, Đông Hoàng phi, Tây Loan phi cùng nhau đi tới. Rất có một bước, đánh an ủi cờ hiệu, đến cái tứ mỹ cùng thượng. Đi theo ngự giá sau tứ đại tông sư, sắc mặt của quái, nhưng đáy mắt lại cất giấu không che giấu chút nào cực kỳ hâm mộ, tứ cung nương nương đều là khuynh quốc khuynh thành đều khó hình dung xinh đẹp, được một đã là trời ban phúc duyên, này ngụy hoàng có thể có được thứ tư, há có thể không khiến người ta ghen ghét dữ dội. Nhất là theo lâu ngày Lưu Trung Tần, rơi vào Tần Dương phía sau nửa bước, nhìn về phía trước Long Bảo, trong lòng oán thầm càng là phiên giang đảo hải. May ngôi hoàng thánh minh còn chưa đem Tuyết Hoàng hậu cùng Ninh Quý phi ban cho này ngụy hoàng, bằng không lấy hắn sắc dục vô độ tinh khí, sợ là thực có can đảm làm ra tay trái ôm, tay phải ôm, tứ mỹ cùng sản chuyện hoang đường đến. Cổ chi hạ kiệt thương trụ, bất quá cũng chỉ như vậy. Chương 34, tứ phi tranh diễm, trăm đẹp tiểu luyện, khí vận phong trấn chương 34, tứ phi tranh diễm, trăm đẹp tiểu luyện, khí vận phong trấn trường nhạc cung, cửa cung trước đó, Kim Loan tiệu đuổi đi mới vừa dừng hẳn, thanh thúy núi thở vang lên, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tứ phi xuất lĩnh mười mấy tên cung nữ hành lễ hưởng phúc, làn váy trải ra như hoa tươi nở rộ, vô cùng lóa mắt. Tần Dương vén rèm xuống tiệu, giơ tay lên cất cao giọng nói, "Ái phi bình thân." Tứ phi nghe vậy đứng dậy, đứng song vai, trong chốc lát, Tần Dương chỉ cảm thấy thế giới đằng một chút sống động không gì sánh được, mãn bình đều là màu sắc, cả mắt đều là mê hoặc. Chỉ thấy hoàng hậu Tống Tuyết Tiếu xinh xinh đứng ở chính giữa, đạm kim sắc cung trang lặc ra đường vòng cùng khoa trương đến làm người ta hít thở không thông. Nàng rõ ràng rũ tầm mắt, bày ra đoan trang nhất tư thái, có thể cái kia đối với chiếu nặng thịt mềm lại cứ nếu không cam thịt mịch, đối cứng lấy cổ áo ra bên ngoài làm chặn. Có tri thức hiểu lễ nghĩa không linh ngọc dung hợp với cái kia như thái nhạc hai ngọn núi, đâm vào Tần Dương hô hấp đều đỉnh trệ nửa nhịp, này không phải hoàng hậu, rõ ràng là khoác lễ giáo áo ngoài nhân gian kẻ gây tai họa. Hoàng quý phi Ninh Hồng dạ tại nàng bên cạnh thần, một thân huyền màu đỏ trang phục tại Tần Dương xem ra càng là như hình cụ. Vai có gắng gượng như môn ném lao, mông eo bị rỉm thành đầy cùng, trước ngực cái kia đối với bưu vật tức thì bị che phủ không có một tia chỗ trống, cái kia nhất có dáng bị liêu phảng phất đều phải bị chống đỡ giạn nứt. Liếc mắt trước ngực nàng kia đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, Tần Dương chỉ cảm thấy miệng làm khô miệng. Khó có thể tưởng tượng bực này khí khái anh hùng hừng hực nữ tử cởi giáp sẽ như thế nào để cho người ta huyết mạch phấn tở. Không dám nhìn nhiều, Tần Dương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cái kia đối với Tịnh Đế Hoa tỷ muội trên người. Tuyết hậu cùng Linh Quý phi đã quá câu hồn, này đại tiểu tiểu kiều cũng không kém chút nào. So với trên giường hẹp cái kia quần áo cởi hết cũ trắng quyến rũ, lúc này áo mũ chỉnh tề các nàng, ngược lại càng câu nhân. Đại tiểu kiều niệm nô một thân màu đỏ rực váy xòe, làn váy thêu dây dưa chi đào hoa, tiểu kiều kiều niệm tiểu thì là màu xanh nhạt váy xòe, cổ áo thêu nhỏ vụn trân châu. Nhưng nhất lệnh Tần Dương lo lắng nhưng là các nàng trước ngực cái kia bị chống đỡ tràn ngập nguy cơ bản trừ. Có thể các nàng mình cũng vô cảm, bị Tần Dương tự tay mở rộng qua thân thể, cái kia sung mãn đường cong, sớm đã như là lên men qua bánh bao trắng, rất nhanh bành tan ra đến. Thiếu nữ kia lúc váy xòe mặc dù vẫn có thể mặc, nhưng cao thấp nhỏ đã rõ ràng có chút không đúng lúc, váy xòe cứng cỏi bản trừ gắng gượng bị chống đỡ hướng ra phía ngoài nô ra. Thấy Tần Dương nhìn kỹ, tiểu niệm nô càng là quyến rũ cười, to gan lưỡi ngực một cái kia căng thẳng nút buộc nhất thời nắm chặt đến mức tận cùng, lau một cái màu trắng chói mắt, phản phất một giây sau liền muốn băng khe nước mặt đất mở. Hung hăng oan liếc mắt, tiểu niệm nô che miệng cười trộm, không chút nào sợ, tiểu niệm tiểu thì là giống như chưa tỉnh, ôm tỉ tỉ cánh tay, hồn nhiên ngây thơ nhìn Tần Dương cười ngây nô. Đoan trang cao quý, anh khí hiên ngang, quyến rũ câu nhân, tinh khiết muốn thánh khiết, tứ phi đều có các câu hồn mê người. Còn không hẹn mà cùng đem lực phong cao vót cùng ép hình đường con khắc vô cùng nhuyễn, ngước nhìn ngọn núi cao, đơn giản là chết người. Tần Dương thật dài thư khí, nhìn trước mắt này bốn đóa nhân gian tuyệt sắc, trong lòng điểm này bởi vì vĩnh thọ đế quản thuốc lo lắng, tan thành mây khói. Nhân gian tứ mỹ, hắn đã được thứ hai. Phần này diễm phúc chính là phóng nhãn thiên cổ đế vương, lại có mấy người có thể đối kịp. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, từ lòng tự tay dắt bên cạnh thân tay của hai người. Hoàng hậu Tống Tuyết chưa qua nhân sự, lúc này bị đương chúng dắt tay, xanh nhạt gò má trong nháy mắt dính vào phi hồng, đầu ngón tay hơi hơi phát run, cũng không dám tránh thoát. Lông mi thật dài như bị hoảng sợ cánh bướm giống như run rẩy kịch liệt, liền mang cái kia đối với chịu nặng đám mây bưu vật đều đong đưa hút con người lóa mắt. Linh Hồng Dạ càng là khó gặp bất bách. Nàng một thân trang phục từ trước đến nay lưu loát, chưa từng tại trước công chúng dưới cùng người dắt tay. Nhưng chờ Tần Dương ấm áp lòng bàn tay bọc lại nàng mang theo mỏng cái tay, cái kia xúc cảm lại nóng nàng bên thai phiếm hồng, anh khí mi phong cao lại trùng tuy không có bỏ qua. Chỉ là ánh mắt phiêu hốt, huyền hồng trang phục dưới lồng ngực phập phồng mức độ lặng yên trở nên lớn, lộ ra cổ bị mạo phạm nhưng không thể làm gì mê người phản. Tần Dương cảm thụ được lòng bàn tay hai cái tay hoàn toàn khác biệt xúc cảm, trong lòng cười thầm, ánh mắt đảo qua tiểu niệm nô tỉ muội, thấy các nàng trong mắt tuy có ước ao, cũng không đố màu, liền cười gật đầu ý bảo, chợt nắm hai hậu hướng trong cung bước đi. Vân Tiên, thay ngại hai vị tiếp thân thị nữ túi đầu phía trước dẫn đường, rất nhanh đoàn người liền leo lên thành cung phía trên tướng quân đài. Đây là trường nhạc cung cao nhất quan cảnh đài, cẩm thạch lan can vần quanh, tầm mắt trống trải, đối diện phía dưới diễn võ quảng tràng. Còn như tứ đại tông sư cùng cấm quân, sớm đã theo quy củ lui đến trường nhạc cung bốn phía bố phòng, đem mảnh này thiên địa triệt để lại cho đế hậu phi tần. Tần Dương đứng dựa lan can, ánh mắt đơn giản liền đảo qua phía dưới toàn bộ diễn võ quảng tràng. Chỉ thấy trên quảng trường, trên trăm tên mặc màu đen ăn mặc nữ tử xếp thành hàng mà đứng, các nàng lưng đeo đao kiếm, sát khí nghiêm nghị. Các nàng mỗi một vị đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, lúc này tụ chung một chỗ. Hoàn toàn là một đạo dị thường tịnh lệ phong cảnh tuyến. Ngoại trừ nhìn quen cảnh này Linh Hồng Dạ, Tống Tuyết, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu ba người đều là lần đầu thấy được như vậy trên trận, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nhất là Tiểu Niệm Tiểu, môi cẩm thạch lan can, đem đầu nhỏ lộ ra đi, Hồng Dạ tỉ tỉ, những này nữ hầu đều là ngươi vấn luyện sao? Tiểu Niệm Tiểu thanh âm mềm nu, mang theo không che giấu chút nào thản phục. Linh Hồng Dạ liếc mắt phía dưới, nhàn nhạt gật đầu, thật là như vậy, cũng không coi là phí bao nhiêu công phu. Những người này xác thực đều là người có tiềm năng, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy một phen, tiến bộ 10 phần thần tốc. Tần Dương cũng rất là hài lòng nhìn dưới đáy nữ vệ phương trận, ngắn ngủi một tháng có thừa thao luyện, đám nữ tử này đã rút đi mới gặp gỡ lúc mảnh mai, dáng người cao ngất, ánh mắt lợi hại, mặc dù tính trẻ con bị thoát, cũng đã sơ hiện cao vút. Sau này ắt sẽ là mình dưới trướng một chi nồng cốt lực lượng. Đợi chính mình cướp đoạt lượt khắp nơi tài tuấn, chi này lực lượng sẽ như vết dầu loang lớn mạnh, trở thành vấn đỉnh thiên hạ căn cơ. Nhất là, ánh mắt của hắn đảo qua phương trận phía trước cái kia mấy đạo vô cùng cao ngất mỹ lệ thân ảnh, Lăng Thanh Sương, Lâm Đào Đào, Tô Mị Nhi, Tiêu Sơ Ảnh, Triệu Phi Yến, Thạch Lan. Những này tím hồng cấp thiên phú hạt giống, tương lai càng là đáng để mong chờ, tuyệt đối có thể trở thành là phụ tá đắc lực, hạch tâm nồng cốt. Tần Dương trong lúc suy tư, Linh Hồng Dạ đã tiến lên một bước, ngọc thủ huy động, trường nhạc cung nữ vệ, tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Mấy trăm tên nữ vệ đồng loạt hành quân ngũ lễ, tay phải nắm tay để bên ngực trái, áo giáp đeo lên, vạt quần khẽ nhúc nhích, sang loáng mấy trăm đầu trắng non đùi đẹp lộ ra. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là trang phục nữ tử, thiên điểu bá mỹ dung nhan cùng quân ngũ thiết huyết kiên cường kỳ dị mà hỗn hợp với nhau, người xem hoa cả mắt. Không biết rõ tình hình ngoại nhân gặp, chắc chắn rêu cợt đây bất quá là quân chủ hậu cung trò hề. Đem đàn bà nhu mỹ huấn luyện kiên cường, lại tùy ý đùa bỡn, thưởng thụ loại kia chinh phục thiết huyết mỹ nhân cảm thấy thẹn vui vẻ, đơn giản là hoang dâm vô đạo. Chỉ có Tần Dương, trong mắt lóe lên phần phật tinh quang. Hắn nhìn không phải thiên kiều bá mị dung nhan, cũng không phải trang phục dưới có lồi có lõm tư thái. Tại hắn khí vận chi nhãn bên trong, mỗi cái nữ vệ đỉnh đầu đều lơ lửng hoặc xanh khí vận của sáng, nhất là Lăng Thanh Xương đám người, đỉnh đầu hồng tử ánh sáng càng là tráng kiện như trụ. Cái kia không phải cái gì thiên kiều bá mị nữ tử, rõ ràng là từng cái hành tẩu khí vận xung địa bảo. Tháng trước trình huấn, là mấy trăm nữ vệ tại diễn võ trường đồng loạt quỳ xuống đất, lấy đao kiếm chống xuống đất hướng hắn tuyên thệ thuần phục lúc, Tần Dương liền cảm nhận đến cái kia cổ đúng hạn tới rung động. Các nàng khí vận lực lượng cũng có thể bị cổ địa phong trấn. Phần này phong trấn lực lượng, không có như Ninh Hồng Dạ trên người cường đại như vậy, có thể đem khí vận lực lượng phong trấn đến không tiết lộ chút nào. Nhưng theo trưởng nhạc cung nữ vệ lòng trung thành càng phát ra kiên định, khí vận cổ địa đối với hắn khí vận lực lượng phong trấn liền càng phát ra vững chắc. Mà có đông đảo quan sát đối tượng, Tần Dương rốt cục thăm dò khí vận cổ địa hạch tâm bí mật. Giang buộc sâu cạn, chính là phong trấn khí vận chìa khóa. Mặt khác, phong trấn về phong trấn, nhưng muốn đạt được cái kia phong trấn khí vận lực lượng cũng không đơn giản. Khí vận cổ địa phong trấn khí vận lực lượng cần giang buộc, mà hấp thu khí vận lực lượng liền cần nên giang buộc tình cảnh phát động. Tựa như tiểu niệm nô, tiểu niệm tiểu tức cắm tức đầy đủ, hoặc là nhu tình mật ý lúc có thể hấp thu một hai. Thỉnh thoảng cùng Ninh Hồng Dạ trò chuyện với nhau thật vui lúc, cũng có thể hấp thu hắn số ít khí vận lực lượng. Mà lúc này, theo chúng nữ hầu cao giọng trung thành la lên, Tần Dương thị giác bên trong, trên người các nàng khí vận quan điểm, cũng bắt đầu từng cái bị tự thân dẫn dắt. Tiếp tục như vậy, Thế Thiên Đạo Thủ cần tấn thăng màu đỏ mệnh cách sau, cái thứ ba màu đỏ mệnh cách cũng có thể rất nhanh ra đời. Chương 35, Ngụy Hoàng trưởng thành, lưới hỏa chương 35, Ngụy Hoàng trưởng thành, lưới hỏa nữ vệ diễn võ hừng hực khí thế, hiện trường nóng hừng hực, Tần Dương trên mặt cũng treo đầy nụ cười sung sướng. Mà chút tại dưới đáy bốn vị tông sư trong mắt xem ra, hoàn toàn là Ngụy Hoàng xa vào tại nữ sắc, không thể tự kiềm chế bằng chứng. Cái kia nhìn trăm vị mỹ nữ nữ vệ ánh mắt, đơn giản là hận không thể đưa các nàng y phục tất cả đều lột xuống. Chân chuông ở quảng trường diễn võ, cho hoang dâm vô độ hoàng đế thưởng thức. Hiện tại chính là xuất hiện mánh khỏe, nhìn cái kia làn váy, lại ngắn đến bắp đùi. Sáng loang trắng non chân dài tất cả đều lộ ra, sắc đẹp cám dỗ như vậy trương dương bên ngoài lộ ra. Thật sự là thế phong nhật hạ, không đành lòng nhìn thẳng. Cũng không quái từ này đế vương trông mòn con mắt. Tứ đại tông sư trong lòng trầm trọng. Thật tình không biết, đó là Tần Dương đắm chìm trong tự thân trưởng thành vui sướng biểu hiện. Địa chủ, Tần Dương cảnh giới, phàm võ đệ lục tính, luyện tạm trung kỳ, mệnh cách thiên phú, uy tàng chân tước, hồng, thiên đạo thủ cần, hồng, âm dương giao hòa, lam, thần hồn thiên thành, lam, khí lực như rồng, lam, thao thiết vệ, lam, du long kinh hồng, lam, sống lâu trăm tuổi, lam, khí vận, bốn thước tử kim ngụy long, một năm có thể sinh 1440 sợi khí vận lực lượng, 530 sợi, mệnh thế lời bình luận, còn kiến hôi chi mệnh, mai kê hóa long. Tuy là ngụy long, nhưng không có gì là không thể bỏ đi giả giữ lại thực, địch thiên cải mệnh. Thiên đạo thù cần, hồng, một phần nỗ lực 30 điểm thu hoạch, đi tuy chậm, nhưng sẽ đến, nhất chứng vĩnh chứng. Du long kinh hồng, lam, người như kinh hồng, phiên nhược du long. Tại tốc độ, phản ứng vốn có phi phàm thiên phú, có 102 quần hùng. Sống lâu trăm tuổi, lam, sinh mệnh lực viễn siêu thường nhân, thương thế tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng, miễn dịch bình thường tật bệnh, thọ nguyên để thăng trăm năm. Khoảng thời gian này cần cù để cho thiên phú, thực lực đều được tăng lên trên diện rộng. Tu luyện bắt quái du long bộ, trường xuân bất lão công kích hoạt tốc độ, sinh mệnh lực thiên phú, tại các dùng 110 sợi khí vận lực lượng sau khi tăng lên, Tần Dương tốc độ còn có sinh mệnh lực trên diện rộng bay vụt. Tại du long kinh hồng, lam, hoàn toàn tác dụng đến trên người sau, tốc độ trực tiếp tăng vọt nhiều gấp đôi. Còn như sống lâu trăm tuổi thiên phú mang tới thân thể sinh mệnh lực, cũng trực tiếp để cho thân thể trở nên càng gia trì hơn lâu. Mặc kệ là bàn long tung vẫn là thuần dương chân long quyết, đều không cần lo lắng đối với thân thể phản vệ, có thể thỏa thích cực hạn vận chuyển, tu luyện niềm vui tràn trề. Còn như màu xanh nhạt thiên đạo thủ cần tấn thăng càng là chiếm được chỗ tốt cực lớn. Trước kia màu xanh ra trời lúc là một phần cày cấy 10 phần thu hoạch, bây giờ đã là 30 điểm thu hoạch. Cày đủ loại công pháp độ thuần thục, đủ loại tu hành đều là 30 lần lợi tức. Mặc dù thiên đạo thủ cần tấn thăng mới 16 ngày, nhưng đã để Tần Dương tiến bộ thần tốc, lệnh mỗi cái công pháp đều đột phá một tầng thứ. Công pháp: Bàn Long Thung đệ lục trọng, 42-100. Thuần Dương Chân Long Quyết đệ lục trọng, 42-100. Bát Quái Du Long Bộ đệ tam trọng, 25-100. Trường Xuân Bất Lão Công đệ nhất trọng, 52-100. Long Tượng Kim Cương Công chưa nhập môn, 90-100. Nhân Hoàng Đồ Lục, Nhân Hoàng Luyện Thể Thuật Thanh Long Quan Tưởng Đồ chưa nhập môn, 7-100. Bàn Long Thung, Thuần Dương Chân Long Quyết làm thực lực tăng cơ, Tần Dương tu nhất cần cũ, đã tiến vào đệ lục trọng. Mà Bát Quái Du Long Bộ làm có thể đánh có thể chạy dựa vào, cộng thêm cùng Du Long Kinh Hồng, Lam, xuất hiện một một lớn xa hơn hai hiệu quả, Tần Dương cũng đem hắn xếp vào chủ tu công pháp. Còn có Trường Xuân Bất Lão Công, bởi vì kéo dài khí tức, thân thể hóa, kéo sinh cơ, có thể giúp lực bản Long Thung, Thuần Dương Chân Long Quyết tu hành, vì vậy cũng bị đưa về bạo cày hàng ngũ. Chỉ có Long Tượng Kim Cương Công cùng Thanh Long Quan Tưởng Đồ khổ sở nhất gặm. Long Tượng Kim Cương Công cần ngoại lực gõ thân thể, tại tứ đại tông sư hoàn tí phía dưới, Tần Dương không có bất kỳ tu luyện không gian. Không giống Bát Quái Du Long Bộ, tại Đông Hoàng Phi Khuê phòng trong chủ điện liền có thể tu luyện. Mỗi khi hai tỷ muội không chịu nhục nổi, không chịu nổi quất roi chi tế, chính là Tần Dương lúc tu luyện, tiến triển cũng là thần tốc. Cũng may khó nhất gặm Thanh Long Quan Tưởng Đồ nhập môn trước đó chủ yếu ỷ lại Minh Tường Công, hao tổn là tinh thần lực, vì vậy ngược lại cũng không sẽ cùng chủ tu công pháp xuất hiện xung đột. Mỗi ngày khổ tu không ngừng, cũng có thể tại 5 ngày ở giữa tăng một cái độ thuần thục, đại để 465 ngày. Đã hơn 1 năm Tần Dương trong mắt không khỏi xẹt qua một tia nôn nóng. Người bên ngoài trong mắt 2 năm tu thành Nhân Hoàng Tuyệt Học Lịch Thiên tốc độ, hắn thấy thong thả được như rùa bò. Vừa nghĩ tới cái kia đã thoát khỏi Nghiệt Long nghiệp lực gông cùm xiềng xiết Vĩnh Thọ Đế, lúc này đang lấy tiến triển cực nhanh tư thế đột nhiên tăng mạnh, trong lòng hắn cũng rất là bất an. Nhất là bây giờ ràng buộc ngày nhiều, Thần Dương quan tâm càng ngày càng nhiều. Hắn đã hoàn toàn không thể chịu đựng được tính mệnh bị người khác chấp trưởng, ngay cả mình nữ nhân đều không thuộc về chính mình tù nhân tình cảnh. Thần Dương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm giác cấp bách, nhất định phải nhanh hơn. Những này nữ vệ bồi dưỡng hình thức là phá cục then chốt. Hắn nhìn dưới đài thao luyện nữ vệ, trong mắt lóe lên chờ mong. Ở tòa này tường đồng vách sắt giống như hoàng cung bên trong, chỉ có đám này hậu cung nữ vệ có thể làm cho hắn âm thầm xúc tích lực lượng, dù là bị người trong thiên hạ thoá mạ háo sắc lập quốc, hôn quân vô đạo thì như thế nào? Vĩnh Thọ Đế kiêu sĩ dâm dật, quan hắn Tần Dương chuyện gì? Mặt khác, Tuyết Hoàng hậu, Linh Quý phi trên người chứa hàng khí vận lực lượng cũng phải nghĩ cách chậm rãi hấp thu. Tần Dương ánh mắt không tự giác liếc về phía bên người Tuyết Hoàng hậu, Linh Quý phi, đánh bóng lấy hai nàng tay nhỏ bé, tung hưởng tơ lụa bên trong, Tần Dương thầm nghĩ, đến tột cùng phải chờ tới khi nào mới có thể triển lộ luyện tạm cảnh thực lực, đem hai vị này tuyệt sắc nhét vào hậu cung. Chỉ có đưa các nàng triệt để ăn làm xóa sạch sạch, mới có thể giống như lại kiểu tiểu kiều như vậy, chỉ cần ra thịt cái lớn rẻ, cá nước thân mật, liền có thể ung dung nạp điện, để cho cái kia bàng bạc khí vận như chảy nhỏ giọt như suối chảy tụ vào thân mình. Đến lúc đó, tu vi của mình tiến triển nhất định có thể nhắc lại tốc độ gấp đôi. Trong suy tư, đông phương chân trời nổi lên ngân bạch sắc, diễn võ trường khẽ kêu âm thanh cũng dần dần dẹp loạn. Linh Hồng dạ tay ngọc vung lên, nữ vệ nhóm tựa như về người chim giống như tản đi. Tần Dương dắt tứ phi, đến tướng quân đại nội gian buồng lò sưởi xa xuất tòa, hắn chuyến này đến Trường Nhạc cung mục đích, cũng không chỉ là nhìn nữ vệ diễn võ. Đối với Bất Tiên, thanh đại dân mới ngâm vào nước Vũ Tiền Long Tỉnh, mờ ảo mùi trà khắp nơi mở lúc. Ngồi tại thủ tọa Tần Dương liền đưa hai tay ra, đem Linh Hồng dạ tay toàn bộ mà quấn ở lòng bàn tay, ôn nhu trấn an nói, "Hồng dạ ái phi, Từ Châu sự tình đừng có lo lắng, Linh Soái mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng chấm đã tăng thêm cấm quân cao thủ, cũng dắt đại nội đặc chế thánh dược chữa thương đêm tối gấp rút tiếp viện, định đảm bảo Linh Soái tính mệnh không lo." Lời này cũng không tính là tất cả đều là hư ngôn, trước khi tới hắn đã từ Lưu Trung Tần trong miệng làm cho tình hình thực tế, Vĩnh Thọ Đế bên kia quả thực làm như vậy an bài. Có công tích lúc, Tần Dương tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Trực tiếp đem Vĩnh Thọ Đế công lao quan ở tại trên đầu mình. Linh Hồng Dạ cảm thụ được lòng bàn tay tình cảm ấm áp, giữa hai lông mày vẻ buồn rầu quả nhiên tán đi vài phần, nhưng trợn răng trắng thầm cắm, lần này gia phụ gặp La Vong kinh nghề, xích luyện hai vị chữ thiên sát thủ liên thủ một vị võ lâm tông sư phục kích, thù này không đội trời chung, nô tỳ nhất định phải bọn hắn nợ máu trả bằng máu. La Vong hai chữ vừa ra, buồn lò sưởi bên trong bầu không khí chợt ngưng trọng. Đây chính là Đại Tần Vương triều nhất làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tổ chức ám sát, hắn lịch sử thậm chí so với Đại Tần Vương triều còn muốn lâu dài dằng dặc, như là ung nhọt tận xương giống như thẩm thấu triều đình và dân gian. Sớm có nghe đồn, La Vong thủ lĩnh nghiệm Nhật đã đạt tiên tiên đại tông sư chi cảnh, hắn dưới chúng tiên, địa, huyền, hoàng bốn bộ sát thủ, mỗi cái là từ thi sơn huyết hải bên trong bỏ ra ác quỷ. Hắn hung tàn có thể làm vô số vương công đại thần đêm không thể chợp mắt. Chương 36, Minh Vượng Các Sơ Lập, Hồng Đêm Ban Đầu Thất Thủ. Chương 36, Minh Vượng Các Sơ Lập, Hồng Đêm Ban Đầu Thất Thủ. Tần Dương nhìn Linh Hồng Dạ trong mắt phẫn nộ, ánh mắt chút ngưng, chém đinh chặt sắt nói, "Hồng Dạ ái phi yên tâm, chấm tự nhiên vì ngươi rửa sạch hận này. La Vong tại ta Đại Tần hành hành bố kỵ, làm hại bốn vương, tội khác tội lui chồng chất. Quá khứ bất quá là bọn hắn giấu đủ sâu, như một đám dấu đầu lòi đôi quỷ mị, đồng thời chữ thiên sát thủ cùng hắn thủ lĩnh đều là cao thủ cường đại, mới lệnh khắp nơi không thể không kiên kỵ, thậm chí sợ ném chuột vào đồ. Nhưng chấm là Đại Tần thiết tử, nay vạn dặm giang sơn, há cho bực này yêu ma quỷ quái làm cản. Hoành hành vô kỵ, ái phi, đợi những này nữ vệ lớn lên, chấm tin tưởng phong mang của các nàng tất nhiên hơn xa La Võng, đến lúc đó chúng ta liền chủ động xuất kích, cản giết La Vong chi đổ, còn thiên địa chính khí." Một phen hùng hồn kể lể, chính khí mười phần. Nếu như từ phàm phu tục tử nói ra, vậy dĩ nhiên bất quá là khôi hài cười đùa lời nói đùa. Nhưng từ quân vương trong miệng nói ra, đó chính là hoàng đế ý chí, bất động như núi. Nhất là từ Đại Tần từ trước tới nay cường đại nhất hoàng đế, 33-34 tuổi liền đăng lâm tiên tiên đại tông sư hoàng đế trong miệng nói ra, càng là mang cho người ta vô cùng cường đại lòng tin. Linh Hồng Dạ phương tâm chịu lay động, phấn chấn đứng dậy, hành quân ngũ lễ, có bệ hạ lời ấy, Hồng Dạ chắc chắn lòng tin, đem các loại nữ vệ bồi dưỡng đến cùng là vong tranh phong. Lời còn chưa dứt, nàng đã kích động đến về phía trước nửa bước, hồn nhiên không hay cái kia đối với giận thẳng nhập mây bộ ngực sữa hầu như đối đến Tần Dương trên mặt. Tần Dương không khỏi hô hấp bị kiềm hãm, con mắt bản năng bị hắn hấp dẫn. Huyền Hồng trang phục vốn là bó sát người, lúc này bị chống đỡ tràn đầy, liên ý liệu nếp vốn đều lộ ra mê người sức giãn, mỗi một tấc phập phồng đều giống như đang câu hồn. Khi hì tiểu niệm nô tiếng cười duyên hợp thời vang lên, đầu ngón tay xẹt qua Tần Dương cánh tay, Hồng Dạ tỷ tỷ một đôi thần binh cũng thật là lợi hại, vậy hạ linh hồn nhỏ bé đều bị câu đi rồi anh. Một câu nói đâm trúng yếu hại, Linh Hồng Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt phồng thành ánh hoàng hôn. Lúc trước khí khái anh hùng hừng hực mặt mày dính vào xấu hổ, liền bên thai đều hồng được đỏ máu. Nàng vốn là kích động, lúc này bị như vậy trêu ghẹo, càng là trong xương đều lộ ra tê dại, chưa bao giờ có không còn chút sức lực nào để cho nàng trở tay không kịp, một cái lảo đảo, lại hướng Tần Dương ngã xuống. Cẩn thận. Tần Dương tự tay đi đỡ, đã thấy nàng cuốn quýt ở giữa ngọc thủ loạn vùng, lại một thanh đè ở trên vai hắn, mượn lấy nguồn sức mạnh này miễn cưỡng ổn định thân hình. Tần Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, xoang mũi trong nháy mắt bị lạnh hương cùng mùi thơm của cơ thể rót đầy, ngay cả hô hấp đều mang co giãn đè ép cảm giác. Linh Hồng Dạ đầu góc vụ vụ một tiếng nổ tung. Cái kia đối với bị người nàng hâm mộ tư bản, lúc này thành nhất mắc cửa trói buộc, lại thành thành thật thật đối tại quân vương trên mặt. Nàng toàn thân cứng ngắc, muốn lui hai chân lại mềm mại vô lực, muốn động lại sợ càng mờ ám. Tiểu Niệm nô tỷ muội sớm đã cười đến cười run rẩy hết cả người, Tiểu Niệm tiểu càng là che mắt len lén từ giữa kẽ tay nhìn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tỷ tỷ và bệ hạ. Thật là mắc cỡ Tuyết Hoàng hậu bưng ly trà tay có chút dừng lại, đáy mắt cũng hiện lên vẻ thẹn thùng, không dám nhìn nhiều. Còn như tại trong ôn nhu hương tần dương, cảm thụ được trong lòng thiên hạ cứng ngắc cùng run rẩy, hầu kết nhịn không được trên dưới cuộn. Này Ninh Hồng dạ, trong ngày thường giống con hoa hồng có gai, không nghĩ tới cũng có bộ dáng như vậy. Mập mờ bầu không khí tại buồng lò sưởi bên trong lên men, nhất là bên cạnh ba đạo mạnh nín, mang theo chế nhạo tiếng cười, từng cái quất vào Ninh Hồng dạ trong lòng. Ư một tiếng, cũng không biết khí lực ở đâu ra, Ninh Hồng dạ lại giống như bị hoảng sợ con thỏ đống nhiên nhảy lên hồi chỗ ngồi. Lưng thẳng tắp, lại gắt gao dùng tay nhỏ bé che lồng ngực, đầu rủ xuống nhanh hơn vùi vào trong áo, lỗ tai đỏ rực, cũng không dám nữa ngẩng đầu nhìn mọi người lên mắt. Ai nha, Hồng dạ tỷ tỷ còn chưa qua nhân sự, vậy hạ làm sao có thể như vậy khi dễ nàng. Tiểu Niệm nô xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lắc lắc như rắn nước ông đi tới Ninh Hồng dạ phía sau, đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng chọc chọc nàng căng thẳng lưng. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lại cố ý đem thanh âm dương lên cao, ngươi xem đem tỷ tỷ thẹn thùng, cái cổ đều đỏ rực rồi. Phía bắc có gia nhân, tuyệt thế mà độc lập Tần Dương nhìn Ninh Hồng dạ thấp chôn bóng lưng, âm thầm chắt lưỡi, này Ninh Hồng dạ thật là tuyệt đỉnh vưu vật a. Bất quá vừa rồi cái kia căng thẳng vải vóc, này nữ chiến thần lại còn có buộc ngược thói quen. Hắn suýt chút nữa không có cười ra tiếng, đường đường Ninh gia đại tiểu thư, vì duy trì anh khí hiên ngang hình tượng, lại dùng buộc ngực bố trí đem cái kia đối với tuyệt thế vưu vật gắng gượng kìm chặt. Thần Dương nhếch miệng lên lau một cái ý vị thâm trường cười. Đổi, nhất định phải đổi. Về sau nhất định phải tự mình giám sát, để cho nàng đem này giảng buộc triệt để cởi ra. Như vậy nhân gian tuyệt sắc, há có thể bị một khối vải rách quy quất. Mặt khác, Linh Hồng dạ sợ rằng so lớn nhỏ kiểu đều muốn nhảy cảm nhiều. Có trùng điệp buộc ngực bảo hộ, lại sẽ như thế phá vỡ. Sau này vị này nữ chiến thần ở trên giường, biểu hiện có thể hay không càng không chịu nổi. Thần Dương quả thực không dám nghĩ xuống dưới. Này trong ngày thường sát phạt quyết đoán nữ chiến thần, tới lúc đó, hóa thành mặt cho người định đoạt tiểu bạch thỏ, khóc cầu xin tha thứ. Cái kia phản, ngấm lại đều bị người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lương đình bên trong, bầu không khí trong chốc lát có chút vi diệu. Vẫn là kiểu niệm nô nhất là chi kỷ, thấy Tần Dương ý bảo, lập tức cười duyên tiến đến Ninh Hồng dạ bên hai, hà hơi như lan mà nói vài câu lặng lẽ nói. Cũng không biết kiểu niệm nô đối với hắn lặng lẽ nói gì đó, Ninh Hồng dạ bỗng nhiên trừng lớn mắt hạnh, khó có thể tin nhìn về phía kiểu niệm nô. Nhất là cái kia gắt gao khép lại hai chân liếc mắt, dường như muốn xem thấu bên trong là có hay không như nàng nói tới cất giấu cái gì. Có lẽ là cùng xấu hổ bộ dạng thương, nàng lại chậm rãi chậm lại. Cậu thêm vừa rồi Tần Dương trôi nói một lần nữa ở trong lòng nhớ mong, nàng lại khôi phục một chút bình tĩnh, đạo, bệ hạ, nô tỳ mặc dù có lòng tin đem dưới trướng nữ vệ huấn luyện lên tinh nhuệ, nhưng La Vong dù sao đã phát triển ngàn năm, mặc kệ là công pháp, bảo dược, bí kỹ chúng ta đều kém khá xa, không phải là ngắn hạn công có thể siêu việt. Tần Dương lại cười, không sao cả, La Vong mặc dù thế lớn, nhưng chung quy chỉ có điểm nhật một vị tiên thiên đại tông sư. Bất quá, cũng không thể nhỏ dò xét bọn hắn đối đầu La Vong, chúng ta không thể nằm bẹ bảy mảng, chung quy gọi nữ vệ không ra thể thống gì. Hắn chắp tay đứng dậy, nhìn phía chân trời lưu vân. Suy tư một lát sau, cất cao giọng nói, từ nay về sau, chi đội ngũ này, liền bàn tên cho, Minh Phượng Các. Minh Phượng. Linh Hồng dạ đôi mắt đẹp đột nhiên phát sáng. Không sai. Tần Dương xoay người, trong mắt lóe ra hùng tâm trang trí, Phượng người, bách điều chi vương, không phải là ngô đồng không tê, không phải là lễ tuyển không uống. Minh Phượng nhất minh, đương mùa cửu thiên chấn động, vạn tà lui tán. Hắn đi tới Linh Hồng dạ trước mặt, chính trọng chuyện lạ đạo, tên này, một là toàn bộ ái phi từng quyền báo quốc chi tâm, để cho Minh Phượng Các trở thành đại tần lưỡi dao. Hai là phá thiên hạ này nữ tử lồng chim công xiềng. Từ xưa nữ tử chưa chắc không bằng nam, hoa và cây cảnh lan có thể thay cha tổng quân, mục quế anh có thể nắm giữ ân soái xuất trình, chớ muốn này Minh Phượng Các trở thành thiên hạ kỳ nữ tử nở rộ chi địa. Phàm ta đại tần nữ tử, vô luận xuất thân giá cả thế nào, chỉ cần người mang tuyệt kỹ, lòng mang quốc gia, đều có thể vào các. Tần Dương thanh âm nói năng có khí phách, nơi đây không thu nam tử, chỉ nạp cân quắc. Muốn để thế nhân nhìn một chút, nữ tử cũng có thể cầm kiếm vệ đạo, cũng có thể tung hoành xa trường, cũng có thể nở rộ không thua nam nhi vạn trượng quan mang. Linh Hồng dạ kinh ngạc nhìn Tần Dương, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đáy lòng sông thẳng về mắt. Nàng thở nhỏ tập võ, thường thấy nữ tử bởi vì thân phận có hạn, chỉ có tài hoa lại báo quốc không cửa tiết với. Tần Dương lời nói này, không chỉ có là cho nàng hy vọng báo thù, càng là bị thiên hạ nữ tử một cái tránh thoát ràng buộc, bay lượn trên chín tầng trời cơ hội. Minh Vượng các nàng thì thảo nhớ kỹ ba chữ này, đôi mắt đẹp sáng kinh người, bệ hạ. Ân này, Hồng Dạ thay trời dưới nữ tử, cảm ơn bệ hạ. Tại Ninh Hồng Dạ phân chấn chi tế, tiểu niệm nốt nhưng là khuôn mặt xinh đẹp phi hồng, làm trong phòng người, nàng há có thể không biết bệ hạ suy nghĩ. Kia hào sắc trình độ hiếm thấy trên đời. Sợ rằng, này Minh Vượng các không biết sẽ có bao nhiêu ưu tú nữ tử rơi vào hắn ma trảo, bị hắn tùy ý thưởng thức. Đứng núi chịu sào, chỉ sợ sẽ là cô gái này võ thần, Linh Hồng Dạ. Không biết tương lai biết được trận tướng, Hồng Dạ tỷ tỷ lại là biểu tình gì. Bất quá lấy bệ hạ tính khí, có thể rất nhanh, các nàng là có thể nhìn thấy trên giường hẹp Hồng Dạ tỷ tỷ kinh người mỹ thái. Không biết này tư thế hiên ngang nữ tướng quân ở trên giường có thể hay không cũng là như vậy ngạo nghệ tuyệt đỉnh, lăng vân vô địch. Nhưng xem mới, bất quá là bộ ngực ngoại ý muốn đụng vào, liền để nàng mắc cỡ suýt nữa yếu đuối, thật đến trên giường hẹp, rút đi nhung chàng, lộ ra loại kiêu ngạo nhân thần binh. Xách xách, này trong ngày thường như sa trường bánh hổ giống như nữ tướng quân, đến lúc đó sợ là cũng phải bị bệ hạ chơi đùa đánh tơi bời, khóc gọi bệ hạ tha mạng à. Cái kia phản, ngấm lại đều bị người trong lòng phát run. Tiểu niệm nô đầu ngón tay xẹt qua nóng lên gò má, khóe miệng lại nhịn không được câu dẫn ra lau một cái danh mánh cười, thực sự là ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Nàng bên cạnh Tiểu Niệm Tiểu vẫn như cũng là ngây thơ không biết, thấy tỷ tỷ cười đến cổ quái, lại nhìn một chút Tuyết Hoàng hậu đoan trang thần sắc, lại nhìn một cái Ninh Hồng Dạ kích động đến phiếm hồng gò má, đầu nhỏ bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi, chỉ có thể nghi hoặc mà lấm lét nhìn trái phải. Tuyết Hoàng hậu bưng trà tràn, nhìn diễn võ trường bên trên nữ vệ nhóm, trong mắt tràn đầy đối với Minh Phượng các mong đợi, âm thầm tán thán bệ hạ lại có phách lực như thế, vì nữ tử sáng lập tân tiên điện. Trong lúc nhất thời, Lương Đình đủ loại tâm tư lưu động, tuy có xuân sắc trong người, nhưng không hề nghi ngờ, giờ khắc này nhất định tái nhập Đại Tần sử sách. Sau này khuấy động phong vân, rong ruổi thiên hạ Minh Phượng các, liền ở nơi này một tấc vương trong Lương Đình, lặng yên đặt móng. Chương 37, quyền sắc đánh cờ, thỉnh cầu tài nguyên. Chương 37, quyền sắc đánh cờ, thỉnh cầu tài nguyên. Diễn võ hoàn thành, tề tụ tại trường nhạc cung Tuyết Hoàng hậu, Đông Hoàng phi, Tây Loan phi cùng Hoàng đế Tần Dương mỗi người leo lên tiểu liễn, trùng trùng điệp điệp cách trường nhạc cung mà đi. Hồi cung trên đường, Tần Dương vị trí tiểu đội đi như trước đội hình cường đại, tứ đại tông sư như bóng với hình, đại thái giám Lưu Trung Tần càng là thiếp thân hầu hạ. Lần này diễn võ nửa chặng đường, Lưu Trung Tần mơ hồ nghe thấy đỉnh đại lầu các bên trong các phi tử tiếng cười duyên. Tiếng cười kia không giống giả bộ, Tuyết Hoàng hậu đăm trang, đại kiều quyến rũ, tiểu kiều thẹn thùng, còn có cái kia vị Ninh quý phi, lại đều vây quanh Ngụy Hoàng thản nhiên cười nói, giữa lông mày giống như đều tràn đầy hảo cảm. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được chua xót xông lên đầu. Chúng ta chân hoàng, vì cái kia hư vô mờ mịt tiên đồ, bỏ nhân gian trí nhạc, bực này tuyệt thế vưu vật đáng ra không? Tiên hoàng quả thật có dễ dàng như vậy thành tựu. Phàm tục vương triều cựu ngũ chi tôn, tại thang đấu tiểu dân trong mắt đã là quyền thế đỉnh. Nhưng làm vĩnh thọ đế thân mật người, hắn từng không chỉ một lần mắt thấy chân hoàng đối với vị kia thần bí khâm thiên giám chủ, đại tần quốc sư, không mình hành lễ. Kia quốc sư, nói cho cùng bất quá là tiên tông thuận tay phái chú phàm trần tiểu tốt lại có thể để cho có được vạn giảm giang sơn chân hoàng không lưng. Chân hoàng cố nhiên là kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm, nhưng tại chút cao cao tại thượng tiên tông trước mặt, tại chính thức tiên gia uy nghiêm trước mặt, lại coi là cái gì? Sợ rằng cũng bất quá phụ du. Vì cái kia hư vô mở mịt tiên duyên, lại đem Tuyết Hậu, Ninh Quý phi, Đông Hoàng phi, Tây Loan phi bực này khắp nơi tìm đại tần cũng khó mà lần nữa tuyệt đại bưu vận, chắp tay nhường cho người. Bị đội như vậy đỉnh đầu thật dày nó xanh, quả thật đáng ra không? Hắn càng nghĩ càng thấy được ngưỡng bất ức, lại dương mắt nhìn hướng Tần Dương tiệu liễn phương hướng, trong mắt đã là động đến tan không ra đấu kỵ cùng đắng chát. Lao nô đây tính toán là cái gì? Bất quá là cái không chọn vẹn chi thân, liên tâm thường nữ tử đều không thể thân cận, càng không nói đến Tuyết Hậu như vậy phong hoa tuyệt đại bưu vật. Lưu Trung Tần hít sâu một hơi, bình phục tâm trạng sau, truyền âm nói, vậy hạ, thật là có phúc. Mới Lương Đình phía trên, tay trái ôm, tay phải ôm, oanh thanh yến ngữ, loại kia thần tiên thời gian, không biết để cho bao nhiêu nam tử cực kỳ hâm mộ. Ngươi nếu như tương lai đối với Ngô Hoàng có chỗ dị tâm, cái kia thật là trời chu đất diệt. Tần Dương ha hả cười ngây ngô, đó là tự nhiên, hoàng thượng đối đãi ta ân trọng như sơn, chấm tự nhiên đối với phản bội sự tình không hề ý tưởng. Hơn nữa, làm hoàng đế nhiều mệt ta. Mỗi ngày nhóm tấu chương, thấy đại thần, nếu không phải là Trung Tần cùng hoàng thượng đem ý chỉ đều nghĩ được rõ ràng, chấm liền tảo triều cũng không biết đối phó thế nào. Ngươi xem bây giờ chấm sinh hoạt há không thư sướng, cũng không cần ưu phiền vương quốc thay đổi, lại không cần cùng triều thần lục đục với nhau. Nhan hạ lúc, cùng Hồng Dạ quý phi nhìn bách mỹ diễn võ, cùng Tuyết Hoàng hậu đi dạo ngự hoa viên, buổi tối hồi cùng còn có Kiều Niệm Nô, Kiều Niệm Kiều này Đông Hoàng, Tây Loan tỷ muội chăn ấm. Rất thích ý. Cuộc sống như thế, cho cái thần tiên đảm đường, chấm cũng không muốn đổi. Lưu Trung Tần tại kiệu bên ngoài nghe, khóe mắt nếp may cuối cùng cũng thư giãn chút, tiểu tử này quả nhiên là một bị sắc đẹp móc sạch đầu khớp xương người ngu ngốc, ngược lại cũng bất lo. Bất quá hắn vẫn là gõ đạo, nói là như vậy, nhưng ngươi còn cần nhớ kỹ, nô hoàng đưa cho ngươi mới là ngươi. Tương lai, hoàng thượng tu hành thành công, tự có tiên tư hiểu điệu, phong hoa tuyệt đại tiên nữ giáng trần, nhập chủ hoàng cung, đến lúc đó ngươi cũng không nên lên bất luận cái gì ý đồ không an phận. Đối với vinh thọ đế trở thành tiên hoàng sự tình, Lưu Trung Tần không ôm ấp hy vọng, thế nhưng đối với hắn tu hành thành công, trở thành một phương tiên đạo thế lực, hắn đã có 10 phần lòng tin. Đồng thời cũng 10 phần chắc, sau này sẽ có tốt hơn tiên nữ trở thành hoàng thượng nữ nhân, mặc dù các nàng khả năng không có đủ tứ phi xinh đẹp, nhưng tất nhiên càng tiên khí lóe lên, siêu phàm thoát tục. La Ngụy hoàng bực này phàm phu tục tử khó có thể mơ ước, liền gót chân đều sở không được nữ nhân. Tần Dương vội vàng nhận đồng nói, hoàng thượng kinh tài tuyệt diễm, tất nhiên là như vậy, chấm bây giờ có thể được hoàng thượng ban ân tứ phi, đã là nhờ trời may mắn, không dám xa cầu quá nhiều lời tuy nói như thế, nhưng Tần Dương trong lòng giễu cợt. Thả lấy trước mắt tiên nữ không muốn, càng muốn đi trên cựu thiên tìm cái gì tiên tử. Bất luận cùng tuyệt sắc, nói riêng về tiềm lực, các nàng mỗi cái đều là thần nữ cũng theo không kịp được tồn tại. Nay vinh thọ đế, rõ ràng là ôm bảo sơn mà không tự biết. Trong lòng âm thầm tự đắc, Tần Dương con mắt cũng là nhất chuyện, sấn nhiệt đã thiết nói đến đây, chớ còn có chuyện, muốn thỉnh cầu Trung Tần a. Nói tỉ mỉ tới nghe. Lưu Trung Tần lưng vô ý thức đĩnh trực vài phần, bắt chẹt nổi lên vài phần giám quốc phái đoàn. Bây giờ chân hoàng không tại trong cung, nay hoàng cung bên trong cao thấp công việc, cũng không cũng phải trải qua tay hắn. Tần Dương cười hắc, mở miệng ngả ngớn đạo, ngày hôm nay từ biệt lúc, Trung Tần không có nhìn thấy Ninh quý phi nhìn trong ánh mắt. Đây chính là chấm tại trong Lương Đình khuyên can mãi, vừa lừa vừa dụ mới đem người lừa vui vẻ, đương nhiên vì thế. Chấm cho phép cái dạng. Lưu Trung Tần nhíu mắt, đồ hôn chứng này, lừa nữ nhân bản lĩnh cũng không nhỏ. Hắn tức giận liếc mắt, không biết bệ hạ lần này lại khen hạ cái gì nói quát. Nói lần trước cho Ninh quý phi một ít nữ vệ ngược lại là đơn giản, nhưng nếu là những chuyện khác, nô tỳ khả năng liền không dám đánh bao phiếu. Tần Dương mỉm cười đạo, thì cũng chẳng có gì, đây không phải là Ninh Quý Phi phụ thân Ninh Nguyên Soái ở tiền tuyến bị tập kích, bản thân bị trọng thương. Ninh Quý Phi biết được trọng thương kỳ phụ có La Vong Kinh Nghê, xích luyện hai vị phòng chữ thiên sát thủ, trong lúc nhất thời cực kỳ tức giận. Cộng thêm trước đây nàng đi giang hồ lúc, liền mắt thấy La Vong làm rất nhiều giết chóc, khiến cho đối với La Vong căm thủ đến tận xương thủy. Như vậy, chấp liền đối với hắn khen hạ nói khoát, nói cùng phân phối chút tài nguyên chống đỡ nàng huấn luyện nữ vệ, tranh thủ đem nữ vệ huấn luyện so với La Vong còn mạnh hơn. Vì lừa nàng, chấp còn cố ý cho chi tiền nữ vệ nổi lên cái nổi tiếng danh hào Minh Phượng Cát. Ninh Quý Phi tâm phòng mới hướng chấm mở ra, thấy Lưu Trung Tần mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, Tần Dương vội vàng nói bổ sung, Trung Tần yên tâm, chấm hứa hẹn việc này cũng bất quá là nghĩ đến phân phối một ít cơ sở tài nguyên, trước trộn lẫn lăn lộn lại nói, chờ thêm chút thời gian, lợi dụng biên cảnh chiến sự căng thẳng, quân lương không đủ làm lý do, đem phía sau tài nguyên chậm phát, đoạn sẽ không lầm hoàng thượng đại sự. Mặt khác, một ít có thể ghi chép công pháp địa tịch, cũng xin Trung Tần mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Nói rồi, Tần Dương xấu hổ cúi đầu nói, Ninh Hồng Dạ Ninh Quý Phi tính khí, hiển nhiên giống như không có thuần phục liệt mã mẫu sư, liệt vô cùng. Ngươi cũng biết, nếu không dụ dỗ điểm, dù là hoàng thượng đem ban tặng cho chấm, cái kia chấm cũng không phải đối thủ. Vạn nhất nàng không theo chấm tâm, vừa phản kháng, cái kia lấy chấm không quan trọng thực lực, tất nhiên lộ tẩy. Chấm cũng là vì hoàng thượng tính toán, cũng xin Trung Tần đa số chấm hướng hoàng thượng nói tốt vài câu. Lưu Trung Tần suy từ dưới, cảm thấy cũng thật là hữu lý, liền đánh xuống phất trần, nhẹ giọng truyền âm nói, bệ hạ cần thiết dĩ nhiên là không có gì không thể, cũng may những cái kia nữ vệ đều mới là mới vào võ đạo, nó là thiên tư, đoán chừng cũng không cần đến cái gì tài nguyên, cũng là không sao cả. Nô lệ sẽ hướng hoàng thượng chờ lệnh, ngươi không cần lo lắng. Nhưng mọi việc nô lệ đều thay ngươi làm rất tốt tốt, ngươi cũng phải tận hết chức vụ, nỗ lực hoàn thành hoàng thượng nhắc nhở. Trên tu vi tiến hơn một bước, như tu vi tiến bộ thông thả, cái kia rất nhiều đãi ngộ khả năng liền sẽ bị thủ tiêu, chỉ có thể bế quan chuyên tâm tu hành. Tần Dương vui sướng lông mày nhíu lại, tiếp lấy kiên định nói, chấm tất nhiên là hiểu được. Đây hết thể mỹ hảo đều xây dựng ở chấm trên thực lực, có đầy đủ thực lực mới có thể tốt hơn vì hoàng thượng phân ưu. Đương nhiên, cũng mới có thể chiếm lấy. Tần Dương trong lòng tính toán, Lưu Trung Tần tất nhiên là không biết, hắn chỉ là đối với Tần Dương dạy dỗ hoàn thành. Nghe lệnh phục tùng hết sức hài lòng, như vậy rất tốt. Một đường không nói chuyện, đợi vàng chói kiệu liên tại cản thành cung trước rơi xuống, Tần Dương quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một đầu đâm vào trong điện, thẳng đến sau điện tu hành. Hắn trước ghim bàn long thùng, lại luyện thuần dương chân long quyết, thẳng luyện đến toàn thân ướt mồ hôi, thân thể bị nghiền ép đến cực hạn sau đó, mới một đầu đâm vào sớm đã chuẩn bị tốt tắm thuốc trong thùng. Tại Lưu Trung Tần dắt chư cung nhân thêm dược chi tế, hắn bên liếc nhìn nhân hoàng đồ lục lĩnh hội. Thấy vậy, Lưu Trung Tần không từ thú đạo, bệ hạ, còn không có buông tha cho chứ này quyển đồ sách, lấy hoàng thượng tiền tư lĩnh hội hồi lâu cũng là không có được. Hoàng thượng nói bất quá là chỉ có thần vận đích thực đồ, qua lại có không ít tiên nhân lĩnh hội, cũng là không đạt được. Hoàng thượng còn nói, chỉ sợ cũng là quá khứ tổ tông vì để cho thuần dương chân long quyết đáng sợ hơn hoàng đạo chính thống mà leo mạnh gán ghép mà thôi. Tần Dương đầu ngón tay tại đồ lục bìa nhẹ nhàng sẽ qua, giọng nói mang theo vài phần tùy tính, chấm nhìn này đồ lục đường văn sắc thực tinh mỹ, long chương phượng từ, ngược lại nhìn cũng không lao lực, trò chuyện để giải buồn bực mà thôi. Có phải hay không đến trong đó chân ý, ngược lại cũng không sao cả. Thoại âm rơi xuống, túi đầu ở giữa Tần Dương đáy mắt lại xẹt qua một tia trầm trọng. Bảo vật bị long đong, lại không tự biết. Tử tôn bất tài, lại đem bực này ẩn chứa nhân hoàng đại đạo chí bảo coi là gán ghép manh lưới, còn dám chào phúng tiên tổ gò ép, đơn giản là quên nguồn quên gốc, dại dột nực cười. Nghĩ được như vậy, Tần Dương cũng càng là thật cắt cảm nhận được thiên đạo thủ cần tầm quan trọng. Nó không chỉ là tu luyện máy gia tốc, đồng thời còn là nghiệm chứng con đường tu hành chính xác hay không tác tệ khí. Bằng không, tìm hiểu như vậy lao lực, chính mình ứng với cũng như vịnh thọ đế hoặc là những kia tiên nhân giống nhau, đối với loại bảo vật này vứt tới giày rách, mà không phải bây giờ như vậy, đem nhân hoàng đồ lục hóa thành tự thân lật bản chỗ mấu chốt. Nếu đem tu thành, bỏ đi giả giữ lại thực, gần trong căn tấc. Chương 38, Từ Châu quân tỉnh, Hồng Dạ ra sách chương 38, Từ Châu quân tỉnh, Hồng Dạ ra sách Từ Châu, Hạ Bi quận nguyên soái bên trong đại trướng, thanh đồng đầu thú đèn chập chờn bất định. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí, thảo dược vị, Linh Vô Quyết nửa dựa ở cửa hàng ra hổ hành quân trên giường, trên thân quấn đầy dị ra ám hồng vết máu băng vải, liền nơi cổ đều quấn quít lấy vài vòng, mỗi một lần hô hấp đều dính dớp tổn thương miệng, đau đến hắn chân mày khẩn thúc. Sắc mặt hắn vàng như nến, chỉ có một đôi mắt như trước lợi hại, gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn kia tờ Từ Châu toàn bộ khu vực đồ. Trên bàn, đại biểu quân phản loạn huyết kỳ hầu như bao trùm toàn bộ Từ Châu. Châu thành đình trệ, năm quận đội chủ, phản quân lấy Châu thành làm căn cơ, năm quận vì cánh chim, lại cấu trúc lên một đạo nối ngang đông tây phòng tuyến thép. Càng làm cho người ta kinh hãi là, Từ Châu nạn đói, nhưng phản quân lương thảo lại giống như lấy không hết, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có hướng ra phía ngoài khuyết trương cấp thiết, ngược lại tử thủ theo thành ngày đêm thao luyện. Khi thì phái tiểu cổ tinh nhuệ gõ quan khiêu khích, khi thì hỏa lực tập trung dưới thành lớn diễn quân sự, khi thế, lại một ngày thịnh qua một ngày. Ho khan. Khu cụ Ninh Vô Khuyết bỗng nhiên ho khan. Kinh doanh tuy là cấm quân tinh nhuệ, lính tố chất phổ biến khá cao, dụng cụ hoàn mỹ, nhưng dù sao đa số trong kinh con cháu, bàn về không sợ chết chém giết tâm huyết, so với phản quân những cái kia thứ liều mạng, kém không chỉ một bậc. Dựa vào áo giáp hoàn mỹ, quân dung nghiêm chỉnh, có thể ở thuận gió cục chiếm chút tiện nghi. Chỉ khi nào rơi vào giằng co, lưỡng quân rào sát, thì chất thành sân lúc. Linh Vô Quyết không dám nghĩ, cũng không muốn cái kia không thể lạc quan kết cục. Thật đáng trách. Hắn một quyền nện ở trên giường hẹp, La Vong đám này gian tặc, vẽ đường cho hiệu chạy, lại cùng phản tặc cấu kết. Nếu không có trận chiến cuối cùng bị La Vong làm rối, hắn muốn có thể làm gãy Thái Bình giáo có sống, tự tay chém Triệu Giác. Đến lúc đó Từ Châu chỉ còn Bạch Liên giáo đám kia đám mỗ hợp, thế cục thì đâu đến mức này. Nguyên soái. Lúc này, góc chướng một gã râu tóc bạc phơ lão ý sư run rẩy tiến lên, bất giận. Thân thể làm trọng a. Tức giận như vậy, tổ thương miệng sợ là muốn nứt ra thân binh bên cạnh thống lĩnh càng là quỳ một chân trên đất, viền mắt đỏ bừng. Nguyên soái, ngài nếu có chuyện bất chắc, thanh, dự, lan ba châu mấy trăm ngàn tướng sĩ làm sao bây giờ? An nguy của ngài chính là toàn quân an nguy a. Hừ. Hai gã mặc màu vàng cung phụng bảo lão giả chậm rãi đứng lên nói, Linh soái mặc ưu, có ta hai người ở chỗ này, cái kia kinh nghề, xích luyện chi lưu, bất quá là ngang ngược tàn ác. La Vong nếu dám lại phái sát thủ đến, sẽ làm cho bọn hắn có đi không có về, thần hồn câu diệt. Hai người mở ra miệng, màn phảng phất có vô hình uy áp tràn ngập ra, lại để cho Ninh Vô Khuyết khí huyết sôi trào đều bình phục vài phần. Hai vị này là hoàng thất cung phụng tông sư cao thủ, cũng là Ninh Vô Khuyết sau cùng con bài chưa lật. Nhìn hai người ánh mắt kiên định, Ninh Vô Khuyết trong lòng hơi định, vẫn như cũ cao mày. La Vong sát thủ dễ ngăn cản, có thể phản quân thế lực sau lưng, còn có cái kia liên tục không ngừng lương thảo. Ninh Vô Khuyết ho khan đồng thành, đưa tay đưa ra, tùy ý y sư xem mạch, đạo, có cung phụng viện hai vị kim bài ở chỗ này, bản soái an nguy tất nhiên là không lo. Chỉ là từ châu phản quân quân uy như mặt trời ban trưa, liên doanh trăm dặm đằng đằng sát khí. Thương Lang Vương đỉnh thiết kỵ lại đạp phá lương châu, phóng hỏa đốt lượn. Tiến Vân chỗ sung yếu bên kia càng là dơ lên phản cờ, hắn hít sâu một hơi, bản soái e sợ cho từ châu phản quân phá tan phòng tuyến, cùng Yến Vân phản tặc, Thương Lang Vương quân nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó Thanh Châu, Thương Châu đều là thành đất khô cằn. Vương quốc nội địa náo động không ngớt, ta đại tần. Lâm Uy, hai vị kim bài cung phụng không người nói, ta hai người rời kinh trước, bệ hạ đã ngự bút thân sách dụ lệnh. Bệ hạ nói, Từ Châu có thể thủ thì thủ, như chuyện không thể làm, lúc này lấy vườn không nhà chống đoạn hắn lan tràn, thiên kinh long hương chi địa không nguy cơ, cái khác việc bản đánh, bệ hạ tự có lôi đỉnh thủ đoạn xử trí. Bệ hạ còn nói phía bên phải cung phụng nói bổ sung, La Vong ngang ngược tàn ác, Thương Lang man di hàng người, đều không đủ gây cho sợ hãi. Nguyên soái chỉ cần ổn định phòng tuyến, đợi bệ hạ dọn sạch họa ngoại xâm, tự sẽ dẹp yên hoàn vũ. Linh Vô Khuyết chói chặt chân mày thư giãn chút. Như vậy, bản soái hiểu rõ. Báo. Lều vải bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, thân binh vén rèm bước nhanh nhập sổ, vì một chân trên đất, hai tay nâng cao một phong dùng si kín gió tín hàm. Cái kia si bên trên in rõ ràng là một mảnh trông rất sống động hồng diệp đường văn. Linh Vô Khuyết đôi mắt chợt sáng lên, bỗng nhiên ngồi thẳng chút, thanh âm đều mang không ức chế được kinh hỉ. Nhanh, trình lên. Cái kia hồng diệp văn chính là nữ nhi Linh Hồng Dạ tư ấn. Trong chốc lát, trên mặt hắn lo lắng quét một cái sạch, liền mang giữa hai lông mày khí sát phạt đều nhu hòa ba phần, chỉ còn lại có cha già đối với nữ nhi nóng ruột nóng gan. Màn mọi người bực nào nhãn lực độc đáo, hai vị kim bảo cung phụng nhìn nhau liếc mắt, dẫn đầu không mình hành lễ, thuộc hạ hai người xin cáo lui. Thân binh thống lĩnh cũng lôi kéo lao y sư đồng loạt rời khỏi lều vải, đem mảnh lều nhẹ nhàng buông xuống, chỉ để lại một mảnh thuộc về hai trà con yên tĩnh. Không người muốn bày rối nguyên soái liếm độc tình thâm. Linh Vô Khuyết ngón tay mơn trớn cái kia mảnh hồng diệp si, như là tại đụng vào thế gian chân quý nhất bảo vật. Một hồi sau, hắn mới từ dưới gối lấy ra một thanh sinh sắn ngân đao, nín hơi ngưng thần, một chút đẩy ra si, quất ra bên trong giấy viết thư, đó là nữ nhi đích thân viết xinh đẹp chữ viết, mang theo vài phần ánh khí, lại lộ ra nữ tử nhắm nhủi. Phụ thân, gần đây thân thể vừa vặn, Hồng Dạ ở trong cung thật là lo lắng. Khúc Dạo đầu thăm hỏi một câu, liền để Linh Vô Khuyết tràn đầy ấm áp. Hắn dùng xù xì lòng bàn tay vuốt ve mặt giấy, phản phất có thể cảm nhận được nữ nhi viết thơ lúc lo lắng. Bệ hạ từng nói phái hai gã tông sư, mười mấy tên khí hải cảnh hoàng gia cung phụng trợ lực, không biết có thể đúng chỗ, dùng tốt hay không. Từ Châu phản quân, thương hực khí thế. Phụ thân làm chú ý cẩn thận, tạm gác lại thân thể có ích, nhu đồ hiệu quả về sau. Tại thương thế khỏi hẳn trước đó, không được lại nhẹ mạo hiểm cảnh. Từng câu căn dặn, mang theo nữ nhi đặc lưu bướng bình cùng thân thiết, Linh Vô Khuyết đọc được khỏe miệng không tự giác câu dẫn ra lau một cái vui mừng cười, liền lòng ngực đau đớn đều giảm bớt vài phần. Hồng Dạ ở trong cung hết thể đều tốt. Ngày gần đây bệ hạ còn là nữ nhi gây dựng mình phượng các, nói cùng thiên hạ nữ tử, vô luận xuất thân giá cả thế nào, chỉ cần người mang tuyệt kỹ, lòng mang quốc gia, đều có thể vào các. Nữ tử cũng có thể cầm kiếm vệ đạo, cũng có thể tung hoành xa trường, cũng có thể nở rộ không thua nam nhi vạn trượng qua mang. Trên tờ giấy, Linh Hồng Dạ chữ viết mang theo quen co anh khí, nhưng ở câu nói này cuối cùng hơi hơi dừng một chút, bút tích so với nơi khác sâu chút, phảng phất viết xuống lúc, ngòi bút đều mang run rẩy. Nghe lời nói này, nữ nhi trong lòng vui lắm. Linh Vô Khuyết đầu ngón tay xẹt qua vui lắm hai chữ, nha đầu kia, sợ là không chỉ hỉ đơn giản như vậy à? Bệ hạ còn hứa hẹn cung cấp tài nguyên, công pháp chống đỡ nữ nhi đem Minh Phượng các thao luyện, tương lai cũng là vong tranh phong. Sau đó, nữ nhi nhiều lần suy tư bệ hạ đi, nhớ tới vương quốc chính sự thối nát, thế gia hảo tộc can dân quốc ủy. Quan liêu mục nát như ung nhọt tận xương, khắp nơi đấu đá không nứt. Nữ nhi cũng là cảm động lây, thế cục hôm nay có thể cũng không phải bệ hạ mong muốn. Lúc trước luôn cảm thấy bệ hạ xa vào hưởng lạc, đối với triều chính thờ ơ, bây giờ nghĩ đến đúng là nữ nhi nhìn lầm bệ hạ. Mấy chữ này viết vô cùng dùng sức, bút tích hầu như muốn thấu giấy lưng. Linh Vô Khuyết phảng phất có thể thấy nữ nhi viết xuống lúc bên tai phím hồng, cắn chặt môi dưới răng rớp. Nha đầu kia từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, có thể nói ra nhìn lầm hai chữ đã là khó được thẳng thắn. Bây giờ nghĩ đến, bệ hạ có lẽ là đem so với ai cũng thấu triệt, không phá thì không xây được. Đợi ta đại tần dục hỏa trọng sinh, trừ sạch những này yêu ma quỷ quái, có thể là có thể chân chính thiên hạ thái bình, cùng dân tu dưỡng. Hồng Dạ, hy vọng có thể chống đỡ bệ hạ đi tới một bước kia. Tin viết lên nơi đây, chữ viết trở nên có chút viết ngoáy, như là tâm trạng phân loạn, liền đầu bút lông đều mất những ngày qua trầm ổn. Chỉ là phía sau theo một cái hát đoàn, như là viết lại xóa đi, Ninh Vô Khuyết sể gần nhìn. Có thể, liền nữ nhi mình cũng không có phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, cảm giác được. Có thể cùng bệ hạ kề vai nhìn thiên hạ này thái bình, cũng là một vọng. Không sai chuyện. Một câu cuối cùng, chữ viết nhẹ hầu như muốn tiêu tán, phảng phất viết xuống lúc, liền chính nàng đều xấu hổ tại thừa nhận phần này u mê tâm ý là quân thần tương đắc. Là chi kỳ gặp. Vẫn là. Ninh Vô Khuyết đọc đến chỗ này, đột nhiên cất tiếng cười to. Tốt. Hào một cái không phá thì không xây được. Hào một cái chống đỡ bệ hạ. Hắn cười đến nước mắt tràn ra, đối với không cười nói, người này nha đầu. Ngoài miệng nói rồi quân thần đại nghĩa, trong câu chữ điểm này thiếu nữ ôm ấp tình cảm, còn muốn giấu giếm được vi phụ. Lúc trước nhìn lầm bệ hạ ấy nấy, bây giờ muốn kể vai xem thiên hạ mong đợi. Xách xách, hồng dạ a hồng dạ, ngươi này trái tim, sợ là đã sớm không chỉ là quân thần đơn giản như vậy à. Hắn nhớ tới Ninh Hồng Dạ khi còn bé, luận kiếm bại bởi sư tỷ, sẽ len lén trốn trướng sau lau nước mắt, lại mạnh miệng nói bao cắt mê mắt. Bây giờ viết phong thư, trong câu chữ đều lộ ra một cố khẩu thị tâm phi không được tự nhiên kính nhi, càng muốn đem ý đồ kia giấu ở đại tần giang sơn đại nghĩa bên trong. Mà thôi, mà thôi. Ninh Vô Khuyết cười lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà đem giấy viết thư xếp xong, thiếp thân giấu vào trong lòng, đã ngươi tại cái kia trong thâm cung có thể cảm nhận được hạnh phúc, cái kia vi phụ có liều cái mạng già này, cũng chắc chắn vì ngươi tranh đoạt một phương thiên địa. Để ngươi ở trong cung cũng có thể dương cánh, phượng vũ cửu thiên. Có nữ vạn sự đủ, chớ đừng nhắc tới nữ nhi còn mơ hồ có người trong lòng, mặc dù đối phương là hoàng đế, nhưng nhà mình nha đầu phối thố thố có thừa. Nay từ châu, hắn không chỉ có phải thủ, còn muốn đánh ra. Vì nữ nhi dọn sạch cản trở, cũng vì con rể, phô bình một cái đi thông thiên cổ nhân quân con đường. Chương 39, phản quân liên minh, Diệu Ngọc Thánh Nữ. Chương 39, phản quân liên minh, Diệu Ngọc Thánh Nữ. Từ châu thành, chỗ này từng thương nhân tụ tập, hàng đêm sinh ca đại tần trong thành, bây giờ đã thành nhân gian luyện ngục. Phản quân vào thành hôm đó, ngất trời ánh lửa nhiễm đỏ nữa bầu trời, tiếng chém giết, tiếng kêu khóc ngày đêm không dứt. Đã từng phồn hoa đường phố, bây giờ thi chất thành sơn, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập tán không mở mùi máu tươi, mùi khét. Công khanh hào môn phủ đệ bị cướp sạch không còn, màu đỏ thắm bảng hiệu bị phách vỡ trên mặt đất. Phụ nữ đàng hoàng tiếng khóc đều, xen lẫn phản quân binh sĩ ôm nôn huế ngựa cười vang, liên tiếp. Lúc đó có quần áo xốc xếch nữ tử bị bắt lôi đi qua con phố dài, tuyệt vọng kêu khóc. Khỏe mạnh trẻ trung nam đinh bị xích sắt khóa thành một chuỗi, giống như gia súc giống nhau bị xua đuổi đến quân doanh, có chút phản kháng chính là một đao đeo đầu, đầu lâu đọng ở trên thành tường. Nhưng mà ở nơi này mảnh nhân gian luyện ngục trung tâm, tọa lạc ở thành Đông Triệu gia phủ đệ, nhưng là một mảnh an bình. Sơn đỏ đại môn hoàn hảo không chút tổn hại, trước cửa thậm chí nhìn không thấy một cỗ thi thể, hai vị sư tử bằng đá yên lặng ngồi chống hụm, khoe miệng còn chứa được một nụ cười trào phúng. Phản quân binh sĩ tại ngoài phủ đệ ba bước một tốt, ngũ bộ nhất yếu, lại mỗi cái túi đầu thú mắt. Mới ở trong thành như lang như hổ bọn hắn, đến nơi này lại như là chuột thấy mèo, liền bên hông loan đao cũng không dám ra ngoài bỏ, chỉ là cung kính mà giữ ở ngoài cửa. Thỉnh thoảng có phản quân đầu mục tiến vào, cũng là liệm âm thanh nín thở, túi đầu bước nhanh xuyên qua tiền viện, liền dư quang của khỏe mắt cũng không dám quét về phía cái kia đóng chặt chính sảnh đại môn. Lúc này Triệu gia trong chính sảnh, ánh đến thông minh, tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ, cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa ngục nhân gian tưởng như hai thế giới. Đại khách đầy lúc, vừa dày vừa nặng hồng một đại môn anh một tiếng chậm rãi đóng cửa, then cửa rơi xuống, đem ngoại giới máu tanh cùng đều rên triệt để cắt đứt. Bên trong đại điện, Triệu gia gia chủ Triệu Kình Thương mặc một bộ áo mãng bảo màu tím ngồi ngay ngắn ghế thái sư. Ở tại bên trái một nhóm, là một đám đầu bao khăn vàng, mặc đạo bào màu vàng đất hán tử, dẫn đầu ba người chính là Thái Bình đạo giáo chủ Triệu Giác, cùng với huynh đệ của hắn Triệu Bảo, Triệu Lương. Ba người mặc dù mới vừa trải qua đại chiến, lại mỗi cái tinh thần mười phần. Phía bên phải thủ vị, ngồi một vị mặc màu đen viền vàng đạo bào, đầu đội liên hoa quan lão giả, chính là Bạch Liên giáo Phổ Thế Thiên Tôn. Hắn nhìn như tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hường hào, nhắm mắt dưỡng thần bên trong, phảng phất đối với quanh mình hết thảy đều thờ ơ, nhưng mà thỉnh thoảng trợn mắt lúc, cái kia lặng yên lóe lên hung ác nham hiểm cùng tính toán, cùng hắn Phổ Thế danh hào không hợp nhau. Mà ở Phổ Thế Thiên Tôn bên cạnh thân, một vị nữ tử tồn tại càng là mơ hồ hấp dẫn trong điện tất cả nam tử ánh mắt. Bạch Liên giáo, Diệu Ngọc Thánh Nữ. Người cũng như tên, Diệu Ngọc Thánh Nữ mặc một bộ trắng như tuyết bạch liên pháp y liễu, vật liệu may mặc khinh bạc như cánh ve, hầu như trong suốt, mơ hồ có thể thấy được đáy dưới như xương như tuyết da thịt. Pháp y liễu bị chống đỡ nhô thật cao, không thấy một tia nếp nhăn, bộ ngực đầy đặn theo hô hấp của nàng hơi hơi phập phồng, tựa hồ tùy thời áo thùng mà ra, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Nàng quanh thân còn cuốn không dính khói lửa trần gian thánh khiết, có thể loại kia bốc lửa bốc dáng, khóe mắt quyến rũ, rồi lại tràn đầy cám dỗ chí mạng. Thánh khiết cùng xinh đẹp, ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, hình thành một loại làm người ta hít thở không thông mỹ cảm. Trong điện mọi người, người nào không phải hai tay dính đầy tiên huyết, nhìn kỹ mạng người như cỏ rác tội phạm. Trong ngày thường cướp đốt giết hiếp, cường đoạt dân nữ là cơm thường. Lúc này gặp Diệu Ngọc Thánh Nữ như vậy bưu bật, mỗi cái ánh mắt đăm đăm, trong lòng tà hỏa trà sát bốc lên, hận không thể lập tức đem đóa này thánh khiết bạch liên hoa vò nát thưởng thức. Nhưng mà tại Triệu gia địa bàn, tại Triệu Kình Thương nhìn soi mói, mượn bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể lén lút dùng khỏe mắt liếc qua tại cái kia hung độ ngực đầy đạn eo thon chi đi lên hồi nhìn quét. Diệu Ngọc Thánh Nữ đối với những này phảng phất không hề phát hiện, chỉ là rũ tầm mắt, hai tay vén đặt ở trước bụng, tư thái đoan trang, thần sát thanh lãnh như tuyết liên, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tiếp loạn. Ở nơi này giống như quỷ dị trong bầu không khí, thủ tọa Triệu Kình Thương rốt cục chậm rãi bưng lên trước mặt thanh đồng bình rượu, lễ kính đại điện. Chư vị thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền khắp đại điện từng cái góc, càng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hôm nay chúng ta có thể thuận lợi cầm xuống từ châu chỗ này kiên thành, đều là chư vị ném đầu lâu, bảy nhiệt huyết đổi lấy. Phần này công ơn, thuộc về mỗi một người tại chỗ. Nói rồi, hắn đem rượu tôn dơ cao khỏi đỉnh đầu, bản hầu kính chư vị một ly. Uống trước rồi nói, uống một hơi cạn sạch. Trong điện mọi người thấy thế, nhao nhao đứng dậy, bưng rượu lên tôn, cùng quát lên, tạ ơn hầu gia. Trong lúc nhất thời, bình rượu va chạm không ngừng bên hai, đại điện bên trong bầu không khí cùng nhiệt táo động. Uống thôi rượu ngon, Triệu Kình Thương đem rượu tôn một trận, bây giờ từ châu thành bên trong, những cái kia công khanh hào tộc kim ngân tiền tài, lương thảo quân giới, mỹ nhân kiều thiếp, đều là đã nhập kho. Bản hầu từ trước đến nay không phải hạ người keo kiệt. Hoàng kim và lượng, mỹ nhân tuyệt sắc, thành trì thổ địa, nhất định sẽ không cứ gọi đoàn người thất vọng. Tốt. Hầu gia đại khí. Triệu Bảo trên mặt nổi lên hồng quang, vẫn là làm phiền hầu gia thần cơ diệu toán, có thể mời được La Vong Kinh Nghê Xích luyện hai vị chữ thiên sát thủ. Nếu không có bọn hắn đem Linh Vô Khuyết cái kia lão thất phu đánh trọng thương gần chết, chặt đứt kinh doanh chủ kiến, chúng ta coi như có thể cầm xuống Từ Châu, cũng phải hao tổn quá nửa nhân mã. Triệu Lương lớn tiếng cười to, đại ca lời này có lý. Bất quá Phổ Thế Thiên Tôn cùng Diệu Ngọc Thánh Nữ cũng không thể bỏ qua công lao a. Hắn quay đầu nhìn về phía bên phải, ánh mắt tại Diệu Ngọc Thánh Nữ trên người, nhất là cái kia giận tụng độ ngược sữa lưu luyến một vòng, cười hắc hắc nói, nếu không có Bạch Liên giáo chúng thấy chết không sờn xung phong, bắt không được cửa thành kia đạo quan, chúng ta bây giờ còn tại ngoài thành ăn không khí đâu. Phổ Thế Thiên Tôn mí mắt đều không đánh, chỉ thản nhiên nói, việc nằm trong phận sự. Diệu Ngọc Thánh Nữ rũ tầm mắt, dù là bị người đề cập, cũng không động hợp tác. Chính là đáng tiếc, không thể chém xuống Linh Vô Khuyết đầu lâu, ngược lại còn bị hắn đánh chết một vị võ lâm tông sư, nói lên việc này liền tức lên. Cái kia Cửu Dương Tông lúc trước thổi ba hoa trích chòe, nói phái tới tông sư có tuyệt đỉnh chiến lực, một người có thể nghiền sát Linh Vô Khuyết. Nếu không phải là hầu gia cẩn thận, tăng thêm La Vong thích khách, chúng ta lần này còn phải ngã xuống cái ngã nào. Triệu Lương nổ một ngụm, giọng nói tràn đầy khinh thường, hiện tại khinh ngược, Cửu Dương Tông không chỉ có không nhận sai, ngược lại đối ngoại kêu gào, nói là chúng ta phái La Vong sát thủ là công, trở ngại bọn hắn tông sư chém tướng. Đơn giản là thôi lắm, một đám ngang ngược tàn ác mà thôi. Triệu Kình Thương giọng điệu mãi cười, chúng ta bây giờ đang nâng đại sự, không thể làm việc này rối loạn nhịp điệu. Hắn dương mắt đảo qua mọi người, giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, Cửu Dương Tông như lại đến ồn ào, liền thưởng bọn hắn một chút kim ngân tiền tài, phong mấy cái kẻ buôn nước bọ hàm, tạm thời cho là mua bọn hắn cấm miệng, miễn cho ồn ào. Chu Uy, coi như là ra một phần lực mạnh. Cuối cùng bốn chữ, hắn nói nhẹ vô cùng, mang theo nồng nặc trầm trọng. Thật là như vậy, Phổ Thế Thiên Tôn chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra trách trời thương dân thần sắc, chắp tay trước ngực, phảng phất thực sự tại vì thiên hạ thương sinh cầu phúc, cái này thiên hạ, thật là khổ đại tần chính sách tàn bạo lâu rồi. Lần này chúng ta hợp lực, nhất định phải đem này đại tần hoàng thất nổ tận gốc, miễn cho đám này sâu mọt lại hai họa thiên hạ. Khổ đại tần lâu rồi. Triệu Kình Thương trong lòng liên tục cười lạnh. Bạch Liên giáo không phải là cầm cứu khổ cứu nạn làm ngụy trang, kỳ thực cướp đốt giết hiếp, bóc lột cắt xén so với đại tần quan lại ác hơn. Dùng cái kia một bộ chân không ra hương, vô sinh lão mâu chuyện ma quỷ hồ lộng ngu dân, thật sự coi chính mình là cứu khổ cứu nạn bồ tát sống. Phổ Thế lao nhi cái này làm bộ làm tịch dáng dấp, thực sự là làm người ta buồn nôn. Cũng may, mọi người bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Triệu Kình Thương trong lòng cười nhạt, trên mặt lại chất lên rất tán thành nụ cười, gật đầu phụ họa, Thiên Tôn nói rất có lý. Đại tần bất diệt, thiên hạ khó an. Hắn thoại phong nhất chuyển, nghiêm nghị nói, kế tiếp, chúng ta làm sẵn sàng ra trận, chữ hàng lương thảo, đợi thời cơ chín muồi, liền một lần hành động dẹp Tiên Linh Vô Khuyết cái kia lao thất phu cuối cùng chiếm cứ Hạ Bi thành, đưa hắn triệt để nghiền nát. Đến lúc đó, Thanh Châu môn hộ mở rộng ra, chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc, kiếm chỉ thiên kinh. Hầu gia nói rất đúng. Triệu Giác nâng chén mạnh mẽ rót một ngụm rượu mạnh, đồng ý nói, bây giờ cái kia Vịnh Thọ Đế danh bất chính ngôn bất thuận, long ỷ còn không có ngồi ấm chỗ tử, đã là sức đầu mẹ chán. Bên trong có thế gia cản trở, ngoài có lang đình hoàn thí. Nhất là lần này, hắn dám mạnh trinh Nam Việt binh ngựa bắc thượng, đơn giản là tự chui đầu vào giỏ. Nghe nói trong thiên hạ những cái kia cắm ở tông sư đỉnh phòng, thọ nguyên sẽ hết lão quái vật nón, gần nhất đều tựa như điên vậy đi về phía nam cản đấu. Ý đồ nhìn trộm Vịnh Thọ Đế trẻ tuổi như vậy liền đăng lâm tiên tiên bí mật. Những người kia đều đã đem chết giả, tất nhiên là lại không lo lắng. Đối diện với mấy cái này lão quái, ta xem Vịnh Thọ Ngụy Hoàng nên như thế nào ứng đối. Một phen mở miệng, nhất thời để cho mọi người ở đây đều thấy tiền đồ sáng lạng. Đúng vậy a. Vịnh Thọ Đế hai mặt thù địch, thiên hạ hào kiệt hợp nhau tấn công, hắn còn có thể chống bao lâu? Lui một vạn bước nói, mặc dù đoạt không được thiên hạ, ở nơi này Từ Châu làm cái thổ hoàng đế, cũng thắng được từ trước nghìn lần trăm lần. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều là hiện lên tham lam cùng khát máu quan mang, phảng phất đã thấy đại tần giang sơn ở tại bọn hắn dưới chân đổ nát, vô số kim ngân mỹ nữ vào hết trong túi. Chỉ có Diệu Ngọc Thánh Nữ, ở nơi này ồn ào náo động cùng cuồng nhiệt trong vòng xoáy tâm, như là một đóa di thế độc lập bạch liên. Nàng lặng yên dương mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ cái kia mảnh màu xám trắng bầu trời, vậy ngay cả ánh mặt trời đều keo kiệt xuyên thấu bầu trời, chính như này không thấy ánh mặt trời thế đạo. Cuộc phản luận này, thật có thể đổi nhân gian cực là sao? Vẫn là sẽ đem thiên hạ này kéo vào sâu hơn luyện ngục. Tại Diệu Ngọc Thánh Nữ suy nghĩ chi tế, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một hồi hoàn bội tiếng đinh đương. Ngay sau đó, mười mấy tên quần áo thanh lương, bộ ngực sữa nửa lộ, vòng eo còn mở, ánh mắt câu hồn đoạt phách mỹ nhân, như là bị tỉ mỉ thuần dưỡng sủng vật, nối đuôi nhau mà vào. Không dứt dâm mỹ tiếng, phản phất tại châm chọc Diệu Ngọc ngây thơ. Triệu phủ ở ngoài, lũ lụt âm thanh càng là liên tiếp, càng như từng đạo bàn tay, không tiếng động đánh vào những này cái gọi là người cứu thế trên người, vang dội dị thường. Chương 40, Thiết Kỵ Vây Lương Châu, Phiên Vương dòm ngó thần khí. Chương 40, Thiết Kỵ Vây Lương Châu, Phiên Vương dòm ngó thần khí Lương Châu. Ở vào đại tần bắc vực biên thủy, địa vực rộng rãi, cùng Thương Lang Vương đỉnh giao giới chi địa đều có cao sơn ngăn cách, thiết kỵ độ khó. Thương Lang Vương đỉnh cần phải nhập quan, liền cần phá Yến Vân chỗ sung yếu loại kia hiểm địa mới có thể tiến quân thần tốc. Nhưng Đại Tân Lịch Đại Hoàng Đế không thiếu có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy hạng người, tại có Yến Vân chỗ sung yếu phòng bị Thương Lang Vương đỉnh tình huống dưới, như trước trở lên một đạo bảo hiểm, tiêu hao trăm vạn sức dân, cuối cùng mấy chục năm tại Lương Châu mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, gắng gượng dựng đứng nổi lên một tòa hùng quan yếu tắc, Lương Châu phủ thành. Làm Thương Lang Vương đỉnh Tam Vương tử tự mình dẫn 30 vạn thiết kỵ đạp phá quan hải, một đường cấp đốt giết hiếp, công thành đoạt đất lúc. Châu Mục Hoắc Lẫm nhưng lại án binh bất động. Bởi vì hắn rõ ràng, tại Thương Lang kỵ binh gót sát dưới, những cái kia phòng ngự yếu quận thành bất quá là đối phương vật trong bàn tay. Cùng với chia quân phòng thủ, bị tiêu diệt từng bộ phận, không bằng co rút lại phòng tuyến, tích cắt thành hắc. Thậm chí, Châu Mục Hoắc Lẫm còn đem quận huyện quân coi giữ toàn bộ rút lui khỏi, dọc theo đường đi bách tính chạy trốn, tụ vào Châu phủ. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn liền tập kết Lương Châu toàn cảnh binh mã, lại đem khỏe mạnh trẻ trung sắp xếp phụ binh. Quân coi giữ lại cao đạt đến 40 vạn chúng. Càng có vô số giang hồ võ lâm nhân người nghĩa sĩ văn phong mà đến, trong lúc nhất thời, Lương Châu phủ lại thành toàn bộ Lương Châu duy nhất chỗ an toàn, cũng là vô số người trong lòng sau cùng hằng rào. Nhưng này ổn thỏa bố trí, nhưng cũng như một thanh kiếm hai lưỡi, bất quá một tháng, khuyết thiếu quân coi giữ Lương Châu đại địa đã đều rơi vào tay giặc. 30 vạn Thương Lang đại quân binh lâm thành hạ, liên doanh 10 dặm, hắc giáp như nước thủy triều, tinh kỳ thế nhật, cờ lớn có hình đầu sói ở trong gió rét bay phất phới, sát khí hầu như ngưng tụ thành thực chất. Khi thì có thiết kỵ địa động, thăm dò công thành, càng làm cho Lương Châu phủ lòng người bàng hoàng. Giá trị cái này nguy nan chi tế, Lương Châu Châu Mục Hoắc Lẫm cùng một đám phụ tá tại quân trướng trong đại doanh níu chặt chân mày. Trên bàn Lương Châu địa đồ đã bị đại biểu Thương Lang quân màu nâu sói cờ rậm rạp cắm đầy, liền một tia khe hở cũng không có. Thương Lang kỵ binh tới lui như gió, ngoài thành sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, thám tử liên thành môn đều sợ không đi ra, càng chưa nói tra xét đối phương binh lực bố trí, hư thực mạnh yếu. Phải làm sao mới ở đây? Hoắc Lẫm thanh âm trong mang theo vẻ bề bại cùng lo nghĩ. Hách Liên đổ tọa chấn trung quân, một khi để cho hắn thăm dò ta Lương Châu không có tiên tiên đại tông sư tọa chấn, đến lúc đó hắn không có nói thêm gì đi nữa, nhưng màn tất cả mọi người hiểu hậu quả kia. Một đám phụ tá cũng là mặt ủ mày chau, Lương Châu mất không được a, ta Lương Châu chiến mã mặc dù không thể so với Thương Lang chiến mã hùng tuấn, nhưng là đại tần mạnh nhất chiến mã. Nhược thất Lương Châu mã chàng, ta đại tần kỵ binh là được không răng lá hổ, cũng lại vô lực cùng Thương Lang thiết kỵ tranh phong. Mà Thương Lang Vương đỉnh như được Lương Châu mảnh này ố thổ, hắn chiến mã số lượng chắc chắn gấp bội. Không ngoài 10 năm, xuôi nam thiết kỵ liền có thể đột phá bách vạn chi chúng. Đến lúc đó ta đại tần cương vực, ngoại trừ sông núi hiểm trở chi địa, đều muốn trở thành Thương Lang người con ngựa. Thế cục nguy cấp như vậy, ta có thể chờ, lại có thể thế nào? Bây giờ chúng ta bất quá mới góp đủ 3 vị Lương Châu bản địa tông sư, mà lại không một người đạt đến đỉnh phong chi cảnh, như thế nào cái kia tiên tiên đại tông sư Hách Liên đổ đối thủ? Một vị khác phụ tá cao mày, lo lắng. Ha ha, một vị người mặc thanh sam phụ tá tự rêu nói, Lương Châu cảnh nội tông sư, chừng hơn 20 vị, bây giờ lại chỉ hội tụ 3 vị. Thật là nực cười. Triều đình từ trước khó có thể quản chế những võ giả này, tông sư mặc dù không địch lại tiên tiên đại tông sư, nhưng linh giác minh mẫn, muốn trốn, dù là tiên tiên đại tông sư cũng không thể tránh được, bọn hắn tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Võ lâm càng là có tin tức sát thật, bây giờ các châu tông sư, thậm chí không ít khí hải, thương mạch, thậm chí luyện thể lục cảnh võ giả, đều tại đi về phía nam càng chạy đi, ý đồ nhìn trộm Ngô Hoàng thành cựu tiên tiên đại tông sư bí ẩn. Nưu sĩ nhóm kể ra khổ não, mặt ủ mày chau, nghe xong hồi lâu Châu Mục Hoắc Lẫm cũng không có nghe được câu trả lời mong muốn, liền tôi tay đạo, viện quân lúc nào có thể đến? Theo đường hành quân, gần nhất một chi đại quân ứng với cũng cần nửa tháng mới có thể đến. Hoắc Lẫm chậm rãi gật đầu, lập tức siết chặt quả đấm, đập nồi dìm thuyền đạo. Nếu như thế, suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có tử thủ. Cùng Lương Châu cùng tồn vong. Lời còn chưa dứt, đông, đông, đông. Ngoài thành đột nhiên truyền đến chấn thiên động địa tiếng chống trận. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất có vạn mã buông đằng, trầm muộn tiếng vó ngựa từ xa đến gần, xếp thành một cổ vô hình cự lực, chấn đến trong điện cột gỗ đều tại ông tác hưởng. Tiếng đều, tiếng sói chu, tiếng kèn như là hồng thủy vỡ đê vào tới. Thương Lang Vương quân, công thành, tiến vân chỗ sung yếu, Đường Vương quân trướng. Đường Vương đại mã kim đao ngồi ngay ngắn thủ tọa, thoát khỏi binh thành lồng chim chính hắn buộc phát lợi hại trường dương, lộ ra một cổ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Bên cạnh Lãnh Nguyệt ôm kiếm hầu hạ, dưới trướng Huyền Giáp quân, Sóc Phong kỵ quan quân tề tụ. Báo, một gã thân vệ vén rèm tập vào, quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo không để nén được kích động, vương thượng. Thám ma báo lại, Thương Lang Vương đỉnh đã đối với Lương Châu thành khởi sướng tấn công mạnh. Trầm Ngưng quân trướng trong nháy mắt bị đốt. Đường Vương bỗng nhiên vô án kỷ, thanh đồng bình rượu chấn đến ông tác hưởng, trong mắt hắn tinh quang nổ bắn ra, cất tiếng cười to, tốt, đến tốt lắm. Lương Châu cái kia 40 vạn đại quân, bất quá là tạm thời khâu dân tráng, hơn phân nửa liền đao thương đều nắm bất ổn. Mặc dù chiếm hùng quan sắp bén, lấy Thương Lang Vương quân phòng mang, không ra tuần tháng, nhất định có thể đem nghiền vì bụi bịt. Một gã lạc má hồ tướng quân bỗng nhiên đứng dậy, ôm quyền cất cao giọng nói, vương thượng anh minh, chúng ta đã chiếm giữ Lương Châu 11 quận huyện, chỉ đợi Lương Châu hùng quan vừa vỡ, vương thượng chính là danh chính ngôn thuận trấn Bắc Vương, ai dám không phục? Đến lúc đó mặc kệ là Nam Diện Sư Cô, vẫn là Trục Lộc Trung Nguyên, vấn đỉnh Tiên Kinh, đều là có tương lai. Tiên đồ sáng lạ, Đường Vương cũng là tâm tình thật tốt. Trừ tướng nghe, các ngươi theo bản vương thoát ly lồng chim, chinh phạt cái kia Ngụy Hoàng Tần Hoàng Huy, chính là cùng bản vương cùng cử hành hội lớn. Ngày khác đợi bản vương đăng lâm đại bảo, các ngươi đều là tòng lòng chi công, khai quốc công thần, liệt thổ phong hầu, thế tập vong thế. Bản vương ở chỗ này lập thệ, người có công, tuyệt không bạc đãi. nguyện thề chết theo vương thượng. Màn chúng tướng ầm ầm đồng ý, tiếng gầm hầu như lật tung nóc trướng. Đường Vương giơ tay lên lăng không ấn xuống, màn ồn ào náo động nhất thời yên tĩnh lại. Hắn thỏa mãn đảo qua chúng tướng cùng nhiệt khuôn mặt, con mắt dần dần lợi hại, sát phạt quả quyết. Kế tiếp, các ngươi còn cần tại chiếm cứ quận huyện bên trong chiêu binh mãi mã, chữ hàng lương thảo, đợi Lương Châu thành phá, chính là chúng ta xuất chính lúc. Đến lúc đó, cùng nhau đem Ngụy Hoàng binh mã toàn bộ chôn vùi ở nơi này bao la Lương Châu, đánh một trận định cả khôn. Là, điện hạ. Trận chiến này chúng ta tất thắng. Chúng tướng ầm ầm đồng ý, người người trong mắt bốc hỏa, phản phất đã thấy công phá thiên kinh, thang quan tiến trước ngày đó. Trung thành chân thành la lên cùng kiến công lập nghiệp cùng nhiệt đan vào một chỗ, hầu như muốn đem không khí châm lửa. Chỉ có Lãnh Nguyệt vẫn là một mảnh rét run. Nàng lúc này chỉ cảm thấy lên phải thuyền giặc. Đường Vương trong miệng đánh một trận định càn khôn, ở trong mắt nàng, hoàn toàn là đem Đại Tần Giang Sơn kéo vào vạn kiếp bất phục họa quốc cử chỉ. Không biết sẽ có bao nhiêu bách tính chết bởi thiết kỵ phía dưới, bao nhiêu ruộng tốt biến thành đất khô cằn. Nàng lúc này càng phát ra thống hận chính mình biết người không rõ, từng đem tôn sùng là minh chủ, thành giúp người xấu làm điều ác độc loá. Hồi lâu sau, nàng yên lặng siết chặt chuôi kiếm, trong lòng âm thầm quyết định quyết tâm. Chương 41, Lương Châu chiến trường, Hách Liên tàn sát leo thành. Chương 41, Lương Châu chiến trường, Hách Liên tàn sát leo thành. Ngoại giới phong vân biến hóa, Tần Dương chỉ là thầm cư hậu cung, một bên tiềm tu võ đạo, thường thường vất vả một chút đại tiểu tiểu. Thỉnh thoảng tìm được chút thời gian nhàn nhã giữa cuộc sống bộ bề, hắn sẽ đi cản thành cung cùng Tuyết Hoàng hậu đối với ngồi phẩm trà, thưởng thụ Tuyết Hoàng hậu thú tao nhã rất khác biệt. Hoặc là đi bộ đến trường nhạc cung, ngồi xem bách mỹ tiểu luyện, càng là hưởng thụ linh hồng dạ tâm phòng một chút thời giáp, lặng lẽ phiếm hồng sung sướng. Tần Dương thời gian qua cực kỳ thoải mái. Chỉ tiếc làm bây giờ trong cung duy nhất hoàng đế, cho dù là Ngụy Hoàng, một ít cần thiết triều chính quy trình cũng là tránh không thoát. Rất nhanh, tiền tuyến chiến báo liền tuyết rơi giống như bay vào thiên kinh, chuyển duyệt đến Tần Dương trước mặt. Vĩnh Võ lịch 2 năm, ngày 1 tháng 4. Thương Lang Vương quân công phá Lương Châu cuối cùng một tòa quận thành, gót sắt đạp biến nghìn dặm bình nguyên, Lương Châu phủ chỗ này hùng quan thình lình trở thành một thành đơn độc. Vượt lên trước nửa số Lương Châu con dân tụ ở cái này hùng quan, bị Thương Lang Vương quân 30 vạn thiết kỵ trùng điệp vây quanh, chim tước độ khó. Bên ngoài Yến Vân chỗ sung yếu, Đường Vương dưới quyền Huyền Giáp quân cùng sóc phong kỵ, đánh thanh quân chắc cờ hiệu, kéo xuống cuối cùng một khối nội khố, lộ ra lòng ngông giả thú. Bọn hắn hung hăng tiếp quản bị Thương Lang Vương quân công phá 11 tòa quận thành, cam vị tay sai, so như Thương Lang Vương đỉnh tại Đại Tần cảnh nội nâng đỡ chính quyền bù nhìn. Càng làm cho người ta giận sôi là, Đường Vương lại mạnh trinh dân phu, khu dịch quân sĩ, vì Thương Lang đại quân đi theo làm tùy tùng chuyển vận lương thảo quân giới, vững chắc hậu phương. Tin tức truyền hồi thiên kinh, toàn bộ triều đình trong nháy mắt sôi sùng sục. Đường Vương bị tặc, lang tâm cầu phế, lại cùng dị tộc cấu kết, hại nước hại dân. Cả triều văn võ tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nước bọt hầu như muốn đem Đường Vương phủ bảng hiệu bao phủ, tố cáo, quét sạch sổ con như bông tuyết bay tới. Nhìn trên triều đình quần thần đối với Đường Vương khẩu chu bức phạt, Tần Dương buồn cười đồng thời, thiết thân xử địa vì Đường Vương tưởng tượng, lại phát hiện hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Không phản kháng, chính là chết. Làm một hoàng đế, tuyệt không cho phép chính mình quốc gia có như thế cái không ổn định lưu đạn tồn tại. Lương Châu chiến loạn thế cục đối với Đại Tần cực kỳ bất lợi. Mà Từ Châu phản loạn mặc dù tạm thời ngừng phê bình, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra đến phản quân đang tích góp lực lượng. Vạn hạnh chính là Đại Tần cũng không phải không có kình thiên chi trụ. Bất quá một ngày cách, trọng thương chưa lành Nguyên Soái Ninh Vô Quyết đưa lên một phong kịch liệt tấu chương, khẩn cầu triều đình trao tặng hắn tại Thanh Châu, Dự Châu, Lan Châu ba châu mộ binh quyền. Nay phong tấu chương trong nháy mắt ngay tại trong triều đình dẫn bạo sóng to gió lớn, tranh luận không ngớt. Có ngự sử gián ngôn, mở cái này khơi rộng, binh quyền trao quyền cho cấp dưới, không khác nào nuôi hổ gây họa. Một khi tướng lĩnh cầm binh để cao thân phận, chính là quốc loạn địa gia, xã tác lật út khởi nguồn. Có võ tướng dựa vào lý lẽ biện luận, giá trị cái này quốc nạn phủ đầu, cường địch hoàn tí chi tế, há có thể lại bảo thủ, câu nệ tại luật cũ. Linh Nguyên Soái Trung Dũng có thể tăng, lúc này bị quyền, chính là vì chống đỡ phản quân, ổn định thế cục. Phản quân tại Từ Châu mạnh bắt lính, huấn luyện tử sĩ, ngày đêm không ngớt. Lẽ nào chúng ta thiên tử quân sư, còn muốn đứng tại chỗ chống giống nhìn lấy, chờ địch nhân đao đỡ đến trên cổ sao? Song phương bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau không được bộ. Tần Dương vốn định làm cái vung tay trường quỹ, có thể đợi đến tranh luận không ngớt, cần hoàng đế quyết định lúc, Lưu Trung Tần lại biết vâng lời biểu thị còn đây là chân hoàng lưu lại khảo nghiệm, hắn không dám đi quá giới hạn. Tần Dương lúc này trong lòng giễu cợt, chó má khảo nghiệm. Chỉ sợ là này yêm nhân mình cũng chưa từng gặp qua loại này vướng tay chân cục diện, không quyết định chắc chắn được, mới đem đá quả bóng cho mình. Cộng thêm quân tình như lửa, căn bản không thời gian đi thỉnh giáo vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi chân hoàng Vĩnh Võ Đế. Nay buộc phát để cho Tần Dương chắc, Vĩnh Võ Đế tuyệt không ở trong cung. Đối mặt loại tình huống này, Tần Dương cũng lười lại quân quyết, quân tình như lửa, việc cấp bách hàng đầu vẫn là bình loạn, những chuyện khác sau đó mới nói. Liên rất là dứt khoát, giống như là qua loa làm một quyết định, đem mộ binh quyền hạ phóng cho Ninh Vô Quyết. Một chuyện không yên tĩnh, một chuyện lại nổi lên. Vĩnh Võ lịch 2 năm, ngày 3 tháng 4. Thương Lang Vương quân chuẩn bị đầy đủ khí giới công thành, đối với Lương Châu hùng quan khởi xướng tấn công mạnh. Lương Châu chư tướng xuất bộ ra sức bắt sát, ác chiến 3 ngày đêm, trên tường thành dưới thi chất thành sơn, máu chảy thành sông, cuối cùng đem Thương Lang quân đẩy lùi. Cái này nhất dịch, Lương Châu quân hao tổn 3 vạn tướng sĩ, Thương Lang Vương quân cũng bỏ lại mấy vạn cổ thi thể, song vương liếm tổn thương ngưng chiến. Ngày 8 tháng 4, vẹn vẹn nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, Thương Lang Vương quân liền ngóc đầu trở lại. Lúc này đây, bọn hắn lại xua đuổi trộm tới dân phu phục vụ khiên thịt, buộc bọn họ khiêng thang mây leo thành trước công, vì đại quân lót đường, thế tiến công càng hơn từ trước. Làm dân phu thi thể hầu như san bằng sông đào bảo vệ thành, lũy đầy tường thành, Thương Lang Vương đỉnh tinh nhuệ đạp thi cốt leo thành. Lương Châu quân dục huyết phân chiến, nỗ lực duy trì lúc, Tiên Tiên đại tông sư, Thương Lang Vương quân nguyên soái Hách Liên Độ tự mình leo thành, Tiên Tiên chi uy hoành hành vô kỵ, Lương Châu quân không người là đối thủ. Cũng may, sống còn chi tế, Lương Châu quân tử chiến đến cùng cũng không sợ sinh tử, lấy mạng người gắng gượng chặn Hách Liên Độ sát phạt. Tiên Tiên đại tông sư dù rằng ma diệt và quân, lại cuối cùng là ma diệt mà không phải là giết vỡ. Hãm sâu quân sự trùng đây, đối mặt mấy trăm ngàn mang giáp chi sĩ, tuy là tiên thiên thân thể, giết cái ngàn giáp liền cũng sẽ chân khí kết quệ, tránh đánh triệt thoái phía sau. Lại trải qua 2 ngày luân phiên huyết chiến, Lương Châu quân thương vong thảm trọng, chiến tổn sánh vai đạt đến 21, cơ hồ là lấy máu thịt nơi say bột đại giới, miễn cưỡng giữ được thành trì. Chiến báo truyền hồi thiên kinh, trong triều đình hoàn toàn tĩnh mịch, Hách Liên Độ chi uy như mây đen dọc trời, bao phủ tại mỗi người trong lòng. Đại Tần tuy có 4 vị tiên thiên đại tông sư, lại lớn nhiều kiêu căng khó thuần, không phải là triều đình có khả năng ép buộc. Dáng vẻ này Thương Lang Vương đỉnh cả nước nhất thống, tiên thiên đại tông sư đều là thiết mộc chân dưới trướng nhanh bước, chỉ đâu đánh đó. Quân thần cũng không người dám thẳng thắn can gián nô hoàng tiên thiên chi cảnh, làm ngự giá thân trình, ngăn cản Hách Liên Độ. Dù sao thiết mộc chân còn tọa trấn vương đỉnh, vương đối vương, tướng đối tướng, mới là vương đạo chính thống. Vạn nhất hoàng thượng ngự giá thân trình, xảy ra điều gì sai lầm, cái kia Đại Tần liền thực sự vạn kiếp bất phục. Có thể Hách Liên Độ vị này hung thần, lại có gì người có thể chế? Bực này từ Thi Sơn huyết hải bên trong tuân gia tới quân ngũ đại tông sư, cùng trong trốn võ lâm những cái kia tại nhà cao cửa rộng hoặc danh sơn đại xuyên bên trong khổ tu mà thành tiên thiên, há có thể thường ngày mà nói. Nhất là lưỡng quân đấu nhau, trên chiến trường, võ lâm đại tông sư một khi xông vào trận địa, đối mặt là thiên quân bắn mã, cường cung ngạnh nỗ, hơi không cẩn thận chính là 10 phần chết chắc. Hoàng thất vị kia tiên thiên lão tổ co đầu rút cổ thâm cùng, võ lâm tông sư nhóm làm thế nào có thể mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, vì Đại Tần xông pha khói lửa. Cần biết, mặc dù Đại Tần hủy diệt, lấy bọn hắn tiên thiên đại tông sư thân phận, Thương Lang Vương đỉnh cũng cần lấy lễ đối đãi. Chỉ cần không chủ động trêu chọc thị phi, như trước có thể an hưởng tiêu dao, tội gì thang nước đục này. Cũng may, trời không tuyệt đường người. Đại Tần tuy không tiên thiên gấp rút tiếp viện, điều động viện quân lại đêm tối kiêm chỉnh, ít ngày nữa liền đến. 20 vạn hổ báo kỵ đã để Thương Châu địa giới, hổ báo đằng đằng sát khí, sớm tối ở giữa liền có thể gấp rút tiếp viện Lương Châu. Tin tức truyền đến triều đình, quân thần căng thẳng tiếng lòng cuối cùng thoáng lòng, trên mặt cũng lộ ra đã lâu vẻ an tâm. Chương 42, Vĩnh Cửu Thọ Phục Giết, Hách Liên tàn sát bại trốn. Chương 42, Vĩnh Cửu Thọ Phục Giết, Hách Liên tàn sát bại trốn. Đại Tần triều thần an tâm không có duy trì liên tục bao lâu, tựa như bọn biển giống như nhanh chóng phá diệt. Khi bọn hắn biết được hổ báo kỵ viện quân đội đến Thương Châu, ít ngày nữa đem để Lương Châu lúc, gần hơn Thương Lang Vương quân, tại triều đình trung bản cây sai tiết đường vương không thể nghi ngờ sớm hơn biết được tin tức, đem tin tức này sớm tiết lộ cho Thương Lang Vương đỉnh. Trong lúc nhất thời, Lương Châu dưới thành thế tiến công chợt mãnh liệt. Thương Lang Vương quân ngày đêm không thôi luân phiên công thành, thang mây như rừng, mưa tên như hoàng. Hách Liên Độ vị này tiên thiên đại tông sư, càng là tại rõ Lương Châu bên trong thành cũng không cùng giai tọa chân sau, thế tiến công liền càng phát ra không kiêng nể gì cả. Trong vòng một ngày, mấy lần mạnh mẽ leo thành, hung hãn không để ý chân khí tổn hao, thế muốn một lần hành động phá thành. Bắc thành dưới tường, tiếng giết chấn triệt vân tiêu, đầu tường mấy lần đổi chủ, Lương Châu tinh nhuệ thi thể hầu như chất thành mới lỗ châu mai, tiên huyết theo tường thành khe hở chảy xuôi, xếp thành xúc mục kinh tâm huyết hạ. Hách Liên Độ những nơi đi qua, càng là thành Lương Châu sĩ tốt tuyệt địa, tỷ lệ tử vong tối cao, bị chết nhanh nhất, bình quân mỗi cái xông lên đầu tường đích sĩ tốt đều sống không quá nửa nén hương. Tình hình chiến đấu thảm thiết, có thể thấy được luống đốm. Có thể Lương Châu quân ý chí lại như sắt thép, bộc phát không thể phá vỡ. Phía sau bọn họ sớm đã không người, chỉ có tử thủ. Một khi ngã xuống, tường thành sau ngàn vạn phụ lão đều muốn trở thành Thương Lang người vong hồn dưới đao, chí thân người yêu bị dưới hung đủ. Tối say thịt giống như chiến trường liên miên bất tuyệt, đỏ thâm huyết sắc thậm chí nhiễm đỏ chân trời vân hà. Thế cục duy trì liên tục hướng Thương Lang Vương quân nghiêng. Lấy Hách Liên Độ làm tiên phong, Thương Lang đại quân như là một thanh kiếm sắc, chỉ một chút đúng phá vỡ Lương Châu thành phòng, trực bức nội thành. Cho dù vô số tướng sĩ tắm máu chém giết, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, cũng vô lực ngăn cản này núi vỡ giống như thiên khuynh tư thế. Thời gian phảng phất tại Lương Châu hùng quan bên trên mất đi ý nghĩa. Ngất trời khí sát phạt bên trong, người người không sợ chết, ngay cả Hách Liên Độ cũng giết hờ mắt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trận chiến này, tất hạ hùng quan. Hắn hồn nhiên quên được chân khí trong cơ thể sớm đã tiêu hao thất thất bát bát, gần như khô kiệt. Ngay tại hắn giết thấu tầng tầng quân sự, chỉ lát nữa là phải giết đến nội thành, đại phá cửa thành, thắng lợi dễ như trở bàn tay chi tế, một đạo vô thanh vô tức tình phong, chợt từ phía trước sĩ tốt trong khe hở lộ ra. Một cổ nồng nặc đến mức tận cùng nguy cơ sinh tử, như băng nước tan dưới. Hách Liên Độ sắc mặt chợt biến, đáy mắt đỏ ngầu trong nháy mắt rút đi. Nồng nặc huyết sát chiến trường, cũng không biết khi nào ẩn nút một vị đại tông sư, cũng đã lặng yên mò tới bên người hắn, mà hắn lại hồn nhiên không hay. Hắn kiệt lực thúc dục chân khí trong cơ thể, lại kinh hãi phát hiện, trước kia rộng lớn như mênh mông chân khí lúc này không ngờ không đủ bá thành. Một thân sức mạnh mạnh mẽ cũng mười không còn ba, cảm giác suy yếu như thủy triều ập tới. Địch nhân muốn là xúc thế đánh lén, lúc này chân khí của hắn không tốt, càng là họa vô đơn chí. Hách Liên Độ muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, sống chết trước mắt, chỉ có thể cắn chặt răng ngạnh hám đi tới. Vâng. Đối phương cái kia chí cương chí dương chân khí, mang theo lấy tràn trề cự lực, hung hãn chạm vào nhau. Vị này Thương Lang Vương quân sóng triều đình, bị ngàn vạn ánh mắt tập trung tồn tại, lại như đoạn tuyến phong tranh giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm hồi phe mình quân sự bên trong. Mười mấy tên theo sát phía sau Thương Lang tinh nhuệ bị này cổ kinh khủng kình khí dư ba quét chúng, nhao nhao kêu thảm bay rất ra ngoài, trận hình trong nháy mắt tán loạn. Thương Lang Vương quân từng tí hội tụ mà thành cuồng bạo thế tiến công, phản phất đụng phải lấp kín bền chắc không thể gãy đê đập, chợt đình trệ. sóng chiều tối lui, một gã người mặc màu vàng óng áo bào, đầu đội kim long mặt nạ nam tử, chậm rãi hiện thân. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền tản ra một cổ làm người ta nhìn mà sợ bàng bạc uy áp. Khí tức quanh người giống như đại dương mênh mông, rồi lại bộc lộ tài năng, phản phất một thanh đã ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Giết! Quát to một tiếng, như đất bằng kinh lôi. Kim long người đeo mặt nạ không ngừng chạy chút nào, thừa thắng truy kích. Chỉ thấy bàn tay hắn trước theo, một đạo ngưng thực màu vàng chân long hư ảnh từ lòng bàn tay gào thét mà ra, long uy cuồn cuộn, bẻ gãy nghiền nát, lao thẳng tới chính trọng tổn thương nôn ra máu hách liên đồ. Hách liên đồ sắc mặt kỳ biến. Hắn mặc dù đánh đá chôn hoa, lại trung quy kỳ xoa một nước, rơi vào đối phương tính toán. Sống chết trước mắt, hắn quyết đoán dị thường, không để ý thương thế, thân hình chợt lui, trong nháy mắt chui vào phe mình quân sự bên trong. Thủ hộ soái, vô số thương lang dũng mãnh mặc dù kinh hồn bạt vía, lại nhưng gào thét nhào tới, dùng huyết nhục thân thể vì nguyên soái hách liên đồ xây lên bình chướng. Nhưng tất cả những thứ này, từ lúc Vinh Thọ Đế như đã đoán trước. Động thủ. Theo một tiếng trầm thấp ra lệnh, mấy ngàn tên lúc trước hôn tạp tại dân phu bên trong hộ long vệ, hổ báo kỵ tinh nhuệ, chợt bạo khởi. Bọn hắn ánh đao như tuyết, đằng đằng sát khí, như thần binh trời giáng, hung hãn nên hướng thương lang quân. Những này thương lang tinh nhuệ vốn là vì xông đến nội thành, đã trải qua luân phiên ác chiến, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Lúc này đối mặt đám này nghỉ ngơi dưỡng sức, như lang như hổ quân đầy đủ sức lực, như thế nào ngăn cản được. Thêm nữa kim long dưới mặt nạ Vinh Thọ Đế thừa cơ phản công, giết tới nội thành thương lang tinh nhuệ. Trong khoảnh khắc tựa như gà đất chó sành giống như bị tùy ý tàn sát, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Hách Liên Đồ tại trong loạn quân như chó nhà có tang, tránh trái tránh phải, chỉ có thể dựa vào thân binh liều mình nghiệm hộ, hốt hoảng hướng ngoài thành bỏ chạy. Có thể mắt thấy bên người thân binh từng cái ngã xuống, dùng huyết nhục thân thể xây lên bình chướng tầng tầng vỡ vụn, kia đạo như bóng với hình sắt thần như trước từng bước ép sát, sát khí hầu như muốn đem hắn nghiền nát lúc. Hách Liên Đồ tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt minh bạch. Đại quân hỗn loạn đã thành gánh nặng của hắn, căn bản là không có cách tiệm hộ hắn thoát thân. Chỉ có bỏ quân mà chạy, mới có một chút hy vọng sống. Bằng vào thở nhỏ tại Thảo Nguyên luyện thành chạy trốn bản năng cùng giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, tự tin có thể ở này bên mông Lương Châu trong Thảo Nguyên bỏ rơi bực này hung thần. Như đối phương không đuổi theo, thẳng sát quân đoàn, cái kia tự thân liền có thể bảo toàn. Như đối phương theo đuổi không bỏ, cái kia Lương Châu hùng quan đại thế vẫn ở chỗ cũ ta. Lập tức những này tàn binh yếu quân tất nhiên không thủ được Lương Châu hùng quan. Cộng thêm Đường Vương Huyền Giáp quân, Sóc Phong Kỵ sắp lên trận, Lương Châu tất có thể đánh một trận mà xuống. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Hách Liên Đồ liền làm ra quyết đoán, hắn hàm răng khẽ cắn, tàn khốc hiện lên, liền nhằm phía đại quân điểm yếu, thẳng trốn xa. Kim Long dưới mặt nạ Vĩnh Thọ Đế gặp tình hình này, khoe miệng ngược lại câu dẫn ra lau một cái lạnh buốt đủ cười, khá lắm Hách Liên Đồ, quả nhiên ngoan độc, đủ quyết đoán. Đối với Đại Tần mà nói, 30 vạn thương lang đại quân tuy nhiều, hủy diệt bất quá là vấn đề thời gian. Cần phải chém giết một vị giáo hoạt như hồ, trải qua vạn chiến tiên thiên đại tông sư, nhất là Hách Liên Đồ như vậy từ thi sơn huyết hải bên trong bỏ ra lão quái vật, cái kia cơ hội tựa như đáy biển mò kim, ngàn năm mới có. Vĩnh Thọ Đế trong mắt hàn quang lóe lên, lại không nửa phần do dự, dưới chân bỗng nhiên một bước, thân hình hóa thành một đạo màu vàng nhạt lưu quang tàn ảnh. Hướng phía Hách Liên Đồ phương hướng bỏ chạy nhanh chóng đuổi theo. Hai vị tiên tiên đại tông sư tại trên khoáng giá triển khai truy kích, khiên động vô số người tâm thần, chiến trường ngắn ngủi ngưng trệ. Nhưng này phần ngắn ngủi ngưng trệ, thoáng qua liền bị cuồng bạo hơn sát phạt xé nát. Tiên tiên đại tông sư đều đã không tại, Lương Châu hùng quan tràn ngập nguy cơ. Trên thành dưới thành, song phương tướng sĩ tựa như hai cây căng thẳng dây cùng, treo ở gãy cùng không gãy bên dưới, ai trước tan vỡ, ai chính là vạn kiếp bất phục. Giết! Phá thành! Bảo vệ! Đừng để cho bọn hắn đi lên! Tiếng gào thét lần nữa nổ tung, so với trước kia điên cuồng hơn, càng tuyệt vọng hơn. Lúc này song phương đều đã thành thú bị nốt, dùng nguyên thủy nhất huyết nhục thân thể, tại trên tường thành dưới triển khai thảm thiết nhất chém giết. Ai cũng không muốn lui lại một bước. Chương 43, Lương Châu đại thắng, tham dò lệnh cấm. Chương 43, Lương Châu đại thắng, tham dò lệnh cấm báo. Thiên Kinh thành, 800 dặm kịch liệt chiến mã đạp phá sáng sớm yên tĩnh, gấp đồng la đến hồi gõ, dịch tốt phấn khởi hò hét, Lương Châu quân tình khẩn cấp. Lương Châu đại thắng. Lương Châu đại thắng. Lương Châu đại thắng. Bọn hắn mang theo phần này đại thắng tình báo, ở trên Thiên Kinh đại đường phố trong hẻm nhỏ bút đầu, đem tin chiến thắng truyền đến triều đình quan to con nhỏ, nhà nhà. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bởi vì chiến sự lo lắng mà yên lặng Thiên Kinh trong nháy mắt sôi trào. Có dân chúng bỏ lại trong tay việc, buôn đầu cho biết, tiếng hoan hô liên tiếp. Văn võ bá quan càng là đảo qua mấy tháng qua tình cảnh bi thảm, đè ở trong lòng tự thạch đầm ẩm rơi xuống đất. Bọn hắn vội vội vàng vàng thay triều phục, bất chấp rửa mặt chải đầu, liền vội vội vã chạy tới Thái Hòa Điện, tham gia bất thình lình triều nghị. Thái Hòa Điện thanh đồng chuông bị gõ, Lưu Trung Tần tay nâng tin chiến thắng, âm thanh la hét, Lương Châu chiến báo, đương đỉnh tuyên đọc. Trong điện trong nháy mắt yên lặng, đủ loại quan lại nín hơi ngưng thần. Thương Lang Vương quân 30 vạn gót sắt vây công Lương Châu hùng quan, quân ta tử chiến không lùi, nhưng Thương Lang Nguyên Soái Hách Liên Đồ bằng tiền tiên đại tông sư lực lượng giết phá toàn quân, quân sự ở tại uy áp dưới gần như tan vỡ. Cuối cùng quyết chiến, càng là ác chiến mấy ngày đêm, tiếng giết không dứt, máu chảy thành sông. Lưu Trung Tần dừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, giữa lúc Hách Liên Đồ đã giết xuyên ngoại thành phòng tuyến, hung hãn lao thẳng tới nội thành, quân ta gần bại lui chi tế. Có thần bí đại tông sư ra tay, một trưởng đánh bại Hách Liên Đồ, chợt hàm vi truy sát. Ẩn mình đã lâu hổ báo quân tinh nhuệ dĩ giật đãi lao, đối với sớm đã hề bại không chịu nổi Thương Lang Vương quân chủ lực đón đầu thống kích. Đánh một trận phía dưới, đột phá vòng vây đến nội thành Thương Lang tinh nhuệ, đều bị tiêm, không ai sống sót. Ngay sau đó, Lương Châu bên trong thành vô số quân đầy đủ sức lực thủy triều tuôn ra. Bọn hắn đều là mặc khinh giáp, cầm trong tay lưới dao, người nhẹ như yến, trực tiếp leo lên thành, cùng ta quân hợp lực phản công, đối với đầu tường Thương Lang quân triển khai máu tanh tàn sát. Còn có một chi người khoác trọng giáp thiết kỵ quân đoàn, từ cửa thành chỗ lỗ hổng chợt tuôn ra, cắm thẳng vào Thương Lang quân sự. Thế tiến công bén không thể đỡ. Thương Lang kỵ binh vì phá Lương Châu hùng quan, sớm đã bỏ ngựa leo thành, đối mặt bất thình lình phản công, căn bản không kịp trọng chỉnh trận hình, xài bước chiến mã, chạy máy mất hết dưới, binh bại như núi đổ. Tin chiến thắng đọc đến chỗ này, Lưu Trung Tần kích động đến thanh âm phát run, đem chiến báo dơ cao khỏi đầu. Thương Lang vương quân, toàn tuyến tan tác, ta Đại Tần vạn thắng, Đại Tần vạn thắng, Nô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Núi kêu biển gầm giống như tiếng chúc mừng bên trong, quân thần quỳ lạy trên mặt đất, kích động đến toàn thân run rẩy. Đợi trong điện hơi định, Lưu Trung Tần mới đè xuống kích động, triển khai đến tiếp sau chỉ báo, thanh âm lại thêm mấy phần ngưng trọng. Trận chiến này mặc dù thắng, nhưng Thương Lang tàn quân chưa diệt. Thời khắc nguy cấp, Thương Lang Tam Vương Tử quyết định thật nhanh, bỏ cùng ta quân dây dưa quân tiên phong tinh nhuệ, quyết đoán dẫn dắt tàn quân triệt thoái phía sau, bảo lưu lại hơn thập vạn sinh lực. Nhưng làm người ta thống hận là, then chốt truy kích chiến bên trong, Lịch Vương Tần Hoàng phán dưới quyền Huyền Giáp quân, Sóc Phong kỵ đột nhiên hiện thân tiếp ứng, ngăn trở quân ta mở rộng chiến quả. Bằng không quân ta xứng đáng một đường truy sát, đem Thương Lang Vương quân bại thế cuộn sạch đến Thương Lang Vương đỉnh, đưa bọn họ cướp bóc tới lương thực đều lưu lại. Nhưng sau trận chiến này, Lương Châu hùng quan nguy hiểm, cuối cùng tan thành mây khói. Cho tới giờ khắc này, trong chiến báo tất cả nỗi băn khoăn mới hoàn toàn vật trần. Cả triều văn võ lúc này mới kinh giác hoàng thượng hùng tài vĩ lực. Nguyên lai từ lúc mấy tháng trước đó, hồi báo kỵ liền đã bí mật từng nhóm lén vào Lương Châu, vĩnh võ đế tại đường Vương Nưu Nịch trước đó, liền bố trí xuống này bản cuộn sạch thiên hạ ngập trời bắn cờ. Quân thân hồi tưởng khởi điểm tiền triều trên sảnh đường tranh luận, đối với Lương Châu thế cục bi quan, lại so với lúc này trong chiến báo công bố sớm có dự mưu, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Trước mắt vị này du rú trong nhà, tựa hồ trầm mê nữ sắc hoàng đế, lại không người phát hiện lúc, đã đem tất cả tính toán trong đó. Phần này sâu không lường được đế vương tâm thuật, làm cho trong điện quan to quan nhỏ khắp cả người phát lạnh, âm thầm run rẩy. Mà càng làm cho người ta ngạc nhiên là, vị kia đặt như vậy thắng cuộc tiên tiên đại tông sư rốt cuộc thần thánh phương nào? Theo chiến báo tỉ mỉ suy đoán, người này tuyệt không phải hoàng tộc vị kia lâu không xuất thế tiên tiên lão tổ. Vị lão tổ kia đã lãnh đời hơn 20 năm, sớm đã là nhân vật trong truyền thuyết, hắn sinh tử đến nay thành mê, càng không nói đến thân lâm chiến trận. Mà vị xuất thủ đại tông sư, khí huyết như vực sâu biển lớn, rõ ràng chính trực võ đạo đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, về vị này thần bí đại tông sư thân phận, trong triều đình bên ngoài phòng đoán nổi lên một phía. Nhưng lúc này, cả triều văn võ lại ngầm hiểu lẫn nhau mà nhấn tìm tòi nghiên cứu chi niệm, vô luận là ai, đại tần có thể có như thế kình thiên cự trụ, quả thật xá tất phúc. Bọn hắn chuyển hướng ngồi ngay ngắn long ỷ tần dương, lần nữa giơ đầu, sơn hô và thuế, chúc mừng này đến từ không dễ lại thắng. Ngay sau đó, liền có người đứng dậy, tấu mời về Lương Châu chiến hậu cụ thể phương lược cùng phòng ngự bố trí. Nhưng lúc này, biết do Vinh Thọ Đế chân thân tọa trấn Lương Châu hùng quan tần dương, đối với cái này tự nhiên là giữ kín như bưng, ba giam hắn miệng. Cuối cùng, trận này tràn đầy vui sướng, nghi hoặc cùng vi diệu không khí triều nghị, chậm rãi tán đi. Bãi triều sau, chỉ đảm nhiệm triều đình đế vương vật trang trí, Khôi Lỗi Tần Dương trực tiếp bước xuống Kim Long Điện, vừa ngồi lên Long Liễn, liền đối với bên người không người hầu hạ Lưu Trung Tần phân phó nói, bãi giá cản thành cung. Hôm nay Lương Châu đại thắng, chấm, muốn cùng hoàng hậu cùng nhau chia sẻ phần này đến từ không dễ vui sướng. Lưu Trung Tần nghe vậy, cúi đầu không người ứng tiếng tuân chỉ, lấy mắt lại nhanh chóng lướt qua vẻ khinh bỉ cùng oán thầm, này ngụy hoàng lại muốn đi theo đuổi hoàng hậu. Lớn như vậy tiệp cũng không ngăn cản được hắn sắc dục hân tâm những ngày qua, phàm là tiền triều có nửa điểm gió thổi cỏ lay, vô luận cao thấp, này ngụy hoàng trung quy muốn tìm cái lấy cơ hướng cản thành cung chạy, mỹ kỳ danh biết cùng hoàng hậu thương nghị. Kỳ thực nhiều lần đều cầm cùng hoàng hậu thương nghị quốc sự làm ngụy trang, được nhưng là thân cận biết hoàng hậu thật. Nhất là kiểm tra sổ có lúc, này đồ háo sắc sẽ còn làm mấy trò khó lường, nửa khung ở tuyết hậu, tư thái vô cùng thân thiết được chói mắt. Mà tuyết hoàng hậu lại hoàn toàn không biết bên cạnh mình là cái hàng giả, chỉ coi là đế vương tình thâm, đối với hắn buộc phát nhu thuận ý lại. Lưu Trung Tần càng nghĩ càng giận, âm thầm cắn răng, hối hận không kịp. Sớm nên khuyên nhủ nô hoàng, tại thời cơ chưa tới trước đó, tuyệt không thể để cho này ngụy hoàng tới gần tuyết hoàng hậu nửa bước. Bây giờ khẽ ngược, tuyết hoàng hậu đối với này ngụy hoàng sớm đã không đề phòng, một khỏa chân tâm hoàn toàn giao phó. Tuy nói ngại vì ngô hoàng lưu lại lệnh cấm, này ngụy hoàng tạm thời không dám thực sự vượt biên, có thể hai người thỉnh thoảng sẽ còn lui tả hữu, tại cản thành cung trong phòng ấm một chỗ. Ai biết người kia có thể hay không thay đổi biện pháp lừa hoàng hậu làm chút vượt qua quy củ cậu thả, dơ bẩn sự tình. Nghĩ đến đây, Lưu Trung Tần chỉ cảm thấy một cổ bất khí ngăn ở lồng ngực, phảng phất chủ tử nhà mình chân tàng chân bảo hiếm thấy, bị một cái ti tiện hại dân hại nước dình một lúc lâu, dù chưa bị triệt để trốn đi, cũng đã dính đầy tặc tử khí tức. Nhưng bây giờ, Tần Dương dẫm lên cấm chế biên giới, Lưu Trung Tần cũng không thể thế nhưng, chỉ phải gật đầu chỉ điểm, bệ hạ còn cần nhớ kỹ, hoàng thượng trước đây ban tặng hoàng hậu nhận lời, nhưng là nhất định phải luyện tạng mới có thể. Tần Dương ha hả cười nói, yên tâm, Trung Tần, chấp đối với hoàng thượng trung thành như một, sao dám kháng chỉ. Những ngày qua, vì thế khen thưởng, chấm nhưng là cần cù tột cùng, bây giờ đã là luyện huyết trung kỳ, cách hậu kỳ gần một bước ngắn. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể đạt được ước muốn. Lưu Trung Tần ngoài cười nhưng trong không cười đạo, như vậy tất nhiên là vô cùng tốt. Chợt, hắn ngồi dậy, âm thanh hô to, bài giá cản thanh cung trùng trùng điệp điệp ngự giá đội ngũ liền hướng lấy cản thanh cung phương hướng mà đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Dương tâm tình càng phát ra sung sướng, nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh chuyện tốt, khóe miệng của hắn càng là không khỏi câu dẫn ra một tia mờ ám, trong ánh mắt chờ mong hầu như yếu dần xuất lai. Tuyết Nhi hắn ở trong lòng nói thầm, Tuyết hoàng hậu khuê danh, khi chưa khuê phòng đổ ước, ngươi còn nhớ được. Nếu như đã quên, hoặc là không làm được chấm hôm nay, cần phải được voi đòi tiên. Nghĩ đến, lần này mặc kệ là cái kia Đoán Hương Ôn Ngọc, vẫn là khí vận lực lượng, chấp cũng có thể lại hưởng dụng một hai. Có thật không làm người ta chờ mong a. Chương 44, khuê đánh cuộc trừng phạt, hoàng hậu khó chịu. Chương 44, khuê đánh cuộc trừng phạt, hoàng hậu khó chịu. Khôn Ninh cùng đông buồng lò sưởi Đoán Hương từng trận, hơi nước mông lung, bách điều chiếu phượng cây tử đàn sau tấm bình phong, một đạo kinh tâm động phách tuyết trắng đồng thể tại màn cửa sổ bằng lụa mỏng dưới ánh sáng như ẩn như hiện, mê người không gì sánh được. Vừa xuất dục tuyết hoàng hậu cánh tay ngọc nhẹ nhàng, trán khẽ nết, lười biếng hưởng thụ này sáng sớm tắm sảng khoái. Vân Tiên ở một bên hầu hạ, dùng ấm áp khăn lau chùi những cái kia may mắn dừng lại ở tuyết hoàng hậu nước trên người. Làm tống tuyết trong khuê phòng nữ hậu, nàng từ nhỏ hầu hạ tuyết hậu trưởng thành, tự nhiên là từ nhỏ liền nhìn này là mị hoặc chúng sinh thân thể là như thế nào từng bước trưởng thành, phát dụng. Nhưng cho đến ngày nay, nàng vẫn ở chỗ cũ hầu hạ lúc, không dám nhìn thẳng, chỉ vì bực này thiên nữ, không cần tao thủ lộng tư, chỉ cần an tĩnh đứng ở bên kia, chính là vô cùng mị lực. May là đều là nữ tử, Vân Tiên mỗi lần trong mắt lúc đều bị cái kia vô hình mị lực thấm như nôn ra, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm trong tay mềm khăn, không dám nhìn nhiều còn lại nửa phần. Thật vất vả dùng cái kia mềm nhẹ như lông chim khí lực dính rất tất cả bằng nước, Vân Tiên đang muốn thở phào, cầm lấy đọc ở bình phong phía trên, món kia giang nam hàng dệt bằng máy tiến cống gấm hoa tuyết sắc quần lót làm chủ tử quần áo nón này lúc. Các bên ngoài đột nhiên truyền đến nữ hầu mang theo âm dung thích âm thanh, nương nương. Bệ hạ bãi giá Càn Thanh Cung, đã tới giữa đường. Bệ hạ. Tống Tuyết trong lòng đột nhiên vừa nhảy, mới vừa còn hòa hợp hơi nước đôi mắt đẹp chợt thanh tỉnh, trong đầu vụ vụ một tiếng. Trong nháy mắt hiện lên mấy ngày trước cùng Tần Dương phân tích chiều chính lúc, chính mình trong chốc lát vô ý thua khuê phòng đổ ước. Vừa nghĩ tới đổ ước trong kia mắc cỡ nghiêm phạt, Tống Tuyết vô ý thức cắn cắn sung mãn môi hồng, hàm răng tại đỏ bừng cánh môi bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Nương nương, nên xuyên quần lót. Vân Tiên cầm quần lót tiến lên, đang muốn bị nàng phụ thêm. Chờ đã. Tống Tuyết tay nhỏ bé như linh xà tìm đòi, trước ở Vân Tiên đem cái kia tuyết sắc quần lót đặt lên lồng ngực trước đó, đột nhiên đem siết ở lòng bàn tay. Vân Tiên đang cầm quần áo tay dừng tại giữa không trung, mắt mở trừng trừng nhìn bệ kia tuyết sắc bị chủ tử nắm ở trong tay, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lúng ta lúng túng hỏi, "Nương nương, ngài đây là?" Tống Tuyết gò má nhường chỗ một chút đỏ rực, liền bên thai đều dính vào phi hồng, nàng ánh mắt né tránh không dám nhìn Vân Tiên, thanh âm mấy không thể nghe thấy, "Trước xuyên phía ngoài thường phục a." Vân Tiên đôi mắt phút chốc trợn tròn, phản phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, "Hoàng hậu nương nương, lại muốn?" Dạng này, trực tiếp thay thường phục. Nàng cả người bắt đầu phát run, trái tim đông 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 mà lôi nổi lên trống, ngay cả hô hấp đều quên. Nương nương Vân Tiên hai tay dâng tỏa ra ánh sáng lung linh váy xòe, đầu ngón tay hầu như muốn nắm chặt không ở kia mềm mại gấm vóc, mời tự tay. Trong ngày thường, chỉ cần Tuyết Hoàng hậu cánh tay ngọc khẽ giơ lên, váy xòe trên thân liền có thể che đi hơn phân nửa cảnh xuân, có thể hôm nay. Vân Tiên nhìn chủ tử nhà mình thản nhiên giãn ra hai tay, chỉ cảm thấy huyết khí nướng não, đầu váng mắt hoa. Tuyết Hoàng hậu mặc dù phương tâm run rẩy, gương mặt nóng hổi, nhưng nhớ tới Vân Tiên là thở nhỏ cùng nhau lớn lên tiếp thân thị nữ, càng là sau này đã định trước bồi tầm tỉ muội, giữa hai người sớm đã không có bí mật gì để nói. Dù có ngượng ngùng, cũng trung quy thản nhiên đón nhận Vân Tiên ánh mắt, đem cái kia như xương như tuyết thân thể mềm mại không giữ lại chút nào mà triển lộ ra. Mây muốn xiêm y hoa muốn dung cái kia thân tượng trưng cho hoàng hậu tôn minh quý báo váy xòe, theo kim tuyến lưu vân, suýt lấy Nam Hải chân châu, vốn dĩ là thế gian cực hạn hoa mỹ, có thể cùng chủ tử nhà mình so với, lại phảng phất thành dư thừa làm đẹp. Vân Tiên thấy thất thần, thật vất vả mới luôn cuống tay chân mà thay Tuyết Hoàng hậu đem váy xòe mặc chỉnh tề. Mà khi nàng lùi lại nửa bước, đánh ra trước mắt chủ tử lúc, tim đập được nhanh hơn, đã không có thiếp thân quần áo bảo hộ, váy xòe lại như tầng thứ hai da thịt áp sát vào Tuyết Hoàng hậu trên người. Đưa nàng cái kia kinh tâm động phách đường còn câu lạc đắc vô cùng nhỏ nhuyễn. Cung trang vốn là dấu không dưới, che không được vĩ nạn độ ngực sữa, tại không có quần lót ướt thúc dưới, càng là tự do giãn ra. Mỗi cái hô hấp đều như có như không mà lay động, mang theo một loại thực cốt mị hoặc. Tuyết Hoàng hậu cũng đã nhận ra không thích hợp, nàng đi tới cẩn bảo thạch trước gương, chỉ nhìn liếc mắt, gương mặt liền phi hồng nhỏ máu. Này bay xòe vốn là khinh bạc, lúc này tiếp thân trang phục, mặc dù không đến mức thông sáng, lại đưa nàng vòng eo tinh tế, dáng người duyên dáng nổi bật lên bộ phát rõ ràng. Nhất là trước ngực một màn kia kinh tâm động phách độ cong, theo hô hấp hơi hơi phập phồng, liền chính nàng nhìn đều thấy hết hồn. Càng bởi vì thiếp thân quần lót thiếu sót, cái kia đi lại ở giữa như có như không mà ma sát, càng chọc cho nàng toàn thân nổi lên mịn run rẩy. Này, phải làm sao mới ở đây? Tống Tuyết gắt gao cắn môi cánh hoa, đầu ngón tay siết góc áo, đáy mắt tràn đầy luống cuống. Nương nương, nếu không, nô tỳ bỏ lấy món bạch hồ áo chấn thủ đến. Vân Tiên nhìn chủ tử quấn bách dáng dấp, cũng gấp được xuất mồ hôi chán, đội ba đề nghị. Nhanh, đi nhanh. Tống Tuyết như được đại xá, thanh âm đều mang vẻ lo lắng cùng hoảng loạn. Vân Tiên tay chân lanh lẹ mà mang tới một kiện trắng như tuyết hồ cửu áo chấn thủ, vội vã vì Tống Tuyết phụ thêm. Tống Tuyết đối với gương đồng nhiều lần quan sát, thấy trong kính vệ kia bắt mắt xuân sắc rốt cục bị ổn thỏa dấu ở, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng âm thầm đoán trách Tần Dương hoang đường, lại dùng loại này đổ ước đến nghiêm phạt chính mình. Có thể nghĩ lại, cuối cùng là chính mình kỳ xoa một nước, có chơi có chịu, có thể bán ai. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ngượng ngùng cùng hoảng loạn, đối với Vân Tiên buông tay, thanh âm khôi phục vài phần thường ngày đoan trang. Đi thôi, theo bản cung đi tiền điện, cung nên thánh giá. Là, nương nương. Vân Tiên liền vội vàng tiến lên nâng lên cánh tay của nàng, chậm rãi đi ra ngoài. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngự giá đi đến Càn Thanh Cung, Tống Tuyết hưởng phúc hành lễ. Lúc này, đoan trang ôn luyện nàng đột nhiên đôi mắt đẹp nổi lên thủy quang, thân thể run lên suýt chút nữa không có đứng vững. Một bên Vân Tiên vội vã đỡ lấy. Thất sách. Vân Tiên trong lòng lo lắng, quên mất, Nương Nương từ nhỏ liền nhạy cảm dị thường, Hồ Cựu trọng lượng đè xuống. Lấy Nương Nương rồi rào đính tiểu, cái kia đi lại ở giữa quấy rầy. Không còn dám muốn, Vân Tiên vội vã chống đỡ Tống Tuyết, ở tại thất thố thở gấp bên trong, ấy nấy hành lễ nói, bệ hạ, Nương Nương thân thể có chỗ khó chịu. Nô tỳ đỡ chút, cũng xin bệ hạ rời bước tầm điện. Tần Dương vén màn kiệu lên, nhìn Tống Tuyết như vậy tư thái, sinh lòng lo lắng, liền đi nhanh xuống kiệu đổi đi, một tay đỡ Tống Tuyết, ôn nhu nói, Tuyết Nhi, thân thể nhưng là nào có khó chịu, có muốn hay không cứ gọi thái y đến đây xem mạch. Trước mắt Tuyết Hoàng hậu đôi mắt đẹp mê ly, tóc mai nhẹ nhõm, thân thể mềm đến giống như không có xương tựa ở hắn trong cự tay. Chẳng phải chính là câu kia người hầu gái nâng dậy tiểu vô lực, thủy là mới thừa ân trạch lúc giáng dấp. Như vậy tiểu thái, tại Tần Dương xem ra so với kia Dương quý phi đều mê người nhiều. Nhất là cái kia như có như không thở gấp, càng làm cho tâm hắn đều muốn mềm. Tại trước công chúng phía dưới không chịu được như thế, Tuyết Hoàng hậu cả người thẹn thùng không được, dứt khoát đem gương mặt chôn ở hắn long bào và áo trước, làm đà điểu. Mà lúc này, mỹ nhân vào ngực Tần Dương, rõ ràng cảm thụ được dán tại lồng ngực, cái kia mềm yếu vô biên da thịt gần gũi. Nhắn nhủi ấm áp, mềm đến giống như đoàn không thấy đáy đám mây tây đông, để cho trong lòng hắn bỗng nhiên vừa nhảy. Trong lúc nhất thời, Tần Dương không khỏi cười ha ha, chợt cảm nhận được, hoàng hậu quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cái kia quần lót hắn túi đầu, tại Tống Tuyết bên thai dùng chỉ có hai người có thể nghe thanh âm nói, làm thượng. Lập tức Dương giọng đối với trong điện cùng nữ thái giám cất cao giọng nói, hôm nay Khôn Ninh cung trên dưới đều có, đều là thượng, hậu thượng. Tạ ơn bệ hạ long ân. Trong điện cung nữ bọn thái giám vừa mừng vừa sợ, vội vã quỳ xuống đất dập đầu, sơn hô và thuế. Hôn nhiên cũng biết, lúc này các nàng chủ thượng, mẫu nghi thiên hạ, lòng dạ vĩ ngạ, thông tuệ đến cực điểm hoàng hậu đã thẹn thùng ngón chân đều có giúp. Chương 45, Dương Phượng ấm áp tỉnh, Tần Dương chính danh chương 45, Dương Phượng ấm áp tỉnh, Tần Dương chính danh thấy giai nhân như vậy tiểu thái, Tần Dương càng là vui vô cùng, cánh tay dài duỗi một cái, khom lưng liền đem nàng ngồi chỗ cuối bế lên. Nha. Vừa sợ vừa thẹn thùng duyên dáng gọi to bên trong, đoan trang hiển thuộc hoàng hậu nương nương giống con bị hoảng sợ bệnh nga, chợt bật lên, bị Tần Dương vững vàng ôm vào trong ngực. Tuyết hồ áo chấn thủ lã chã chạy xuống mặt đất, cả người càng như không có xương giống như, cùng Tần Dương dán được thân mật vô gian. Chỉ cách lấy mỏng như cánh ve quần áo, bị cái kia sủ xì long bào ngang ngược ma sát, nghe cảm Tống Tuyết bị kích thích thân thể run rẩy, trong cổ không bị khống chế mà tràn ra một tiếng thật thấp, mang theo âm dung yêu kiều. Đáng tiếc tiếng này kiều mị tận xương ngâm khẽ, bao phủ tại cung nữ bọn thái giám núi kêu biển gầm giống như tạ ân trong tiếng, không người nghe thấy. Duy chỉ có đi theo Tần Dương phía sau bất quá mấy trượng xa Lưu Trung Tần, đem tiếng này như có như không thở dốc nghe được chân chân thiết thiết. Thanh âm kia, kiều mị được có thể bóp ra nước, khiến cho hắn cái này sớm đã chặt đứt trần căn, tâm tính lặng như nước lao thái giám, lại cũng cảm thấy một cổ tà hỏa xông thẳng óc. Đáng trách, nô hoàng lệnh cấm, cứ như vậy bị ngụy hoàng ban ngày ban mặt đạp. Nếu như nô hoàng trong cung, nhất định phải tham gia ngụy hoàng một quyền. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái kia ngụy hoàng ôm hoàng hậu, từng bước hướng đi tầm điện. Hoàng hậu co giúp ở ngụy hoàng trong lòng, một đôi trắng như tuyết ba tấc kim liên từ vạt quần dưới lộ ra, theo ngụy hoàng bộ pháp nhẹ nhàng lay động, cái kia tế nị ra thịt, lạ lướt đường vòng cung, mỗi một cái đều giống như câu hồn móc. Lưu Trung Tần gắt gao nhắm hai mắt, không dám ngâm nghĩ. Nay ngụy hoàng tại trước công chúng phía dưới cũng dám như vậy làm cản, vào cái kia tư mật tầm điện, còn không biết sẽ như thế nào dạy vò này mềm mại vô lực, bị cốt sẵn có hoàng hậu nương nương. Một đám cung thị, thấy đế hậu ân ái, cộng thêm được thưởng kinh hỉ, quỳ xuống đất hoan hô duy trì liên tục đến đế hậu thân ảnh toàn bộ vào đi đoàn hậu, mới đứng dậy. Mà lúc này, không thể vào điện Vân Tiên, nhìn biến mất ở trong điện hai người thân ảnh, trong lòng tức có mơ hồ vui sướng, cũng có sâu đậm lo nghĩ. Lẽ nào, hôm nay đế hậu rốt cuộc phải vào tới động phòng, sẽ thành thân thuộc. Nhưng là, Đông Hoàng, Tây Loan nhị phi tại đại lễ lúc, nhưng là trang phục ngoài cung nữ tử cả đời mới có thể mặc một lần phượng quan hà bí. Đó là nữ tử cả đời hạnh phúc nhất thời khắc, lẽ nào nương nương nhà ta, càng tôn quý hơn hoàng hậu nương nương không có đãi ngộ này. Nghĩ tới đây, Vân Tiên chỉ cảm thấy lòng tức nghẹn, thay nhà mình nương nương bị khuất được vành mắt phát đỏ, nhưng lại không dám lộ ra, chỉ có thể âm thầm xuất ruột. Nhưng này chút ngoài điện hỗn loạn cùng lo lắng, đối với trong điện một chỗ Tần Dương cùng Tống Tuyết mà nói, sớm đã cắt đứt bên ngoài. Cửa điện một cửa, ngăn cách gian ngoài tất cả âm thanh, hô hấp của hai người trong nháy mắt đan vào một chỗ, tất cả tâm thần đều thắt ở lẫn nhau trên người. Nhất là Tống Tuyết, từ bị đánh ôm ngang lên, đến một đường bị hắn ôm vào tầm điện, cái kia một đường sủ sỉ quấy rầy, tê dại, nàng cố nén mới không có thất thố. Cho tới giờ khắc này, Tần Dương thuận thế ngồi tại cửa hàng thật dày cầm đệm trên giường phượng, nàng mới chậm rãi chậm lại. Mặc dù lớn nửa người đều vùi ở trong ngực hắn, tư thái vô cùng thân thiết đến làm cho mặt người hồng, nhưng cuối cùng cũng không có cái kia một đường sốc này. Vậy hạ, người thật là xấu. Cũng biết thay đổi biện pháp khi dễ nô tỳ Tống Tuyết thanh âm vừa mềm lại nhu, mang theo vài phần ủy khuất, một đôi thủy nhuận con ngươi nâng lên, hàm chứa doanh doanh thủy quang, muốn khóc răng rớp, lại vẫn cứ lại lộ ra câu nhân ngây thơ cùng mỹ thái. Tần Dương buộc chặt cánh tay, đưa nàng hướng trong ngực dẫn theo mang, không có quá nhiều kích thích, Tuyết Nhi nhưng là không muốn có chơi có chịu. Vậy hạ, Tống Tuyết gò má nhường chỗ một chút đỏ hơn, tự tay tại hắn lồng ngực nhẹ nhàng đập một cái, sang giọng, người rõ ràng một đường đều. Đều như vậy rõ ràng cảm nhận được, còn cố ý đến trêu ghẹo nhân ra rõ ràng nô tỳ đều đã. Đã thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, đến mấy chữ cuối cùng, hầu như nhỏ như mỗi đều, âm cuối đều mang ngượng ngùng âm dung. Mấy tháng qua này, Tần Dương nhiều lần xuất nhập Khôn Ninh cùng, hai người chung đụng thời gian nhiều, cái kia phần lúc ban đầu đế hậu xa cách sớm đã tăng dã. Tống Tuyết ở trước mặt hắn, cũng nhiều vài phần tầm thường nữ tử thẹn thùng cùng ý lại, chỉ là như vậy lộ cốt lời nói, nàng thực sự xấu hổ tại nói ra miệng, nói xong lời cuối cùng, dứt khoát đem mặt vùi vào trong ngực hắn, cũng không tiếp tục bằng lòng ngẩng đầu. Nhìn trong lòng Thiên Hạ như đà điểu giống như đem đầu chôn được càng sâu, liền bên thai đều đỏ ửng, Tần Dương đáy mắt vui vẻ càng sâu, trong lòng cái kia cổ chinh phục cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn hầu như yếu dần xuất lai. Nhưng hắn cũng biết mọi việc cần tiến hành theo chất lượng, không thể nóng đổi, liền từ long bảo trong tay áo quất ra một quyển sổ con, tại trước mắt nàng quơ, nhẹ nhàng rời đi trọng tâm câu chuyện, "Được rồi, không bỏ ngươi. Tuyết Nhi, chấm hôm nay đến, nhưng là dẫn theo ngươi trong ngày thường thích xem nhất tấu chương triều chính." Hắn dùng đầu ngón tay gật một cái sổ con địa mặt, trong mắt lóe lên một tia bất cận, lần này, chấm ngược lại muốn nhìn một chút, Tuyết Nhi kiến giải, có thể thắng hay không qua chấm nếu như không thể Tần Dương cố ý kéo dài ngữ điệu, nhìn nàng trong nháy mắt căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nhẹ nói, cái kia Tuyết Nhi có thể được cẩn thận phía sau trừng phạt. Ai? Ai sẽ thua? Nghe được tấu chương, Tống Tuyết quả nhiên bị rời đi lực chú ý, ngồi thẳng người, liền âm thanh cũng biết sáng bại phần. Vậy hạ tạm chờ lấy, nô tỳ hôm nay nhất định phải để ngươi tâm phục khẩu phục. Tần Dương vỗ tay tán thán, tốt, Tuyết Nhi thật là chí khí. Đợi Tống Tuyết đưa ra thon thon tay ngọc muốn đi tiếp sổ con, hắn lại cổ tay khẽ đảo, đem sổ con giấu ra sau lưng, nhíu mày cười nói, Tuyết Nhi thông kim bắc cổ, cũng biết dê con quỷ sữa điển cố. Tống Tuyết đôi môi khẽ mở, thanh âm thanh luyện, nô tỳ tự nhiên sẽ hiểu. Tăng Nghiễm hiền văn có mây, dê có quỷ sữa tri ân, nha có trả lại nghĩa còn đây là khuyên người hiếu thân báo ân điển. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, không hiểu nhìn về phía Tần Dương, chỉ là bệ hạ đột nhiên để điểm điện, là dụng ý gì? Tần Dương cúi đầu, nhìn cái kia bởi vì Tống Tuyết thẳng người lên, hầu như muốn xông ra váy xòe bao gồm một đôi chiếu nặng thịt mềm, bỡn cợt cười nói, ý của chấm là, nếu như Tuyết Nhi hôm nay thua, liền muốn học cái kia dê con quỷ sữa như thế nào? Dê con quỷ sữa? Tống Tuyết đầu tiên là sửng sốt, đôi mi thanh tú cao lại, giống như đang suy tư thâm ý trong đó. Có thể một lát sau, nàng trong lòng lột bột một tiếng, như là bị thứ gì hung hăng va vào một phát, gương mặt nhường chỗ một chút đỏ rực, liền bên thai đều đốt. Hắn nơi nào là muốn nàng học dê con quỷ sữa, rõ ràng là muốn cho nàng. Vậy hạ, Tống Tuyết rốt cục phản ứng kịp, mắc cỡ liền cổ đều dính vào hàm hậu, đưa ra đôi bàn tay trắng như phấn tại hắn lồng ngực nhẹ nhàng đập một cái, thanh âm lại kiều lại giận, mang theo vài phần giận tái đi, vài phần e lệ, ngươi lại khi dễ nô tỳ. Tần Dương thưởng thức trong lòng mỹ nhân hà bay hai gò má, sóng mắt lưu chuyển thẹn thùng dáng dấp, thân tình cũng là sung sướng không gì sánh được. Tại hắn thị giác bên trong, Tống Tuyết trên người trấn áp rộng lượng khí vận lực lượng, giống như vỡ đê chẳng ra, bị chính mình hấp thu. Mọi người đều cho là mình xa vào mỹ sắc, nhưng ta Tần Dương cuối cùng rồi sẽ vì mình chính danh, đây bất quá là vì tăng thực lực lên mà thôi. Hoàn toàn không có sát dục quan tâm. Chương 46, tin chiến thắng dấu thương, đế vương tâm kế chương 46, tin chiến thắng dấu thương, đế vương tâm kế khuê phòng lạc thú đi qua, Tần Dương đang chìm say mê tại khí vận lực lượng hấp thu sung sướng, cùng với trong lòng mỹ nhân khỏe mắt làm nũng cùng xuân tình bên trong. Thưởng thụ đã đủ, ngon món ngon dù sao cũng phải chậm rãi thưởng thức, Tần Dương liền cũng không có khi dễ quá mức, đợi Tống Tuyết khí tức tiếp ân, hắn liền cầm trong tay tấu chương đưa tới. Đầu ngón tay chạm đến tấu chương khoảnh khắc, Tống Tuyết khuôn mặt thẹn thùng, xuân sắc lại thần kỳ giống như nhanh chóng tăng dã, thay vào đó là nhất phái trầm tĩnh đoan trang, nhãn quang trong suốt như nước, cực kỳ chăm chú. Lương Châu, đại thắng. Thấy do khúc dạo đầu tấu, Tống Tuyết thở nhẹ ra âm thanh. Nàng nín hơi mánh quay đọc, từng hàng đảo qua, đôi mi thanh tú cao lại, đầu ngón tay vô ý thức về tấu chương biên giác, hơn thập vạn hổ báo kỵ dấu giếm Lương Châu, còn có thần bí đại tông sư đột nhiên xuất hiện. Có thể ngăn cơn sóng dữ, truy sát hách liên đổ đến tuyệt cảnh thương lang vương quân toàn tuyến tan tác, đã co đầu rút cổ cố thủ quân huyện, không dám tiếp tục tại trên thảo nguyên cùng ta hổ báo kỵ tranh phong. Tống Tuyết trầm ngâm chốc lát, thanh lệ hai đầu lông mày nhưng dần dần lồng bên trên tầng một nhàn nhạt vẻ u sầu, lúc trước bởi vì tin chiến thắng mà lên lượng sắc lặng yên rút đi, thay vào đó là lau một cái khó che giấu bi thương. Nàng đầu ngón tay khẽ run, giống như là quyết định nào đó quyết tâm, chậm rãi ngước mắt, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hẳn, bệ hạ, nô tỳ ở nơi này phần tin chiến thắng trông được đến quân ta đại thắng. Thấy được bệ hạ xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại quyết đoán, nhưng bệ hạ cũng biết, nô tỳ còn chứng kiến cái gì? Tống Tuyết nhãn quang trầm tĩnh như nước, lại không nửa phần mới vừa ngây thơ. Gặp nàng nghiêm túc như vậy, Tần Dương cũng thu hồi nụ cười trên mặt cùng khuê phòng chuyện lý thú mờ ám chi tâm, đem Tống Tuyết mềm nhẹ ôm lấy, đặt ở một bên, Tần Dương như đối đãi trong chính trị lão sư, gật đầu chắp tay thỉnh giáo, Tuyết Nhi, chớ biết ngươi ngực có khe rãnh, có thể giấu cẩm tú thiên hạ. Chuyện hôm nay, cũng xin Tuyết Nhi vui lòng chỉ giáo, chớ mặc dù quý vi cựu ngũ chi tôn, cũng làm tự vấn tự xét lại. Chính là phần này không mang theo chút nào qua loa lấy lệ trịnh trọng, ở quá khứ thời gian một chút hòa tan Tống Tuyết tâm phòng, để cho nàng bộc phát bức tin, chính mình cuộc đời này nhờ bà, thật là phu quân. Nàng hít sâu một hơi, không còn cấm kỵ, cũng không nửa phần huyền chuyển, nô tỳ từ đó thấy, là thi sơn huyết hải, bạch cốt lộ tại hoang dã miền quê. Càng thấy được Lương Châu ngàn vạn sinh dân trôi dạt khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nàng đầu ngón tay xẹt qua tấu chương bên trên đại thắng hai chữ, thanh lệ trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy đau đớn, trận chiến này mặc dù thắng, có thể Lương Châu chi địa, sớm đã là đất cằn ngàn dặm, cảnh hoang tàn khắp nơi, bách tính mười không còn ba a. Tống Tuyết nước mắt, đáy mắt che tầng một thủy quang, vẫn như cũ thẳng tắp nhìn Tần Dương, giọng nói mang theo vài phần chất vấn, vài phần đau lòng, nô tỳ cả gan, trong lòng có vừa hỏi, bệ hạ đã nhìn rõ thiên cơ, có bày chuẩn bị ở sau, vì sao không rất sớm để phòng cẩn thận, đem trận này đổ thán sinh linh tai họa, bóp chết tại này sinh trạng thái, không nên đợi đến máu chảy thành sông, bạch cốt lui lui, mới bằng lòng ra tay. Đối mặt Tống Tuyết mang theo thương xót chất vấn, Tần Dương cũng không nửa phần vẻ giận, dù sao đó là vĩnh thọ đế gây nên, cùng ta Tần Dương có quan hệ gì đâu? Bất quá đã nhận phúc phần của hắn, Tống Tuyết như vậy chất vấn, Tần Dương tự nhiên cũng muốn nổi lên lý do thoái thác. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo vài phần trầm ngưng, Tuyết Nhi nói, thật có đạo lý. Trước đây là chấm cân nhắc không chu toàn, chấm cũng chưa từng ngờ tới Đường Vương lòng ngông dạ thú quả là tại tư, dám dẫn sói vào nhà, tung thương Lang Vương đỉnh thiết kỵ đạp ta Đại Tần danh giới. Chuyện đột nhiên xảy ra, chấm cũng bị đánh trở tay không kịp. Nhưng Lương Châu thay đổi sát thực có thể phòng ngừa, cái này chấm chi tội, như chấm trước một bước đem Đường Vương nêu đầu, có lẽ có thể tách ra cái này. Họa Tống Tuyết lặng lặng nghe, đôi mi thanh tú cao lại, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Tần Dương có thể thẳng thắn nhận sai, đã rất là khác nhau. Có thể Tần Dương chuyện lại đột nhiên nhất chuyện, nắm chặt tay nàng, ngữ khí trầm trọng, nhưng Tuyết Nhi, ngươi cũng nên biết được, chấm làm có dễ. Chấm dùng vũ lực tranh đấu thiên hạ này, Tam Vương đều không phục, trong triều rất nhiều đại thần, trong lòng cũng cho rằng chấm được vị bất chính. Hàn môn sĩ tộc, thế gia thân hảo, trong triều đình bên ngoài, chấm có thể nói tứ cố vô thân, chỉ có khổ tâm kinh doanh Nam Việt chi địa vì chấm dựa. Này dưới ghế rồng cũng không an ổn, lúc nào cũng có thể sẽ có biến đổi lớn phát sinh, đem chấm nổ phấn thân phái cốt, đến lúc đó thiên hạ này tất nhiên cũng sẽ rung chuyển bất an, thiên hạ bách tính đều là khổ. Chấm tại Nam Việt lúc đã mắt thấy rất nhiều sơn giá thôn dân cả đời đau khổ răng dấp, chấm trong lòng thực sự không đành lòng có thể Tuyết Nhi ngươi minh bạch, vì quân giả thường thường thân bất do kỷ, đoạn không vừa ý khí năm quyền, duy quyền lợi được mất ở trong lòng cân nhắc, chấm bất ngờ như vậy, thay vào đó chính là quản lý thiên hạ chi đạo. Tần Dương ngưng trọng nói, nếu không có muốn chấm tại Đại Tần con dân cùng Lương Châu con dân lấy hay bỏ, chấm chỉ có thể hai người kỳ hại lấy hắn nhẹ. Tam Vương cắt cứ, như là ung nhọt tận xương, là Đại Tần đại họa tâm phúc. Nếu không trừ, sớm muộn gì có một ngày sẽ làm nổ nảy vạn dặm giang sơn, lệnh ta Đại Tần sụp đổ, quốc tổ đoạn tuyệt. Tần Dương nói năng có khí phách, nếu như thế, chấm không bằng tiểu lấy Lương Châu vì ván cờ, lệnh thiên hạ này vào cuộc. Mặc kệ là Đường Vương, Ninh Vương, Khang Vương, vẫn là Thương Lang Vương đỉnh, chấm đem một lưới bắt hết, lấy Từ Châu, Lương Châu làm giá, mở lại vạn thế thái bình. Tần Dương một phen phân tích, chỉ nói được Tống Tuyết đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, môi anh đào khẽ nết, trong lòng rung mạnh. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ, như chính mình thân ở đế vương chi vị, đối mặt trong lúc này buồn hòa ngoại xâm cuối cùng, sợ cũng chỉ có thể ra này hạ sách, thậm chí chưa chắc có thể có quả quyết như vậy. Như bởi vì trong chốc lát lòng dạ đàn bà do dự, đợi Đường, Linh, Khang Tam Vương tích xúc đủ phá vỡ thiên hạ lực lượng, đến lúc đó thiên hạ sụp đổ, Thương Lang Vương đỉnh chỉ huy xuôi nam, Nam Việt man di thừa lúc vắng mà vào. Khi đó, chỉ sợ cũng không phải lạnh, từ Nhị Châu thảm trạng, mà là toàn bộ Đại Tần trầm luân, thây chất thành núi. Thấy Tống Tuyết tiếp thu, Tần Dương nhãn quang khẽ nhúc đích, sấn nhiệt đã thiết nói, nhưng nói cho cùng, cuối cùng là chấm phụ Lương Châu, từ Châu bách tính, là thiên hạ này mắc nợ bọn hắn a. Hắn giọng nói đau thương, rồi lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, chấm trong lòng đã có toàn bộ sắp xếp tính toán, đợi Tam Vương loạn ổn định, thiên hạ nhất thống, chấm tất dốc hết quốc khố lực lượng, trấn dân sinh, tu thủy lợi, thông thương đường, để cho lạnh, từ Nhị Châu bách tính ăn no mà cấm, trùng tiến gia biên, qua cuộc sống an ổn. Như vậy một hai đời người sau, đổ nát thổ địa nhất định có thể tái hiện sinh cơ, thậm chí so với ngày xưa càng thêm phồn vinh. Đến lúc đó, chấm mới có thể không thẹn với lương tâm. Tống Tuyết vui lòng phục tùng, đứng dậy hưởng phúc, vậy hạ ý chí cầm tú, nô tỳ không bằng cũng lúc này Tống Tuyết còn đắm chìm trong đối với quốc sự ưu tư cùng lý giải bên trong, cũng không nhận thấy được lời này có vấn đề gì. Thằng đến Tần Dương đứng dậy nâng, vẻ mặt chế nhạo nhìn chằm chằm nàng cái kia không cái yếm, trang rằm đường nét hiện ra hết bộ ngực sữa lúc, Tống Tuyết trong lòng lộn bộ một tiếng, mới hậu chi hậu giác mà phản ứng kịp. Vậy hạ, ngươi, nàng vừa thẹn vừa bội, gương mặt trong nháy mắt hồng được có thể nhỏ máu, cô quýt đứng dậy muốn đi che Tần Dương miệng, có thể Tần Dương sớm đã cười lớn mở miệng, cái kia Tuyết Nhi đây là nhận thua. Ha ha, cái kia chấm khả năng liền chờ lần sau khuê phòng đình nghỉ lúc, Tuyết Nhi học cái kia dê con bị sữa. Phúc, Tống Tuyết lỗ hai đằng mà thoáng một phát đỏ rực, như là có nóng khói từ hai nô ra, trong đầu ầm ầm nổ tung. Vốn có phong phú sức tưởng tượng trong óc nàng khoảng cách hiện ra, chính mình như dê con một dạng quỳ trên mặt đất. Hai tay hiến. Hình ảnh kia cảm thấy thẹn cho nàng toàn thân nóng lên, liền ngón chân đều co rúm, nơi nào còn dám ngẫm nghĩ. Nàng lắc đầu liên tục, tay nhỏ bé qua loa đấm lồng ngực của hắn, thanh âm vừa mềm lại nhu, mang theo tiếng khóc nức nở giống như làm nũng, "Bệ hạ, ngươi lại khi dễ nô tỳ. Lần này tạm tha nô tỳ có được hay không?" "Ha ha, Tuyết Nhi, nguyện đánh cuộc có thể được chịu thua a." Tần Dương bắt được cổ tay của nàng, đem người hướng trong ngực khu vực. Giai nhân vào ngực lúc, cách tầng kia mỏng như cánh ve thường phục, hắn chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc vào đầy cõi lòng. Rồi dao mềm mại bộ ngực sữa đánh vào trên lồng ngực của hắn, co giãn 10 phần, lại dày không gì sánh được, nóng trong lòng hắn chực nhẹ, liền mang hô hấp đều nặng nề mấy phần, càng là nhịn không được khàn khàn dạy dỗ đạo, nếu như dê con quỷ sữa, quỷ chấm không hài lòng, chấm không ngại tự mình ra tay chỉ đạo Tuyết Nhi một hai. Đến lúc đó, đừng trách chấm nói không dự, ha ha ha. Vậy hạ, Tống Tuyết mắc cỡ toàn thân như nhũn ra, hầu như muốn ngồi phịch ở trong ngực hắn, liền phản bác khí lực đều không có, chỉ có thể mặc cho hắn ôm cười to. Trong điện dưới ánh đến, chiếu nàng đỏ rực gò má cùng Tần Dương đáy mắt bất cận, cả phòng quân thần nghị sự ngưng trọng, trong khoảnh khắc trở nên một mảnh tiểu diễm. Chương 47, thương mạch phá cảnh, âm dương tạo hóa tôi luyện lòng tượng. Chương 47, thương mạch phá cảnh, âm dương tạo hóa tôi luyện lòng tượng. Khôn Linh cung khuê phòng đỉnh nghị sau khi kết thúc, Tần Dương mang theo một thân ngưng hương vào Đông Hoàng cung. Tống Tuyết dẫn hỏa diễm, cuối cùng đều từ tiểu niệm nô, tiểu niệm tiểu hai tỷ bộ dập tắt, cũng là thành toàn nhị tiểu cùng Tuyết hoàng hậu khuê phòng tình nghĩa. Sau đó, Đông Hoàng cung chủ điện trên giường vượng, Tần Dương chậm rãi đứng dậy. Chứng mạng kinh hoàng ở giữa, chỉ thấy hai đạo trắng như tuyết thân ảnh bén. Đại kiêu nằm nghiêng, quần lót thả lỏng suy sụp chảy xuống cổ tay, kinh tâm động phách đường còn tại bạc bị dưới nửa trận nửa che. Tiểu kiêu co giúp ở tỷ tỷ bên cạnh thân, đen nhánh sợi tóc như thác nước tản mát, vài tóc ướt dính vào phiếm hồng tuyết trên cổ. Nàng lan váy bị bóp lộn xộn, chân ngọc như ẩn như hiện, hết lần này tới lần khác trên mặt còn mang theo chưa cởi hứng ngất, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, é lệ cùng quyến rũ đan vào. Tỷ muội hai người ra thịt kề nhau, cái kia phập phồng độ cong có thể nói nhân gian trí mỹ trùng trùng điệp điệp. Đợi chướng mạn chậm rãi rơi xuống, cái kia cả phòng tiểu diễm một lần nữa giấu, Tần Dương đã mặc chỉnh tề. Vốn có nhị tiểu lật bài quyền chi sau, Tần Dương sinh hoạt chủ điện liền từ Cản Thành cung chuyển đến Đông Hoàng cung. Đơn giản là Đông Hoàng cung chủ điện là đế hậu tư mật thánh địa, tự nhiên là không vì người chỗ giám thị, là được Tần Dương nhất tư mật không gian. Lúc này trong điện chỉ có nhị tiểu mềm nhẹ hô hấp, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Đi đến trước kính Tần Dương, nhìn trong kính Dương cương khỏe mạnh, Trương Dương bừng bừng phấn chấn, còn có một chút phi hồng dấu vết thân thể, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chính mình lại mạnh lên a. Tâm thần mới chìm vào thức hải, nhìn về phía cái kia phương khí vận của bia. Bia chủ, Tần Dương cảnh giới, phàm võ đệ lục cảnh, luyện tạng đỉnh phong, mệnh cách thiên phú, uy tàng chất tước, hồng, thiên đạo thủ cần, hồng, âm dương giao hòa, lam, thần hồn tiên thành, lam, khí lực như rồng, lam, thao thiết vệ, lam, du long kinh hồng, lam, sống lâu trăm tuổi, lam, long tượng lực lượng, lam, kim cương chi kiên, lam, khí vận, năm thước tử kim ngụy long, một năm có thể sinh 1800 sợi khí vận lực lượng, 2000 sợi, mệnh thế lời bình luận. Con kiến hôi chi mệnh, mai kế hóa long. Tuy là ngụy long, nhưng không có gì là không thể bỏ đi giả giữ lại thực, địch thiên cải mệnh. Hô, không dễ dàng, tại hao tốn 220 sợi khí vận lực lượng cường hóa bước phát triển với màu xanh da trời thiên phú, long tượng lực lượng cùng kim cương chi kiên sau, lại tồn được rồi 2000 sợi khí vận, có thể lại cường hóa một cái màu đỏ thiên phú. Đây đều là chính mình này nông phu vất vả cần cù cày cấy mới đến hồi báo. Ta cần ta cứ lấy đại tiểu tiểu, không thể triệt để chiếm làm của riêng Tống Tuyết, Linh Hồng Dạ cũng muốn hết biện pháp thân cận, cộng thêm cái kia 143 vị minh phượng các nữ tử trung thành khí vận, mới thành tựu bây giờ giàu có. Kế tiếp chính là thu hoạch thời khắc. Tần Dương ánh mắt chút ngưng, ánh mắt tập trung bầu trời viên kia tản ra đạm lam sắc quần sáng sao trời, âm dương giao hòa, lam. Theo tâm niệm của hắn mà phát động, khí vận không gian 2000 sợi khí vận lực lượng liền bốc lên, thẳng vào sao trời. Màu xanh da trời lộ sắc, từng mảnh một màu đỏ nảy sinh. Âm dương giao hòa, hồng, đoạt âm dương tạo hóa huyền bí, thành vô thượng diệu cảnh, một phần cày tới 30 điểm thu hoạch. Lần này, song tu mang tới tạo hóa lực lượng đã là màu trắng 30 lần, màu xanh nhạt gấp 3. Lại không tất lo lắng tài nguyên tu luyện không đủ, cũng coi như xứng với quy tàng chân tức, hồng, tổn chữa năng lực. Còn như thao thiết vệ, lam, tấn thăng thứ tự, nhiều lần suy tư sau, Tần Dương vẫn là quyết định đặt ở cuối cùng. Dù sao màu xanh nhạt thao thiết vệ đã đủ đem thông thường tài nguyên nghiền ép sạch sẽ, có thể nói năng lực cũng chưa hoàn toàn phát huy được. Tấn thăng màu đỏ hoàn toàn không cần phải. Dù sao sử dụng viễn siêu thường nhân tài nguyên, tất nhiên sẽ bị tâm tế như phát đại thái giám Lưu Trung Tần phát hiện mánh khỏe. Vẫn là không lộ liễu xương sớm tạo hóa lực lượng, đối với ẩn nút chính mình càng có lợi hơn. Tần Dương phun ra một ngụm kéo dài khí tức, trong lồng ngực trọc khí tân tán, chỉ cảm thấy toàn thân vui sướng. Tấn thăng âm dương giao hòa đến màu đỏ sau, trong lòng hắn lại không chuyên tâm, chỉ có một cái ý niệm trong đầu bộc phát rõ ràng, mau sớm đem thuần dương chân long quyết cùng bản long thung đồng tu đến đệ thất trọng, phá tan luyện tạng cảnh gông cùm xiềng xiếp, đạt đến thông mạch chi cảnh. Tâm điện bên trong, 10 trượng vương viên không gian bị vô hình khí tràng bao phủ. Tần Dương thân hình trầm xuống, lưng hơi hơi cong lên, tứ chi xương cốt phát sinh nhỏ bé tiếng nổ đùng đoảng, cả người như một đầu xúc thế đợi phát viễn cổ bản long. Bản long thung vận chuyển đồng thời, tâm hắn niệm khẽ động, thuần dương chân long quyết tâm pháp đồng bộ lưu chuyển. Trong thức hải, một cái thuần dương chân long ngẩng đầu vẫy đuôi, tại tứ chi bách hải ở giữa phi nhanh du hành, mỗi một lần vẫy đuôi, mỗi một lần xoay quanh, đều dẫn động chất chứa trong cơ thể thuần dương nguyên khí, cùng bản long thung hô ứng, cộng đồng rèn luyện gần cốt bị nhục, ngũ tạng lục phủ. Trầm thấp tiếng long ngâm tại trong vòng 3 trượng chấn động, mặc dù không cao kháng, lại mang theo một cổ kinh sợ tâm hồn uy thế. Dương chỗ màn gấm không gió mà bay. Màn, đại kiều tiểu kiều lúc này đang ôm nhau ngủ, mặc dù bị này long ngâm uy thế ảnh hưởng đến, cũng chỉ là đôi mi thanh tú cao lại, phát sinh vài tiếng mơ hồ nói mê, liền lại đi lẫn nhau trong lòng rụt một cái, ngủ thật say. Tần Dương đối với cái này giống như chưa tỉnh, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong công pháp trong vật chuyện. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, trong cơ thể cái kia đã đạt đệ lục trọng viên mãn thuần dương chân long quyết đang tại phi nhanh gào thét, đánh thẳng vào tầng kia vô hình hàng rào. Nguyên bản ẩn giấu tại huyết đục chỗ sâu kinh mạch internet, tại Tần Dương quan sát bên trong thân thể bên trong rõ ràng rành mạch, liền nhỏ nhất chi nhánh hướng đi đều rõ ràng không gì sánh được. Giang giác, một tiếng, phản phất đến từ sâu trong linh hồn giòn vang truyền đến, luyện tạng cảnh bình cảnh theo tiếng vỡ vụn. Cùng lúc đó, thiên phú thiên đạo thủ cần, hồng, biến thành công pháp độ thuần thục bảng thuộc tính bên trên, bàn long thung cùng thuần dương chân long quyết tin tức chợt bật mèo, biến ảo. Trên đó đại biểu cảnh giới chữ số tại một hồi mờ nhạt sau, chậm rãi từ 6 kéo lên đến 7 cuối cùng dừng lại, bàn long thung, đệ thất trọng, 0100, thuần dương chân long quyết, đệ thất trọng. 0100, một ngày này, Tần Dương vào thông mạch. Không ai có thể nghĩ đến một cái mặc cho người định đoạt hoàng đế bù nhìn, ở nơi này trong thâm cung, tu vi không ngờ lặng yên đạt đến thông mạch chi cảnh. Bất quá, đệ thất trọng sau đó, bàn long thung, thuần dương chân long quyết độ thuần thục tiến triển liền chậm chạp. Đem trong cơ thể tích góp chất dinh dưỡng đều tiêu hao sạch, cũng không có thể tăng một điểm thuần thục tốc độ. Công pháp, bàn long thung đệ thất trọng, 0100. Thuần dương chân long quyết đệ thất trọng, 0100. Bát quái du long bộ đệ ngũ trọng, 66100. Trường xuân bất lão công đệ tứ trọng, 53100. Long tượng kim cương công đệ tam trọng, 88100. Nhân hoàng đồ lục, nhân hoàng luyện thể thuật thanh long quan tượng đồ chưa nhập môn, 11100. Liếc nhìn công pháp độ thuần thục, Tần Dương không có lựa chọn chơi liều, chung quy tu luyện còn cần tiến hành theo chất lượng. Huống chi, Đông Hoàng cung chủ điện cũng không phải một mặt khổ tu bản long thung cùng thuần dương chân long quyết địa phương. Lần này sau khi đột phá, Bàn Long Thung cùng Thuần Dương Chân Long Quyết bực này chủ tu căn cơ công pháp như trước có thể thưởng tại Lưu Trung Tần cái kia yêm nhân trước mặt khổ tu. Mà ở này Tư Mật Tẩm Điện bên trong, muốn khắc khổ tu hành không thể nghi ngờ là cái kia tam môn thêm vào tu luyện bản thân phương pháp. Mặt khác, lần này song tu, Long Tượng Kim Cương công lại tăng lên 3 điểm thuần thục tốc độ. Đạt được cái này hiệu quả, Tần Dương mơ hồ có chút đắc ý vài ngày trước, hắn một lần khổ não, không có ngoại lực rèn, Long Tượng Kim Cương công căn bản khó có thể nhập môn. Không nghĩ tới lâm sàng một chỗ diệu tượng, vận Long Tượng Kim Cương chi công, tối để cái kia triển menu, thực cốt tiêu hồn, lại vẫn thật luyện được trò gian trá. Lại gắng gượng đem môn này hoành luyện ngạnh công đánh bóng đến đệ tam trọng cảnh giới. Đồng thời bởi vì không phải ngoại lực rèn, mà là nội kình nghiền nát, để cho hắn thân thể bên ngoài thân không hiện kim cương thay đổi, nhưng trong cơ thể kình khí cứng như tinh thiết, huyết đục như thép. Một khi ngưng lực ngậm thái độ, thân thể kia mỗi một tấc đều cụ Long Tượng Kim Cương, có thể nói đao thương khó bảo, triệt để đền bù thân thể phòng ngự này khối điểm yếu. Cũng chính là Long Tượng Kim Cương công tu luyện thành công, mới ra đời cái kia hai cái mới thiên phú, Long Tượng lực lượng Kim Cương chi kiên chính là công pháp thiên phú trồng lên sau đó, Tần Dương cảm giác thực lực của tự thân càng phát ra uy mãnh, thân thể giấu Long Tượng lực lượng, càng thêm Kim Cương chi kiên, nhị tiểu càng phát ra khó có thể ngăn cản. Hô mình tiến bộ tốc độ quá nhanh. Lần này lại đột phá đến thông mạch cảnh, thực lực nâng cao một bước, nhị tiểu tỉ muội. Thực sự mạnh mai. Dù là chịu rộng lượng tạo hóa lực lượng và dưỡng, thân thể mềm mại của các nàng cường độ cũng bất quá có thể so với luyện đủ. Mặc dù không có tu luyện, chỉ dựa vào tạo hóa lực lượng và dưỡng, đạt tới cái này cái cấp độ đã cực kỳ người tiên. Như bị vô số liền luyện bị đều khó thành tựu người trong giang hồ biết được, chắc chắn sẽ mắng to vận mệnh bất công. Nhưng đối với quý vi cựu ngũ chi tôn, tu vi đã tới thông mạch chính mình mà nói, chính là luyện đục vẫn là còn quá gầy yếu. Kế tiếp Long Tượng Kim Cương công tu luyện, vẫn phải là nhìn Linh Hồng Dạ bên kia. Tiếp qua đoạn thời gian, liền sẽ tu vi triển lộ đến luyện tạng A. Trung quy lấy dược quy đi ra luyện tạng vẫn là sẽ nhanh không ít. Đến lúc đó hùng Linh Hồng Dạ vào ngực, nghĩ đến đã tới thông mạch cảnh giới nàng, có thể làm cho mình không cố kỵ phát huy Long Tượng Kim Cương. Nghĩ đến rất nhanh, chính mình liền có thể tự tay cởi ra Linh Hồng Dạ buộc ngực phong ấn. Tần Dương chính là thèm ăn nhỏ dãi. Mặt khác, Hoàng hậu Tống Tuyết, nhị tiểu cũng bắt đầu võ đạo tu hành. Lịch đại hoàng đế cũng có tu hành hạng người, mặc dù tu vi không giống Định Thọ đế như vậy lên đến tiên tiên, nhưng là không thiếu thông mạch khí hải, thậm chí tông sư. Các nàng phi tử tự nhiên cũng không thể không hề tu vi, vì vậy trong cung cũng cất kỹ không ít nữ tử tu luyện điện tịch. Nhất là loại kia thông qua song tu rất nhanh tấn thăng thần công ngọc nữ tâm kinh, lưu ly ngọc thể. Bây giờ chính mình tu tới đệ tứ trọng trường xuân bất lão công đã có thể kéo dài thọ 40 năm, cộng thêm sống lâu trăm tuổi, màu xanh ra trời, cái này tăng cường sinh mệnh bản nguyên thiên phú. Còn có quy tàng chất tức, hồng, có chứa kéo dài tuổi thọ. Có thể nói một thân tinh khí sớm đã mạnh làm người ta giận sôi, thậm chí tiên thiên cảnh vĩnh thọ đế cũng theo không kịp. Như vậy song tu, nghĩ đến các nàng chậm rãi là có thể đuổi kịp chính mình tiết tấu. Câu kia ái phi giúp ta tu hành, xứng đáng thực chí danh quy. Chương 48, Lương Châu tái sinh thay đổi, đâm đế mưu chương 48, Lương Châu tái sinh thay đổi, đâm đế mưu Lương Châu, Sóc Phong quận. Trung quân đại trướng bên trong, Đường Vương giống giận, hách liên đổ cái kia lao thất phù, không phải còn tin thể mỗi ngày không sơ hở. Kết quả không sơ hở đến giống như cái chó nhà có tang, bị người vạn dặm truy sát, đến nay không rõ sống chết. Dưới trướng chư tướng đứng cúi đầu, không ai dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngai vàng nổi trận lôi đình quân chủ. Liên lều vài tuần tra thân binh đều vô ý thức nắm chặt chuôi đao, rất sợ cổ lửa giận này vạ lây tự thân. Phế bật, tất cả đều là phế bật. Tần Hoàng Huy, ngươi thật là lòng dạ độc ác nghĩ. Tàng binh Lương Châu hơn thập vạn, lại ngồi xem Lương Châu cảnh hoàng tàn khắp nơi, vạn dân vong tại chiến tranh. Đường Vương tức giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt, hắn từ khởi binh đến nay, trải qua cao thấp mấy trăm chiến, chưa từng như cái này thất thố qua. Có thể hôm nay, Tần Hoàng Huy thật sự là đưa hắn dồn đến tuyệt cảnh. Kế hoạch nguyên thủy bực nào hoàn mỹ. Hắn chết nhìn chòng chọc trên bản đồ bị hồng bút vòng ra Lương Châu hùng quan, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Không chế Yến Vân chỗ sung yếu, Lương Châu hùng quan, 20 vạn thiết kỵ đóng quân nơi này, toàn bộ Bắc Cương đều muốn phòng thủ kiên cố. Khi đó vào có thể đánh thẳng vào Thiên Kinh, lui có thể cố thủ Bắc Cương, toàn bộ thiên hạ đều muốn xem ta sắc mặt. Đường Vương thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng, nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng ta ngược lại là chiếm Lương Châu 11 quận địa bàn, lại vẫn cứ bắt không được trọng yếu nhất hùng quan. Những cái kia quận huyện tường thành thấp bé, sông đào bảo vệ thành căn hẹp, liền dáng dấp giống như lầu quan sát cũng chưa có vài tòa. Lấy cái gì ngăn cản Tần Hoàng Huy mấy trăm ngàn hộ lang chi sư? Kéo dài như thế chiến tuyến, đối mặt Lương Châu hạch tâm hùng quan, đạt hơn 40 vạn đại quân, còn có mấy triệu con dân thế lực. Dù là đã trải qua nhiều trận chiến, Đường Vương cũng không biết đây nên như thế nào phòng thủ. Cộng thêm vị kia tiên thiên đại tông sư, càng làm cho Đường Vương như ngạnh đi hầu. Nếu như đối phương thực sự đánh chết Hách Liên Đồ, cái kia, Đường Vương khắp cả người phát lạnh. Nói, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Huyền Giáp, Sóc Phong Kỵ rất nhiều tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, nhưng ở Đường Vương càng phát ra lạnh lùng. Tràn đầy sát khí dưới khuôn mặt, làm mưu sĩ thủ lĩnh, Dương Hoành vẫn là kiên trì bước ra khỏi hàng nói, điện hạ bất giận, thần có thiện kiến. Đường Vương nheo lại mắt, hàn mang lộ đạo, nói. Dương Hoành nghiết hầu quận, thanh âm căng lên cũng không dám dừng lại, bây giờ quân ta dù chưa đoạt hùng quan, lại nhưng nắm 11 quận chi địa, việc cấp bách hàng đầu, là chọn 3 lượng chỗ thành phòng hơi cố quận huyện, như Sóc Phong quận, Mây Mạc quận, tập trung binh lực cố thủ, co rút lại chiến tuyến. Hắn dừng một chút, thấy Đường Vương chưa làm gãy, mới từ từ ổn định tâm thần, ngựa tốc nhanh hơn. Thương Lang Vương đỉnh trải qua này đại bại, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cộng thêm Hách Liên Đồ đại tông sư không rõ sống chết, đây chính là Thương Lang Vương đỉnh tam đại tiên tiên đại tông sư một trong, dù là Thương Lang Vương thiết một chân, cũng không khả năng ngồi xem hắn chết. Không ra 10 ngày, Thương Lang Vương đỉnh tất có cao thủ xuất quân tới cứu viện, thậm chí Thiết Mộc Chân Ngự Giá Thân Trình cũng không có biết. Kế trước mắt, chúng ta cần thừa dịp Lương Châu quân chưa ổn định trận tuyến, mau sớm thu nạp hội binh, đem 11 quận binh lực bệnh thành một sợi dây thừng, trái lại đem Lương Châu quân đoàn đoàn hạn chế ở hạch tâm khu vực. Chỉ cần kéo dài tới Thương Lang Vương đỉnh viện quân đến lúc đó hai người giáp công, Lương Châu quân chắc chắn thất bại. Nói đến chỗ này, ngữ khí của hắn bộc phát chắc. Thống chi, Lương Châu quân mặc dù được xưng có hổ báo kỵ sớm tiến vào chiếm giữ, kỳ thực chiến lược đáng lo. Theo mật thám hồi báo, hán kỵ binh chiến mã đa số bình thường Lương Châu ngựa, mà không phải là hổ báo kỵ tiêu phối hổ dị trùng báo. Không có cái kia hổ dị trùng báo tốc độ cùng lực đánh vào, liền đủ số chiến mã số lượng đều đã bất mãn vạn, những này cái gọi là hổ báo kỵ, bất quá là khoác ra hổ cừu. Lương Châu kiên thành khó phá, nhưng luận cánh đồng bắt ngát quyết chiến, quân ta 10 vạn thiết kỵ hơn nữa Thương Lang Vương đỉnh, cộng lại 20 vạn khống huyền chi sĩ, đủ để nghiền nát bất kỳ ngăn trở nào. Dương Hành thanh âm như đinh đóng cột, chúng ta chỉ cần vây khốn giết Lương Châu, cắt đoạn quân lu, lấy thiết kỵ phong tỏa toàn bộ Lương Châu. Hắn chỉ hướng trên bản đồ bị hồng bút vòng ra Lương Châu nội địa, trong mắt lóe ra ngoan lệ quan mang, Thương Châu cái kia 20 vạn hổ dị chủ báo, không có khống chế kỵ sĩ, bất quá là một đám mất đi răng nanh giá thú, liền phá tan quân ta tuyến phong tỏa tư cách cũng chưa có. Huống chi, ngoại trừ Vinh Thọ Ngụy Đế hổ báo kỵ, Đại Tần lại không đệ nhị nhánh có thể cùng quân ta chống lại kỵ binh. Nếu bọn họ dám phái bộ binh tới cứu viện, bên Ngông Thảo Nguyên chính là phần mộ của bọn hắn, quân ta thiết kỵ xung phong một cái, là có thể đem nghiền nát. Trong đại trướng, chư tướng quân cùng Đường Vương sáng tỏ thông suốt, chấm lưng hít thở không thông bầu không khí nhất thời một tiết. Kế này rất hay. Vây bọn hắn, chặt đứt lương thảo của bọn họ, xem bọn hắn còn có thể chống bao lâu. Không sai, chỉ cần kéo dài tới Thương Lang viện quân đến, chính là Lương Châu quân tự kỳ. Đến lúc đó không chỉ có thể đoạt lấy hùng quan, còn có thể thuận thế đánh tan Vĩnh Thọ Ngụy Đế dưới trướng cốt lõi nhất hổ báo kỵ, không có chi này định định thiên hạ tinh nhuệ, Đại Tần còn có thể lấy cái gì đấu với chúng ta? Đến lúc đó, Ngụy Đế mất đi lợi kiếm, Đại Tần tất phải đại loạn. Cương đạo hành hành, khói lửa nổi lên bốn phía. Chúng ta mưu đồ hoàn toàn có thể tiến hơn một bước. Chúng tướng hưng phấn nghị luận, nhưng cũng có tướng quân hỏi tất cả mọi người nghi hoặc. Bất quá vị kia Tiên Thiên Đại Tông sư phải nên làm như thế nào? Nếu như Tiên Thiên Đại Tông sư chỉ nhìn chằm chằm xoáy trướng, cái kia các vị ở tại đây ngủ cũng không dám hí mắt. Một khi Huyền Giáp Quân sóc phong kỵ rắn mất đầu, cái kia vạn sự đều yên. Vị kia Tiên Thiên Đại Tông sư, bản vương từng ở trong hoàng cung gặp qua. Nói đến đây, Đường Vương hí hư nói, lúc đó Hách Liên đổ muốn xông Càn Thành Cung, đánh chết Vinh Thọ Ngụy Đế, Càn Thành Cung bên trong liền có một đạo thuần dương chân long kình khí đánh ra. Cùng Hách Liên Đồ huyết lang tranh phong, Hách Liên Đồ đại tông sư từng nói, cái này kình khí hoặc là hoàng tộc gần nút tiên thiên đại tông sư phát ra, hắn không biết là ai, nhưng có thể xác định, đó cũng không phải Vinh Thọ Ngụy Đế thực lực. Bây giờ điểm ấy xác nhận vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Thiên kinh tin tức, vị kia thần bí đại tông sư hiện thân lúc, Vinh Thọ Ngụy Đế còn ở trong cung phiên Vân Phúc Vũ, triều hội chẳng bao giờ gián đoạn. Lúc này, Dương Hoành đồng tử chợt co rụt lại, phản phất bắt được cái gì then chốt đầu sợi. Ngón tay hắn vô ý thức vê râu dê, cánh môi mấp máy mấy lần, giống như tại nhiều lần suy nghĩ tìm từ, cuối cùng cắn răng trầm giọng nói, điện hạ, nếu như thế nói đến, cái kia Vinh Thọ Ngụy Đế, bây giờ chẳng phải là lại không tiên tiên đại tông sư hộ thân, mà bản thân của hắn cũng không phải tiên tiên chi cảnh. Tiếng nói rơi xuống đất, màn không khí trong nháy mắt đọc lại, chư tướng hô hấp đột nhiên thả nhẹ. Dương Hoành lại giống như vô cảm, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Đường Vương, thanh âm ép tới thấp hơn, lại mang theo một tia không ức chế được nóng bỏng, thần cả gan hỏi lại, tiên hoàng tốc thúc, vị kia từng đơn thương độc mã giết được Thương Lang thiết kỵ 10 năm không dám xuôi nam, liền Hách Liên Đổ sư tôn đều muốn tránh đi phong mang cung thân vương, cung lão tổ. Bây giờ còn trên đời, đón lấy màn chư tướng hoặc sáng hoặc tối thăm dò ánh mắt, Dương Hoành trong mắt chờ đợi, Đường Vương yên lặng một lúc lâu, mới trùng điệp thở dài, mà thôi. Việc đã đến nước này, bản vương cũng không nhất định lừa gạt nữa. Cung lão tổ, 5 năm trước liền đã vết thương cũ tái phát, thuốc và kim châm cứu vong hiệu, đột mất. Bằng không tiên đế, như thế nào lại tại hoàng cung đại nội bên trong, bị gian nhân ám sát, thậm chí cho tới bây giờ, cũng không có thể đem hung thủ bắt được. Việc này vì ta Đại Tần hoàng thất xỉ nhục, chư quân có thể chớ bên ngoài nhiều lời. Mang theo tràn đầy uy hiếp nhắc nhở, chư tướng đều nghiêm nghị. Mà Dương Hoành thì là nhãn quang rung lên, ôn quyền nói, điện hạ, nếu như thế, vì sao không noi theo cổ chi thích khách, đi cầu vồng nối đến mặt trời cử chỉ? Bây giờ vị này tọa trấn hoàng cung tiên tiên đại tông sư xuất hiện ở Lương Châu, nói rõ Vinh Thọ Ngụy Đế đã không còn át chủ bài. Cho dù trong cung còn có mấy vị hóa phàm tông sư, nhưng so với tiên tiên đại tông sư uy hiếp, bất quá là gà đất chó sành. Lúc này khiến tử sĩ lén vào thiên kinh, ám sát Ngụy Đế, xác suất thành công đâu chỉ tăng gấp bội. Nhưng Ngụy Đế một chết, Đại Tần rắn mất đầu, triều đình tất loạn. Hổ báo kỵ không chiến tự tan, Lương Châu quân cũng đem trở thành bèo không dễ. Đến lúc đó lo gì thiên hạ không chừng. Trước mặt khốn cục, càng như dội nước sôi vào tuyết, quét một cái sạch.